Chương 1894. Ngân Long Sa chương 1894, Ngân Long Sa nơi xa kia nhấc lên bọt nước, chừng hơn 100 mét cao, mà lại ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ bên này tới gần, tốc độ kia tuyệt đối không phải bọn hắn bẻ gỗ có thể so sánh. Đám người chỉ thấy trên mặt nước có một mảnh hơn 10 mét cao màu trắng bạc lưỡi đao đồng dạng đồ vật, chính bổ ra sóng biển, cấp tốc bắn gọn. Rất hiển nhiên, đây là trong biển một loại nào đó hung thú, tất cả mọi người có thể cảm nhận được dấu tại trong nước kia khí tức cường đại, bất quá lại tạm thời còn không biết đây rốt cuộc là cái gì hung thú. Hải Dương chỗ sâu từ trước đến nay thần bí, liền ngay cả cường giả đỉnh cao cũng không dám tùy ý xâm nhập Hải Dương bên trong khả năng liền sẽ đụng phải có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh hung thú. Bạch Vũ chết bọn người ở tại vùng biển này vừa đi vừa về, cái này đã coi như là lần thứ 3, phía trước kia 2 lần vận khí toán vô cùng tốt, mà lần này, trước đó từng có huyết phượng điểu, lần này lại đụng phải cường đại hung thú. Hiển nhiên, vận khí tựa hồ đã không thế nào chiếu cố bọn hắn. Cái này khí tức mãnh liệt trình độ, tựa hồ so kia huyết phượng điểu càng sâu. La Minh sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta cái này bẻ gỗ ẩn thân đâu, làm sao lại bị phát hiện? Thiết Tháp một mặt buồn bực nói, đầu óc ngươi đâu? Ẩn thân cũng không phải biến mất, như thế lớn bẻ gỗ từ trên mặt biển chạy qua, dấu vết lưu lại còn ngại quá nhỏ à? Hầu tử lại tới tổn hại Thiết Tháp, đại gia chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Bạch Vũ chết lúc này trực tiếp đứng tại bẻ gỗ tối hậu phương, nhìn xem kia không ngừng tới gần sóng biển, còn có kia màu bạc trắng to lớn lưỡi đao. Cái này, có phải hay không là Ngân Long Sa? Lạc Tử Lam cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng đối hung thú phương diện này kiến thức cũng vô cùng phong phú, mặc dù không có nhìn thấy toàn cảnh, nhưng cũng có thể làm ra đại khái suy đoán. Hẳn là. Bạch Vũ chết trả lời như vậy, hiển nhiên suy đoán của hắn cùng Lạc Tử Lam đồng dạng, chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Ngân Long Sa chính là trong Hải Dương đã biết, cực mạnh một loại hung thú, trưởng thành đồng dạng đều có cựu phẩm, cựu tầng thực lực, nhưng một bộ phận cũng chỉ có bát tầng. Mà lại, Hải Dương bên trong, xác thực còn có rất nhiều không biết cường đại hung thú, cho nên Hải Dương là một cái phi thường hung hiểm địa phương. Bạch Vũ chết cùng Lạc Tử Lam hai người, cũng chỉ có thể là cầu nguyện cái này Ngân Long Sa không phải cựu phẩm cựu tầng thực lực, bằng không, bọn hắn tất cả mọi người, cơ hội liền không có bất luận cái gì đường sống. Kỳ thật, cho dù là cựu phẩm bát tầng, bọn hắn đoán chừng cũng rất khó là đối thủ, dù sao cũng là ở trong biển, chính là nhân gia sân nhà. Mà lại, Ngân Long Sa thực lực so với bình thường cùng giai hung thú mạnh hơn rất nhiều. Hai người nói chuyện công phu, kia nghi là Ngân Long Sa hung thú đã cách bệ gỗ chỉ còn lại hơn 30 mét, mà tất cả mọi người đã tại bệ gỗ đằng sau tập hợp, nơi này vẫn là rất rộng rãi, dù sao cái này bệ gỗ có hơn 300 mét rộng. Oanh! Rầm rầm. Trong nước hung thú đột nhiên xông ra mặt biển, cái kia khổng lồ thân thể hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Bạch Vũ chết cùng Lạc Tử Lam đoán không sai, đây chính là Ngân Long Sa. Thân dài gần 200 mét, thân hình vô cùng to lớn, toàn thân màu trắng bạc, trên lưng đao kia cánh đồng dạng tồn tại, lộ ra vô cùng sắc bén, thậm chí tản ra một cỗ hung ác điên cuồng khí tức. Ân, nếu như không cùng bẻ gỗ thi thể kia so sánh, đây tuyệt đối đã là mê xuyên đại lục phi thường khổng lồ hung thú. Tại Ngân Long Sa xông ra mặt biển một cái mắt, thân thể cao lớn nháy mắt đến một cái lượn vòng đông đưa, vô cùng linh hoạt, kia to lớn đuôi cá hóa thành một mảnh hào quang màu trắng bạc, ra thiên cái địa quét ngang mà đến. Chương 1895. Một kích chương 1895, một kích trong chớp nhoáng này, tầm mắt mọi người bên trong, tựa hồ chỉ thấy một mảnh trắng xóa thế giới, liền ngay cả chúng quanh mênh mông vô bờ hải dương, giống như đều trong tầm mắt biến mất. Thực tế là một kích này cho bọn hắn cảm giác thực tế quá khủng bố, kia cường hành vô cùng lực lượng, cái đuôi đong đưa thời điểm, nhìn như đơn giản, lại cho người ta cảm giác gần chứa cường đại thế. Hoặc là nói, đây là một loại đạo thể hiện. Thiên địa đại đạo, vô luận ngươi là võ giả vẫn là hung thú, vô luận ngươi tu luyện chính là trận pháp, luyện đan, đúc khí, vẫn là trực tiếp tu võ, đến trình độ nhất định, đều có thể thể hiện ra thiên địa đại đạo khí tức. Mà cái này Ngân Long Sa, tựa hồ đã sở đến phương diện này một số cánh cửa, nó so Diêm Tuấn Hà cùng Diêm Chấn còn mạnh hơn không ít. Nhanh, toàn lực phòng thủ. Bạch Vũ chết thanh âm cũng từ giờ khắc này vang lên, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế, bởi vì trong chốc ngắn này, bọn hắn đều cảm nhận được, đây là cựu phẩm, cựu tầng Ngân Long Sa. Thiên Nguyên hợp kích, ngưng. Lạc Tử Lam thanh âm truyền đến, không có chút do dự nào, 19 người tăng thêm hung thú lực lượng, chỗ tạo thành chiến trận, ngay lập tức chính là toàn lực ứng phó. Giữa không trung Lạc Tử Lam cả người tản mát ra cực kỳ mãnh liệt hào quang màu đỏ thắm, một con hỏa phượng hư ảnh ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình, kinh khủng sóng nhiệt đem chúng quanh nháy mắt bốc hơi, thậm chí hư không đều bị đốt ra từng cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, phía dưới 18 huyết vệ, còn có 18 đầu khiếu nguyệt ngân lang, cũng tản mát ra cường hành vô cùng khí tức, toàn bộ trong chiến trận, giống như là có vô số năng lượng tung hành, hợp thành một thể, từng đạo quang mang nháy mắt hướng không trung Lạc Tử Lam hội tụ mà đi, khiến cho khí tức trên người nàng lần nữa cuồng bạo. Sau một khắc, Lạc Tử Lam hai tay hướng xuống đẩy, một đạo xích hồng sắc quang mạc ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Đạo ánh sáng này màn vô cùng dày đặc, kia khí tức cường đại, tuyệt sẽ không so thánh khung cảnh cựu trọng thiên cường giả yếu bao nhiêu. Đây là bọn hắn mạnh nhất phòng thủ chiêu thức, bình thường bọn hắn chiến trận lúc đối địch, rất ít thi triển loại chiêu thức này, mặc kệ là nước, ngưng, vẫn là phá, đều là chiến trận trung cực tuyệt chiêu, đối với nguyên lực tiêu hao phi thường khủng bố. Cùng thời khắc đó, Bạch Vũ chết cũng đã mặc vào sinh linh chiến giáp, trong tay cầm thanh hồng thường, cả người khí thế ngay tại cấp tốc tăng lên, nhưng là hắn không có ngay lập tức xuất thủ, y nguyên còn tại để thăng năng lượng của mình, giống như là đang xúc thế. Kia kinh khủng ngân quang phô thiên cái địa quét ngang mà đến, cùng hào quang màu đỏ thắm hung hăng đụng vào nhau, một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi vỡ ra, giống như không trung một tiếng sét đánh xuống, thanh thế hãi nhiên. Sau một khắc, trên mặt biển cuốn lên thao thiên cự lãng, chừng hơn ngàn mét cao, ở giữa nước biển bỗng nhiên hạ xuống, tại trong vùng biển xuất hiện một mảnh khu vực chân không, tất cả nước biển đều hướng bốn phương tám hướng để ép, lực lượng cùng bạo tựa hồ muốn đại hải đều cho tạm thời cắt đứt. Giang giác, giang giác. Đây là bẻ gỗ đứt gãy thanh âm, cho dù là đi qua luyện chế bẻ gỗ, cũng căn bản không thể thừa nhận cái này cuồng bạo vô cùng lực lượng, phần nuôi một đoạn này nháy mắt đứt gãy, tráng kiện đầu gỗ bốn phía bay múa, 18 huyết vệ, còn có bọn hắn khiếu nguyệt ngân lang, bao quát lạc tử lam ở bên trong, tất cả mọi người thân hình đều hướng sau bay rất ra ngoài, từng cái ở giữa không trùng phun máu không chỉ. Chỉ một chiêu, liền đem trạng thái mạnh nhất phía dưới 18 huyết vệ cùng lạc tử lam đánh cho trọng thương, đồng thời còn có bẻ gỗ trận pháp, tại thời khắc này tuyên cáo vỡ vụn, ẩn thân, còn có khí hơi thở ngăn cách cái gì, toàn bộ biến mất, tối hậu phương kia một đoạn dài trăm thước bẻ gỗ trực tiếp vỡ thành mảnh gỗ vụn. Chương 1896. Tuyệt vọng chương 1896, tuyệt vọng ngân long xa một kích mà thôi, cho đám người tạo thành thương tổn cực lớn, không chỉ có là người, khế ước thú, còn bao gồm bẻ gỗ, ẩn thân trận pháp, tất cả đều vỡ tan, bọn hắn thân hình tại bay ngược đồng thời, trong lòng là vô cùng tuyệt vọng, thực lực này chênh lệch thực tế quá lớn. Bạch Vũ chết thân hình cũng không có bị đánh bay, bởi vì tại song phương lực lượng va chạm một khắc này, hắn liền đã xuất thủ. Mặc dù biết cố gắng của mình có lẽ cũng bất quá là hưởng công, nhưng là hắn ý nguyên vẫn là công kích. Trước đó song phương va chạm, ngân long xa chiêu thức ý nguyên còn có lực trùng kích, kia hào quang màu trắng bạc quét ngang mà đến. Đã vừa mới thi triển qua thần long phụ thể cùng long sĩ đầu Bạch Vũ chết, lúc này cả người thành quang tràn ngập, kia nguyên bản dung nhập hắn thân thể bên trong thanh long lần nữa liền hiện, nhưng không phải toàn bộ bay ra ngoài, mà là đem Bạch Vũ chết cả người bao khỏa ở trong đó. Sau một khắc, Bạch Vũ chết thân hình cũng tựa hồ sinh ra biến hóa cực lớn, cả người nhìn qua chính là một đầu thanh long, ở giữa không trung quanh quần bay múa, khí tức vô cùng cuồng bạo. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, thanh long thân hình hướng phía tia hào quang màu trắng bạc liền xông ra ngoài, giống như một đạo màu xanh kinh diễm, xé rách trường không, long chảo nhô ra, nháy mắt xuyên thủng hư không. Hóa long nhất kích, bành, long chảo cùng ngân long xa cái đuôi đụng vào nhau, truyền đến một tiếng vang trầm, lực lượng cường đại lần nữa nổ tung, nguyên bản cũng không có khép lại nước biển lần nữa từ giữa đó bị gạt ra. Phốc phốc, trong đụng chạm, đột nhiên xuất hiện một tiếng lưỡi dao mở ra huyết đục đồng dạng nhẹ băng lên, một sợi sắc bén vô cùng phong mang tòng lòng chảo bên trong nô ra, đây là Bạch Vũ chết thần khí thanh hồng thương. Ngân long xa cường đại hơn nữa, nó cũng không có khả năng chỉ dựa vào cái này ra của mình liền có thể phòng ngự được như thế sắc bén thần khí. Đương nhiên, nếu như nó một kích này lực lượng không phải trước đó bị 18 huyết vệ cùng lạc tử làm cho ngăn cản một chút, Bạch Vũ chết một chiêu này căn bản cũng không thể đụng đến ngân long xa là ra. Sau một khắc, một cỗ máu tươi từ ngân long xa cái đuôi thượng lưu ra, nhưng lại cũng không phải là rất nhiều, hiển nhiên vết thương cũng không phải quá sâu. Mà Bạch Vũ chết liền so sánh thảm, thân hình của hắn so 18 huyết vệ bọn hắn còn muốn không bằng, giống như một chi mũi tên đồng dạng hướng về sau phương bay ngược mà đi, máu tươi đã nhuộm đỏ hắn chiến giáp mặt nạ. Cho dù là đã bị suy yếu vượt qua 2/3 chiêu thức, cũng y nguyên không phải hắn có thể ngăn cản, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không tại một cái phương diện lên. Lão đại, 18 huyết vệ cả đám đều lên tiếng kinh hô, nhưng mà chính bọn hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, đối với loại tình huống này căn bản chính là bất lực, mà lại đã có mấy người là trực tiếp rơi vào trong biển, cũng là không đến mức bị nước biển bao phủ, đến bọn hắn cấp độ này, dù là sẽ không đi nước, khẳng định cũng sẽ không chìm, chớ nói chi là 18 huyết vệ từng cái thủy tính đều rất không tệ. Chỉ là, trước mắt loại tình huống này, có thể hay không chìm vào trong nước chết chìm cũng căn bản chính là không có bao nhiêu ý nghĩa, đối mặt cái này kinh khủng ngân long xa, bọn hắn hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Giờ khắc này, mặc kệ là 18 huyết vệ, vẫn là Lạc Tử Lam, còn có Bạch Vũ chết, đều cảm thấy chính mình nhỏ bé. Đối mặt cường giả tuyệt thế, bọn hắn căn bản chẳng phải là cái gì. Có lẽ cái này ngân long xa thực lực vẫn còn so sánh không lên thập đại cường giả người chi lưu, nhưng là giết bọn họ, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Giống. Ngân long xa phát ra một tiếng kinh khủng gầm rú, nó không là bình thường cá, nó cũng là có dây thanh, thanh âm kia bên trong mang theo một chút tức giận, bởi vì kia nhân loại nhỏ bé, thế mà làm bị thương nó. Chương 1897. Dọa chạy chương 1897, dọa chạy ngân long xa gầm thét, mặc dù điểm ấy thương thế đối với nó đến nói, có lẽ ngay cả bị thương ngoài ra cũng không tính, có thể nó ý nguyên rất không cao hứng, những nhân loại này ở trong mắt nó quá nhỏ bé. Quả thực liền cùng trong biển con tôm nhỏ không có gì khác nhau, có thể thế mà để nó thụ thương. Gầm lên giận dữ sau đó, ngân long xa cái kia khổng lồ thân thể lần nữa nổ lên, nhanh chóng phóng tới ý nguyên còn tại bay ngược Bạch Vũ chết. Bởi vì chính là cái này nhân loại để cho mình thụ thương, dù sao những người này một cái đều chạy không được, cho nên nó muốn trước đối phó cái này để cho mình ghét nhất người loại. Tất cả mọi người bi phẫn muốn tuyệt, bọn hắn tại cái này ngân long xa trong mắt, căn bản là không tính là đối thủ. Nó nghĩ trước hết giết ai liền giết ai, hoàn toàn không cần đem bọn hắn để vào mắt. Đang lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, cảm giác hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết thời điểm, khí kịch tính một màn phát sinh. Ngân long xa cái kia khổng lồ thân thể nhanh chóng đuổi kịp Bạch Vũ chết, nửa đường tự nhiên là phải đi qua bẻ gỗ. Khi nó chính thức nhìn thấy bẻ gỗ thi thể khổng lồ, còn có trên thi thể phát ra khí tức thời điểm, ngân long xa rõ ràng sức sở. Có lẽ là bởi vì nó lần thứ nhất cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ cũng rất nhỏ bé, tối thiểu nhất so trước mắt cái này chân chính quái vật khổng lồ, nó xác thực có thể dùng nhỏ bé cái từ này để hình dung. Quan trọng hơn chính là thi thể kia trên thân phát ra khí tức, để ngân long xa sợ mất mật, toàn bộ thân thể đều kém chút nháy mắt liền mềm, cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đều không thể phát huy ra, kia là sinh mệnh phương diện một loại áp chế. Chỉ là trong nháy mắt do dự, ngân long xa căn bản không quản Bạch Vũ chết vẫn là 18 huyết vệ, sau đó xoay người chạy, tốc độ kia so với trước đó tới thời điểm còn muốn càng mau hơn. Nó trước đó đuổi theo, là cảm giác được trên mặt biển không bình thường, mặc dù không nhìn thấy cũng không cảm giác được, có thể Ngân Long Sa cảm thấy mình nhận khiêu khích, cho nên trực tiếp liền đến công kích. Khi đó có trận pháp ngăn trở, nó cũng căn bản không cảm giác được trong này rốt cuộc là thứ gì, làm trận pháp bị nó phá hư, vẻ gỗ bị đánh nát một đoạn, đến nó muốn trước hết giết Bạch Vũ chết quá trình kỳ thật chẳng qua là sự tỉnh trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, Ngân Long Sa cảm nhận được chính mình nhỏ bé, dù là đây chẳng qua là một cỗ thi thể, dù là linh trí của nó so với nhân loại cũng không kém, giờ khắc này cũng không chút do dự trốn. Đối mặt loại chuyện này, hung thú so với nhân loại muốn mẫn cảm hơn nhiều. Tất cả mọi người có chút trợn mắt hốt hoồm, cái này chuyển biến bây giờ tới có chút quá nhanh, cũng quá đột ngột, thật làm cho người có chút phản ứng không kịp. Trước đó còn cảm giác mình lập tức sẽ chết, từng cái muốn rách cả mí mắt, bi phẫn muốn tuyệt, đều chuẩn bị kỹ càng táng thân bụng cá. Nhưng đột nhiên ở giữa, cái kia có thể đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay cường đại hung thú liền chạy, không có nửa điểm do dự, không có nửa điểm lưu niệm, phản phất nhận cái gì khó lường kinh hãi. Đám người nhìn nhau, sau đó máy móc đồng dạng từ trong nước biển leo đến bè gỗ bên trên, mặc dù bị phá hủy một đoạn, nhưng bè gỗ y nguyên còn lơ lửng ở trên mặt biển, thi thể kia cũng không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá có một tiết cái đuôi nâng ở trong nước biển mà thôi. Tất cả mọi người đến bè gỗ sau đó, y nguyên còn lòng còn sợ hãi, không có người mở miệng nói chuyện. Vừa mới tại quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về, tất cả mọi người còn có chút không có lấy lại tinh thần. Có thể nói bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy, đây là tiếp cận nhất tử vong một lần. Đương nhiên, trước kia cũng trải qua rất nhiều lần sinh tử tôi luyện, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần có thể cùng lần này so sánh. Chương 1898. Sống sót sau hai nạn. Chương 1898. Sống sót sau hai nạn, nhưng là dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không có lần này kinh sợ như vậy. Lần thứ nhất tại hoang vực trên chiến trường, bọn hắn cũng là tiếp cận tử vong, một đường từ mấy chục vạn đại quân trung giết trở lại đến, mỗi người đều đến cực hạn. Nhưng là, khi đó cũng không có cho bọn hắn bên trong không có chút nào sức chống cự cảm giác áp bách. Sau đó rất nhiều lần kinh lịch đều là như thế, không hề có lực hoàn thủ, vận mệnh của mình hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình, đây chính là lần thứ nhất. Mặc dù rất ngắn, nhưng lại khắc sâu nhất. Dĩ vãng dù là biết mình có thể sẽ chết, cũng ý nguyên vẫn là có thể liều mạng. Tốt. Sống sót sau tai nạn, đại gia không nên cảm thấy cao hứng sao? Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là Bạch Vũ chết, mặc dù hắn cũng cảm giác có chút hai chân như nhũn ra, nhưng y nguyên vẫn là mỉm cười phá vỡ yên lặng. A, ha ha ha, chúng ta còn sống, chúng ta không cần chết. Ha ha ha. Sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người bộc phát ra từng đợt cười to, cam sướng lâm ly tiếng cười to, không giữ lại chút nào. Mặc dù bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng nếu như có thể bất tử, ai nguyện ý chết ta? Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ cũng cảm nhận được sinh mệnh chân quý, đồng thời cũng cảm nhận được chính mình cùng cường giả đỉnh cao ở giữa chênh lệch thật lớn, bọn hắn còn cần không ngừng cố gắng, không ngừng tiến lên. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người là nằm tại bệ gỗ bên trên, bởi vì thực tế là không có bao nhiêu khí lực, liền ngay cả Lạc Tử Lam lúc này cũng không để ý hình tượng, nửa tựa ở Lam Minh trên người. Mặc dù Ngân Long Sa từ đầu tới đuôi tựa hồ chỉ ra một chiêu, nhưng cũng làm cho bọn hắn trọng thương, nghiêm trọng nhất chính là loại kia tuyệt đối cảm giác áp bách, để tất cả mọi người cảm giác hư thoát. Bất quá, bọn hắn cũng liền nghỉ ngơi một buổi tối tà hữu, thậm chí Bạch Vũ chết đều không có quá nhiều nghỉ ngơi, hắn chỉ là áp chế một chút thương thế của mình, sau đó liền từng cái trợ giúp đại gia trị liệu. Dù sao bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, ai biết sau đó lộ trình sẽ còn đụng phải cái gì. Cho nên nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó, đại gia cũng thương lượng, cuối cùng làm ra quyết định, cái này bị phá hư rơi bẹ gỗ, bọn hắn hiện tại là không có cách nào đi đền bù, dù sao còn có thể gánh chịu ở, vậy cứ như vậy đi. Còn có kia bị phá mất trận pháp, Bạch Vũ chết cũng không đi tu bổ. Dù sao Hắc Ma Điện người khẳng định đã không có tiếp tục đang tìm kiếm, đều hơn 2 tháng đi qua, biển động mênh mông, ai cũng không tin bọn hắn có cái này nghị lực. Cho nên bọn hắn không cần trận pháp để che giấu, mà lại đem cái này hung thú thi thể trực tiếp bạo lộ ra, có lẽ ở trên biển di chuyển còn có thể tránh không ít phiền phức. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ 2 tiếp tục đi đường, thương thế của bọn hắn không có nhanh như vậy khôi phục, nhưng là tại Bạch Vũ chết trị liệu phía dưới, thôi động bè gỗ di chuyển đã không có vấn đề gì, tối đa cũng chính là tốc độ chậm một chút mà thôi. To lớn bè gỗ giống như trên biển quái thú, trên thực tế bình thường hung thú nhìn thấy khổng lồ như vậy thể tích, liền đã không dám tùy ý công kích, trừ phi những cái kia tự thân đặc biệt cường đại. Sau đó một đường liền so sánh thông thuận, cũng không có đụng tới những cái kia đặc biệt biến thái sóng thần loại hình. Về phần hung thú, cũng không biết có phải là bởi vì đem thi thể này cho bạo lộ ra ngoài nguyên nhân, tóm lại liền không có cái gì hung thú tới tìm phiền phức của bọn hắn. Mà thương thế của bọn hắn, bởi vì có Bạch Vũ chết tại, kỳ thật cũng là 5-6 ngày thời gian liền tốt, nói là trọng thương, kỳ thật cũng là chấn động so sánh nghiêm trọng mà thôi, so với Diêm Trấn phía trước kia loại thương thế, nhưng là muốn nhỏ rất nhiều. Lại hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ chết thông tin trận bản truyền đến Ba Động. Chương 1899. Thừa nước đục thả câu. Chương 1899, thừa nước đục thả câu. Sư phụ, ngươi làm sao biết ta lúc này trở về à? Bạch Vũ chết kết nối thông tin trật bàn, nhìn thấy Long Hán Hải sau đó, trên mặt nở một nụ cười. Hôn trướng tiểu tử. Lão giả ta ở đây đã ở một cái nhiều tháng, mỗi ngày đều muốn liên lạc với ngươi nhiều lần, hôm nay mới liên hệ với mà thôi. Cái gì gọi là ta biết ngươi lúc này trở về? Long Hán Hải ở bên kia giận dữ hét. Bất quá hắn tâm tình rất không tệ, cái này hơn một tháng hắn nhưng là nhật lo lắng đêm nhọc lòng, sợ Bạch Vũ chết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn về không được. Trên thực tế, tại liên hệ với Bạch Vũ chết trước đó, Long Hán Hải liền cảm giác rất không thích hợp. Độc Cô Tư Ngữ bọn hắn trở về thời điểm cho Thông Thiên Tháp tiện thể nhắn, nói là Bạch Vũ chết qua mấy ngày mới lên đường. Mà Độc Cô Tư Ngữ trở về cho tới bây giờ cũng đã gần muốn 3 tháng à, đây là qua mấy ngày sự tình sao? Long Hán Hải nghĩ như vậy, đều cảm thấy mình cái này bảo bối đồ đệ có thể là đã xảy ra bất trắc, dù sao Độc Cô Tư Ngữ trở về, cũng không có đem Thiên Ma Đại Lục sự tình giấu giếm, cái này khiến Thông Thiên Tháp bên này vô cùng lo lắng. Kỳ thật, Long Hán Hải đều liền định, nếu là tiếp qua 3 ngày thời gian cũng còn không có liên hệ với, hắn vẫn là trở về đi. Đó cũng không phải hắn không có kiên nhẫn, không quan tâm đồ đệ của mình, mà lại thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, đã không có gì hy vọng. Cho nên, lúc này liên hệ với Bạch Vũ Triết, mặc dù nhìn qua nổi trận lôi đình, nhưng hắn nhưng thật ra là phi thường kích động. Để sư phụ đợi lâu, thật sự là băn khoăn. Đối sư phụ, Độc Cô, sư tỷ có hay không nói với người ta muộn một đoạn thời gian trở về nguyên nhân? Bạch Vũ Triết hỏi, tại Độc Cô Tư Ngữ trước mặt, hắn cũng không dám hô sư tỷ, nhưng là tại Long Hán Hải trước mặt, hắn liền không ngại trêu chọc một chút. Sư tỷ cái đầu của ngươi, ngươi còn dám hô một tiếng thử một chút? Vì sư ta trở về lập tức liền nói cho nàng, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có còn muốn hay không cưới cái kia thuần âm thánh thể tiểu nha đầu. Long Hán Hải lại giận, đối với chuyện này kỳ thật hắn cũng rất xoắn xuýt, chỉ bất quá hắn tính tình cùng Độc Cô Tư Ngữ dù sao không giống. Chính Long Hán Hải đều không rõ ràng, chính mình bây giờ đến cùng là coi Độc Cô Tư Ngữ là làm đồ đệ đâu, cựu nhân đâu, vẫn là cái khác đâu. Dù sao không có khả năng làm tình nhân, Độc Cô Tư Ngữ đều hận chết hắn. Phẫn nộ sau đó, Long Hán Hải mới hậm hực hồi đáp, nàng làm sao có thể nói với ta cái gì? Cung tháp chủ cũng chưa hề nói quá nhiều tin tức, chỉ nói ngươi qua mấy ngày trở về, có thể sẽ có cái gì nguy hiểm, tốt nhất là để người đi đón một chút. Bạch Vũ chết hiểu rõ, Độc Cô Tư Ngữ kỳ thật cũng căn bản không cho rằng bọn hắn có thể đem cái kia thi thể cho cướp về, tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói với Thông Thiên Tháp, những chuyện khác đoán chừng cũng là chờ đợi mình trở về cùng Thông Thiên Tháp cao tầng giải thích đi. Hắc hắc, sư phụ ngài đừng có gấp, chờ Đồ Nhi trở về, cho ngài một kinh hỉ. Đại khái 7-8 ngày bên trong, khẳng định sẽ tới, liền phiền phức sư phụ chờ lâu mấy ngày. Đúng, tốt nhất nhiều gọi mấy người tới. Bạch Vũ chết cũng không có vội vã nói ra, mà là trước thừa nước đục thả câu. Tiểu tử thúi, ngươi có thể còn sống trở về chính là một cái kinh hỉ lớn. Long Hán Hải không cao hứng nói một câu, không phải vẫn là không nhịn được hỏi, tranh thủ thời gian cùng vi sư nói một chút, rốt cuộc là thứ gì? Đồng dạng bảo vật gì, vi sư ta nhưng nhìn không lên. Đến thời điểm đừng làm lão giả ta lòng ngưỡng ấy, ngươi lại cho ta cái gì cựu phẩm linh đan cái gì? Đúng vậy, Long Hán Hải ánh mắt rất cao, cựu phẩm linh đan hắn cũng còn trước mắt, cũng không có lý do để ý. Chương 1900. Suy đoán chương 1900. Suy đoán Long Hán Hải thế nhưng là một trong 10 đại cường giả, mà lại trong tay còn có thần khí bình thường đồ vật hắn chỗ nào có thể để ý. Binh khí không cần phải nói, cho dù là cựu phẩm linh đan, mặc dù là đồ tốt, nhưng muốn nói mừng rỡ có thể xa xa không tính là. Thông Thiên Tháp như thế giàu có, bên trong cũng có xếp tại trước 5 luyện đan sư Triệu Khâm Tại, nhiều như vậy cao cấp vật liệu cung ứng, có thể không có số lớn linh đan tồn lấy sao? Lại nói, Bạch Vũ chết là Long Hán Hải đồ đệ, thân phận cái gì đã sớm biết, đồng dạng cũng là trước 5 luyện đan sư, cho nên có thể để Long Hán Hải vừa ý nhãn đồ vật là siêu cấp thiếu. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối có thể để cho ngươi giật nảy cả mình, ngươi cứ yên tâm nhiều gọi mấy người tới, ghi nhớ, thực lực không thể quá yếu à, không phải đến thời điểm có ngươi phiền não. Bạch Vũ chết nói xong cũng trực tiếp đem thông tin trận bản cho đoán mất, tâm tình rất không tệ. Cũng nhanh muốn về đến chủ đại lục, mặc dù phiền lòng sự tình có một đống, còn có cái kia Thiên Ma đại lục nhìn chằm chằm, nhưng là người không thể một mực chỉ muốn phiền não sự tình, nên vui vẻ thời điểm vẫn là cần buông lòng tâm tình, không phải một mực đè nén, sớm muộn tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Sau đó lộ trình, liền phi thường thuận lợi, liền cùng Bạch Vũ chết đoán chừng không sai biệt lắm. 7 ngày sau đó đăng lục, Long Hán Hải mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều có cùng Bạch Vũ chết liên hệ, đương nhiên cũng có thể đoán được bọn hắn đăng lục đại khái phương vị, cho nên ngay tại cách đó không xa chờ lấy. Kỳ thật hắn mấy ngày nay vẫn luôn có điểm tâm ngứa khó nhịn, muốn sớm một chút biết Bạch Vũ chết nói tới cái kia kinh hỉ rốt cuộc là thứ gì, chỉ bất quá vô luận hắn hỏi thế nào, đều không thể hỏi ra được. Mà hắn về sau liên hệ Thông Thiên Tháp cái khác cao thủ, lúc này cũng còn không có đổi tới, liền chính hắn một người, nhìn thấy Bạch Vũ chết bọn người đăng lục sau đó, nhanh chóng lao đến, sau đó lúc này liền mắt trợn tròn. Dài như vậy, rộng như vậy bẻ gỗ, hắn sống ngàn thanh tuổi đều không có được chứng kiến, xác thực rất rung động. Đương nhiên, nhìn thấy bẻ gỗ kia một bộ hung thú thi thể sau đó, Long Hán Hải đã sớm không có thời gian đi chấn kinh cái gì lớn như vậy bẻ gỗ, mà là nhìn xem kia hung thú thi thể trực tiếp có chút ngốc trệ. Dài ngàn mét thân thể a. Thân là một trong 10 đại cường giả Long Hán Hải đều không có tưởng tượng qua, sẽ có cái gì hung thú thân thể khổng lồ như vậy, quả thực chính là vượt quá tưởng tượng. Mà lại, hắn cũng từ kia hung thú trên thi thể cảm nhận được kia cỗ uy áp, thậm chí còn có hung lệ khí tức. Chỉ bất quá, loại cấp bậc này uy áp đối với hắn mà nói, căn bản lại không tồn tại. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Long Hán Hải sững sờ trong chốc lát sau đó, chỉ vào Bạch Vũ chết không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Hung thú thi thể a?" Bạch Vũ chết mang trên mặt tiểu dung, nói tiếp: "Sư phụ, cái ngạc nhiên này có đủ hay không? Người có thể đánh giá ra, cái này hung thú khi còn sống là cái gì cấp độ sao?" Long Hán Hải lúc này đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đi vào sau đó nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ thi thể cẩn thận quan sát, cảm thụ trong đó phát ra uy áp. Thật lâu sau đó, hắn mới chợt vật mở miệng nói: "Thi thể này khi còn sống, tuyệt đối so lão già ta mạnh không ít." Nhưng trên lý luận đến nói, nó y nguyên còn thuộc về thánh khung cảnh phạm chủ a. Long Hán Hải cũng không dám xác định, thực tế là bởi vì thánh khung cảnh phía trên đến cùng là cái gì, thậm chí còn có hay không. Bây giờ cơ hồ cũng không ai có thể chân chính nói rõ ràng, một thứ gì đó chỉ còn lại một số truyền thuyết. Long Hán Hải có lẽ biết những truyền thuyết kia thật giả, nhưng là hắn dù sao không có chân chính được chứng kiến, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm trong lòng mình suy đoán đến tiến hành suy đoán. Chương 1901. Nặng nghề tin tức. Chương 1901. Nặng nghề tin tức. Bạch Vũ chết nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng là như thế đoán, thi thể này khi còn sống hẳn là còn thuộc về thánh khung cảnh phạm chủ, nhưng lại so tuyệt đại đa số thánh khung cảnh đều cường đại hơn rất nhiều. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên, hẳn là sẽ vượt qua, chỉ là không có đạt tới đại gia trong suy nghĩ cái chủng loại kia trình độ đi. Nhưng là, cùng là cựu phẩm cựu tầng hung thú Ngân Long Sa, lại chỉ là cảm nhận được thân thể này khí tức, liền trực tiếp dọa đến chạy đi, cái này cũng rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Ngân Long Sa dù sao cũng là cùng cấp độ trung cực kỳ cường đại tồn tại. Cuối cùng, Long Hán Hải cùng Bạch Vũ chết đều cảm thấy, thứ này hẳn là ở vào thánh khung cảnh cùng cái nào đó cấp độ ở giữa, đại khái xem như đột phá đến một nửa loại kia phương diện. Đây quả nhiên là đồ tốt ta. Thi thể này nếu là lợi dụng tốt, có thể để cho chúng ta thông thiên tháp chỉnh thể thực lực đều để thăng một đoạn. Long Hán Hải y nguyên nhìn yêu thích không buông tay, đây đúng là một cái to lớn kinh hỉ, cái gì cựu phẩm linh đan so đây quả thật là kém xa. Ha ha, không có để sư phụ thất vọng liền tốt. Bạch Vũ chết cũng cười nói. Long Hán Hải cũng là cười to, sau đó hai sư đồ bắt đầu trò chuyện lên thiên ma đại lục sự tình. Độc Cô Tư Ngữ biết đến, kỳ thật cũng không như Bạch Vũ chết nhiều, có chút chi tiết Bạch Vũ chết lúc ấy cũng không có nói cho nàng, mà lại nàng trở về sau đó cũng chỉ là đại khái nhắc qua. Làm nghe Bạch Vũ chết sau khi nói xong, Long Hán Hải sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Huyền Thiên Cung thống ngự bát đại điện, khống chế toàn bộ thiên ma đại lục. Cái này nghe xong cũng làm người ta cảm giác được, cái này Huyền Thiên Cung cường đại đến trình độ gì? Thông Thiên Tháp tại Mê Xuyên đại lục đủ mạnh đi. Cổ xưa nhất học phủ, bị người ca tụng là tu luyện thánh địa, tại chính đạo võ giả bên trong danh vọng không có bất kỳ cái gì tông môn có thể so sánh. Nhưng là, Thông Thiên Tháp đừng nói là thống nhất toàn bộ đại lục, trên thực tế ngay cả chính đạo võ giả bên này, hắn cũng không thể chân chính một tay che trời, thật muốn thống nhất, tất nhiên cần đi qua một phen chiến tranh tàn khốc, làm không tốt sẽ giết máu chảy thành sông. Chứ những ngày bên ngoài, còn có tà giáo võ giả, chỉnh thể không thể so chính đạo võ giả yếu đi nơi nào. Còn có thượng cổ man tộc, thực lực tổng hợp không thể so cả nhân loại yếu quá nhiều. Thống nhất, quả thực chính là nói đùa. Tăng thêm còn có Bạch Vũ chết nói tới, vẹn vẹn Hắc Ma Điện, thánh khung cảnh cửu trọng thiên thế mà liền có thể có 8-9 cái, hoặc là ít một chút, 7-8 cái chắc chắn sẽ có. Tin tức này cũng có thể khiến người ta ngạt thở, dù sao Hắc Ma Điện chỉ là bát đại điện một trong số đó mà thôi. Thông Thiên Tháp thân là chính đạo võ giả lãnh tụ tinh thần, thánh khung cảnh cửu trọng thiên đều chưa chắc so với bọn hắn Hắc Ma Điện nhiều đến đi đâu. Sư phụ, Thiên Ma đại lục người có hay không từng tiến vào chúng ta chủ đại lục? Nói xong kia nặng nề chủ đề sau đó, Bạch Vũ chết lại hỏi chuyện này. Long Hán Hải lắc đầu, hồi đáp, chúng ta Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn đều không có phát hiện qua. Bạch Vũ chết trầm mặc, hắn luôn cảm thấy Thiên Ma đại lục người như là đã tìm được hang vực, không có lý do sẽ tìm không đến chủ đại lục, bọn hắn như là đã biết nơi này, chẳng lẽ có thể như thế bảo trì bình thản? Tốt xấu cũng hẳn là lặng lẽ đến mấy người, chậm rãi điều tra một phen mới đúng. Nhưng là, đã ngay cả toàn bộ Thông Thiên Tháp đều không có phát hiện cái gì dị thường lời nói, hắn cũng không tốt xác định. Nói không chính xác đối phương xác thực có người chui vào, có thể Thiên Ma đại lục người nhìn cùng Mê Xuyên đại lục cũng không hề khác gì nhau, nhân gia ẩn nhẫn lấy không nói lời nào, không động thủ, bọn hắn kỳ thật cũng phát hiện không được. Bọn hắn chờ hai ngày sau đó, Thông Thiên Tháp cái khác cao thủ cũng cuối cùng đã tới. Chương 1902. Tiết lộ chương 1902, tiết lộ Thông Thiên Tháp hết thảy đến hơn 10 người, đây là Bạch Vũ chết lúc ấy cùng Long Hán Hải yêu cầu, mỗi một cái đều thánh khung cảnh lục trọng tiên trở lên, bởi vì người tới không đủ, thực lực không mạnh, thứ này đoán chừng liền làm không quay về. Lúc này bệ gỗ đã bị hủy đi thành chín cái, bị Bạch Vũ chết thu vào, thứ này có lẽ tương lai còn sẽ có sử dụng đây. Muốn nói chân quý trình độ, cái này 9 cái bệ gỗ cộng lại, thế nhưng là so cực phẩm thánh binh đều chân quý hơn nhiều. Làm Thông Thiên Tháp những người kia nhìn thấy cái này hung thú thi thể sau đó, đồng dạng là trợn mắt hốt hoồm, bất quá bây giờ không có thời gian cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, trọng yếu nhất chính là trước tiên đem đồ vật sách về Thông Thiên Tháp lại nói. Chừng 30 người đứng tại thi thể kia bên cạnh, y nguyên lộ ra rất nhỏ bé, cùng con kiến không có nhiều khác nhau, sau đó đám người đem thi thể nâng lên sau đó, cuối cùng không có như vậy phí sức, làm không được phi hành, nhưng là trên mặt đất nhanh chóng hành tẩu là không có vấn đề. Đương nhiên, nói là nhanh chóng hành tẩu, kỳ thật cũng chẳng phải nhanh, dựa theo loại tốc độ này, bọn hắn trở lại Thông Thiên Tháp đoán chừng cũng hơn một tháng thời gian. Đi mấy ngày sau, bọn hắn phát hiện chính mình là tính ra còn chưa đủ chuẩn xác, bởi vì một ngày thời gian xuống tới bọn hắn phải nghỉ ngơi nhiều lần, dẫn đến tốc độ giảm xuống. Cuối cùng, Long Hán Hải chỉ có thể lần nữa đem tin tức truyền trở về, để Thông Thiên Tháp phái càng nhiều người tới. Còn tốt bây giờ đại lục ở bên trên tương đối bình tĩnh, tà giáo võ giả yên lặng tại nơi ở của mình cơ bản không thế nào động. Dọc theo con đường này cũng so sánh vắng vẻ, tây bắc khu vực tông môn vốn lại ít, dù là nhìn thấy, cũng chỉ là sợ hãi thán phục mà thôi, nào dám động thủ giật đồ. Sau đó lại tới hơn 10 người, cứ như vậy dày vò một tháng kế tiếp sau đó, rốt cục trở lại Thông Thiên Tháp. Dọc theo con đường này, muốn đem chuyện này cho giấu giếm hiển nhiên là không có khả năng, tông môn cùng gia tộc ít hơn nữa, cũng vẫn là có, không có khả năng hoàn toàn tránh đi. Mặc dù là an toàn, nhưng là tin tức cũng đã lưu truyền ra đi. Chuyên môn đại khái là nói như vậy, Thông Thiên Tháp không biết từ nơi nào làm ra một con hung thú thi thể, thoạt nhìn như là trong biển loài cá. Thi thể chiều dài đạt tới chừng 1000 mét, phi thường khủng bố. Chữ vật khí chưa không nổi, Thông Thiên Tháp đến hơn 40 người nhất trở về. Sau đó nói tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng khoa trương, cuối cùng biến thành hung thú thi thể dài đến 3000 mét, Thông Thiên Tháp đến hàng trăm người nhất trở về, trong đó tất cả đều là thánh khung cảnh cường giả. Cũng không lâu lắm, tin tức này liền truyền khắp đại lục, bao quát đông bắc khu vực tà giáo võ giả đều biết. Bất quá, Nam Man chi địa thượng cổ man tộc ngược lại là còn không có nghe nói qua. Dù sao cách xa nhau lấy Nam Man sơn mạch, tin tức không linh thông. Bạch Vũ chết bọn hắn liền không có quản làm sao nhiều, tin tức dù sao là không đạt được, nhưng đồ vật đã đến Thông Thiên Tháp, các ngươi có thể thế nào? Ai còn dám đến Thông Thiên Tháp giật đồ hay sao? Trở về sau đó, Bạch Vũ chết đầu tiên đi gặp chính mình một cái khác sư phụ Thẩm Hưng Vũ, không nói mấy câu, sau đó liền bị tháp chủ Gia Cát Phi Vân cho tìm đi. Kể từ khi biết Bạch Vũ chết bọn người đi hoang vực sau đó, Gia Cát Phi Vân cũng không tiếp tục tại Hỏa Vân Tông phụ cận trông coi, dù sao thật muốn giết Hoàng Phụ Diễm là rất không có khả năng, trừ phi là toàn bộ Thông Thiên Tháp đối Hỏa Vân Tông phát động tổng tiến công, nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Nhìn thấy tháp chủ, hai người trò chuyện thời gian không ngắn, Bạch Vũ chết đem chính mình đối Thiên Ma Đại Lục biết rõ, toàn bộ đều nói ra, sau đó còn thương lượng ứng đối ra sao cái này sắp đến đại kiếp. Chương 1903. Tu luyện chương 1903, tu luyện chỉ có Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ chết hai người đang thương lượng, nói hơn một giờ thời gian, cuối cùng hai người đều cho rằng, nếu như Thiên Ma Đại Lục thật toàn diện xâm lấn, Mê Xuyên Đại Lục dựa theo bây giờ cách cục, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Đến thời điểm, không nói thượng cổ man tộc, khả năng ngay cả tà giáo võ giả đều cần liên hợp cùng một chỗ. Đại gia buông xuống di vãng cừu hận cùng thành kiến, cộng đồng chống cự ngoại địch. Bất quá đây cũng chỉ là hai người bọn họ chỗ thương lượng, giả thiết ra cục diện, đến cùng có thể hay không liên hợp thật đúng là khó mà nói. Dù sao song phương quan hệ thù địch đã không biết bao nhiêu năm, trong đó phát sinh bao nhiêu ân ân oán oán. Chuyện này tạm thời còn không có biện pháp chấp hành, tối thiểu nhất cùng tà giáo võ giả ở giữa là như thế, coi như đi nói, đối phương đoán chừng cũng sẽ không tin, mà lại song phương vừa mới đại chiến qua không mấy năm thời gian, đến thời điểm không động thủ giết người coi như tốt. Sau đó, Bạch Vũ chết liền khó được vượt qua so sánh ngày tháng bình an, coi như biết Thiên Ma Đại Lục đến thời điểm sẽ quy mô sầm lớn, mà dù sao trước mắt còn không có gì sự tình. Nói là an ổn, kỳ thật Bạch Vũ chết cũng vẫn luôn tại tu luyện, bây giờ chính là báo tố sắp xảy ra bình tĩnh như trước, hắn cần làm nhiều một số chuẩn bị, đến thời điểm đại chiến thật bộc phát, hắn cũng hy vọng mình có thể giúp một tay, mà không chỉ là thân là một cái trận pháp sư, hoặc là y sư thân phận như vậy mà tồn tại. Cho nên, khoảng thời gian này Bạch Vũ chết phần lớn thời giờ đều tại tu luyện tự thân cảnh giới, còn có một chút chiêu thức. Mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Câu Ngạo Tuyết cũng trực tiếp đều ở tại hắn phụ đệ. Thậm chí, từ lần trước sau đó, hắn cùng Lâm Hinh Vân đối với phương diện kia sự tình cũng đã không còn thận trọng, không chỉ là sinh lý phương diện, người yêu ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, cũng bởi vì là hai người bọn họ cùng một chỗ, đối với tu luyện là rất có ích lợi. Thuần âm thánh thể cũng không chỉ là lần đầu tiên đối tu luyện có trợ giúp, chỉ bất quá lần đầu tiên là rõ ràng nhất, hiệu quả nhất là rõ rệt mà thôi. Độc Câu Ngạo Tuyết về sau tự nhiên cũng biết, nhưng là nàng cũng không có cái gì biểu thị, có lẽ trong lòng bao nhiêu sẽ có chút ghen tuông đi, bất quá nàng tâm tính cũng điều chỉnh rất bình tĩnh. Mà Bạch Vũ chết tự nhiên cũng sẽ không đi an ủi Độc Câu Ngạo Tuyết, ba người quan hệ trong đó cũng là rất hòa hợp, cũng không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Trừ tu luyện ra, Bạch Vũ chết tưởng tượng rất nhiều năm cải tạo trận pháp, cũng chính thức bắt đầu biến thành hành động, chỉ bất quá hắn trước mắt còn không có toàn lực đi đánh hạ những cái tiên nan để mà thôi, mà là ngẫu nhiên rút ra một chút thời gian, chậm rãi đi nghiên cứu, đi chế tạo. Mà lại, không phải một mình hắn tiến hành, mà là triệu tập Triệu Khâm, Lôi Nhạc, còn có Thiết Tháp, Lạc Tử Lam, đám người cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ chết trở lại Thông Thiên Tháp sau đó đảo mắt đã qua hơn 3 tháng, cái này hơn 3 tháng lộ ra gió êm sóng lặng, Bạch Vũ chết tu vi cũng củng cố rất nhiều, đối hóa long nhất kích lĩnh ngộ cũng có rất nhiều tiến bộ. Sau đó, hắn kỳ thật hẳn là chuẩn bị kỹ càng độ kiếp chuẩn bị, đột phá thánh khung cảnh đối với Bạch Vũ chết đến nói tuyệt đối không phải là vấn đề, mặc dù không nói có thể tùy thời đột phá, nhưng cái này cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy, điều này rất trọng yếu, quan hệ đến tính mạng của hắn an nguy, sơ sót một cái chính là thần tử hồn diệt hạ trạng. Đằng sau còn có hai lần lôi kiếp, nửa điểm sơ sẩy cũng không thể có. Về phần cải tạo trận pháp loại hình, hắn tạm thời cũng chỉ có thể trước đảm bảo, lưu lại một số ý nghĩ của mình, để Triệu Khâm, Lôi Nhạc, còn có Lạc Tử làm cùng Thiết Tháp bọn hắn đi chậm rãi dày vò. Đương nhiên, bọn hắn không hiểu gì man văn, trận pháp phương diện cũng so Bạch Vũ chết kém không ít, cho nên tiến triển rất chậm. Chương 1904. Hoài nghi chương 1904, hoài nghi cái kia khổng lồ hung thú thi thể, bây giờ còn tại Thông Thiên Tháp giữ, tạm thời không có muốn cụ thể xử lý như thế nào. Trên người hắn những cái kia luyện chế vết tích, đối với Bạch Vũ chết đến nói đã không có tác dụng gì. Bạch Vũ chết cũng không có nghĩ qua muốn tiếp tục luyện chế thứ này để hoàn thành kia vì tiền bối đại năng tâm nguyện, đó căn bản không thực tế, có thể nói lúc trước người kia mạch suy nghĩ có chút qua loa. Cho nên, thi thể này có lẽ còn là muốn phân giải, lợi dụng kia một thân cơ hồ tất cả đều là bảo vật liệu. Về phần kia một sợi thần hồn, căn bản không cần để ý, đó là dùng không gian trận pháp cưỡng ép khóa lại, ngược lại là đối bảo tồn thi thể hoạt tính không nhỏ tác dụng. Chỉ cần đem không gian trận pháp mở ra, kia thần hồn tự nhiên là tiêu tán. Bạch Vũ chết mạch suy nghĩ là muốn bắt bên trong tâm huyết cùng trái tim đến tổ lấy, dự định chuẩn bị về sau luyện đan. Hắn những năm này thu thập rất nhiều vô cùng cấp cao dược liệu, chính là định tương lai luyện chế một lò, thậm chí là mấy lô đứng đầu nhất đan dược. Không nói trước là thần đan cấp bậc, nhưng Bạch Vũ chết cảm thấy lấy trình độ của mình, làm thực lực lại tiến bộ một số, luyện chế ra bán thần đan cấp độ, hẳn là không thành vấn đề. Thời gian trôi qua, lại hơn một tháng đi qua, Thông Thiên Tháp rốt cục đạt được một chút tin tức, nghe nói tại Đông Bắc khu vực xuất hiện qua Thiên Ma Đại Lục người. Nguồn tin tức cũng là Thông Thiên Tháp người mang tới, trước kia, tà giáo võ giả cùng chính đạo võ giả Song Vương kỳ thật rất ít lẫn nhau dò xét tin tức, bởi vì đến đối phương địa bàn là rất dễ dàng bị nhận ra. Bị nhận ra, cơ hội chính là hẳn phải chết. Mà bây giờ không giống, có ẩn thân trận bàn, lẫn nhau ở giữa là có thể tiến hành điều tra. Thông Thiên Tháp liền trưởng kỳ có mấy người là tại Đông Bắc khu vực hoạt động. Thứ này tà giáo võ giả cũng cướp được qua mấy cái, về phần bọn hắn sẽ làm sao dùng không được rõ lắm. Dù sao những năm này cũng không có phát hiện tà giáo võ giả tiến vào bên này khu vực. Tin tức này lập tức để Thông Thiên Tháp vô cùng thần trường. Trong tin tức nói, Thiên Ma Đại Lục người tựa hồ cùng tà giáo võ giả tiếp xúc qua, song phương cũng không có sinh ra mâu thuẫn gì. Theo lý thuyết cái này không quá hẳn là, Thiên Ma Đại Lục người mặt ngoài nhìn, cùng chính đạo võ giả bên này càng thêm tiếp cận một số, cho dù là Hắc Ma Điện người, trên thân cũng không có tà giáo võ giả kia một thân tà tính cùng mùi máu tươi, rất dễ dàng phân biệt. Tà giáo võ giả người coi như không coi bọn họ là làm là chính đạo võ giả, cũng rất nhanh ý thức được đây là địa phương khác người tới, làm sao lại không động thủ. Tà giáo võ giả thế nhưng là rất thị sát, hung tàn thành tính a. Một ngày này, Thông Thiên Tháp cao tầng lần nữa triển khai hội nghị, Bạch Vũ Chết cũng như cũ tại trận, hắn là Thông Thiên Tháp thân phận người thừa kế, phàm là hội nghị trọng yếu đều nhất định muốn tham gia, trừ phi là thật không có thời gian. Hội nghị bầu không khí so sánh nặng nề, bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tà giáo võ giả có thể hay không cùng Thiên Ma Đại Lục người liên thủ. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn căn bản không có hướng nơi này suy nghĩ, bởi vì một người bình thường mạch suy nghĩ, hiển nhiên không cảm thấy sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Hai đạo chính tà ở giữa ân oán lại lớn, đó cũng là sinh tồn ở cùng một mảnh đại lục ở bên trên đồng bào, làm sao cũng so kẻ ngoại lai mạnh hơn a. Cái này kẻ ngoại lai mục đích, thế nhưng là muốn đem bọn hắn toàn diện, sau đó thống nhất phiến đại lục này. Mặc dù trước mắt không có đạt được phương diện này căn cứ chính xác thực, có thể tất cả mọi người cảm thấy, trừ cái mục tiêu này bên ngoài, không có cái khác, cũng không thể là tới giao lưu. Tối thiểu nhất bọn hắn tại hoang vực biểu hiện ra thái độ, chính là muốn cường công mê xuyên đại lục. Chương 1905. Quyết định chương 1905, quyết định cho nên, Thông Thiên Tháp vừa mới bắt đầu từ Bạch Vũ Chết nơi này đạt được có Thiên Ma đại lục, mà lại đã tiến vào bọn hắn bên này thời điểm, còn nghĩ qua muốn cùng tà giáo võ giả liên thủ kia mà. Dù sao đây là cộng đồng đối ngoại, nói là dân tộc đại nghĩa cũng không đủ. Nhưng hôm nay đạt được cái tin tức này sau đó, bọn hắn hoài nghi, kia là tà giáo võ giả à, dân tộc đại nghĩa cái gì, thả bọn họ trên thân dễ dù sao. Kết quả một đám cao tầng, thương lượng rất lâu, không có thương lượng ra cái gì tới. Trước mắt kỳ thật cũng còn không thể xác định, chỉ là có phương diện này hoài nghi mà thôi. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí quyết định, đem cái này tin tức công bố, để toàn bộ đại lục người đều biết, tốt nhất là truyền bá đến Nam Man Chi địa đi. Thượng cổ man tộc mặc dù cùng bọn hắn thuộc về khác biệt tộc đàn, nhưng nếu là so với Thiên Ma đại lục đến, vậy vẫn là muốn lộ ra thân cận một số. Lại nói, trên thực tế thượng cổ man tộc cùng nhân tộc cũng rất ít có xung đột. Như thế nguyên nhân có mấy cái. Thứ nhất, là làm cho tất cả mọi người đều trước có chuẩn bị tâm lý, thật muốn đợi đến Thiên Ma đại lục chính thức xâm lấn, vậy khẳng định là có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Điểm thứ hai, bọn hắn hy vọng xuyên thấu qua toàn bộ đại lục người nghị luận, cho tà giáo võ giả mang đến một số áp lực. Bọn hắn nếu là thật chuẩn bị bản Thiên Ma đại lục hợp tác, thậm chí là đầu nhập, như vậy bọn hắn khẳng định cũng muốn tiếp nhận dư luận áp lực, nói không chính xác, tà giáo võ giả nội bộ cũng không nhất định có thể thống nhất. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất, cũng vô cùng có khả năng nhân ra tà giáo võ giả căn bản không thèm để ý những thứ này. Còn có một chút chính là, tận lực muốn đem tin tức truyền đến Nam Man chi địa, đến thời điểm bọn hắn khẳng định cần liên tụ dựa theo Bạch Vũ Chết mang về tin tức nhìn, nếu như thượng cổ man tộc chí thân sự ngoại, bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thật làm bọn hắn nhân tộc cao thủ đều chết hết, như vậy thượng cổ man tộc đoán chừng cũng sẽ gặp nạn, môi hở răng lạnh đạo lý, tin tưởng thượng cổ man tộc lại đơn thuần, cũng tuyệt đối sẽ minh bạch. Phương diện này sự tình, rất có thể sẽ rơi vào Bạch Vũ Chết trên người, dù sao hắn cùng thượng cổ man tộc quan hệ gần nhất. Chỉ bất quá bây giờ còn không có xác định, nói không chính xác đến thời điểm Bạch Vũ Chết liền còn muốn đi một chuyến. Cái hội nghị này cuối cùng quyết định một việc, chính là cái kia khổng lồ hung thú nên xử lý như thế nào, cuối cùng nhất trí quyết định, phân giải, lợi dụng trên người hắn vật liệu, vũ trang Thông Thiên Tháp, để bọn hắn chiến lược lại để thăng. Làm hội nghị kết thúc về sau, lập tức liền động thủ, chuyện này cũng không có gì tốt đáng tiếc, dù sao đã không có cái khác giá trị lợi dụng, nếu là cứ như vậy đảm bảo, mới gọi chân chính đáng tiếc. Bạch Vũ Chiết, Triệu Khâm, Lôi Nhạc, Gia Cát Phi Vân, Long Hán Hải, Thẩm Hồng Vũ mấy chục cái Thông Thiên Tháp cao tầng tất cả đều ở đây, thậm chí ngay cả 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam bọn hắn cũng tại. Dù sao thứ này có thể mang về, công lao lớn nhất là Bạch Vũ Chiết bọn hắn cái này 20 người. Vũ Chiết, thứ này phòng ngự kinh khủng như vậy, kia nếu không liền bản tọa đến phá vỡ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng vật chứa, tâm đầu huyết cùng phổ thông huyết dịch đều muốn thu thập tốt. Đứng tại cái kia khổng lồ thân thể phía trước, Gia Cát Phi Vân mở miệng nói ra. Kỳ thật, liền ngay cả Gia Cát Phi Vân, giờ khắc này đều cảm thấy mình rất nhỏ bé, trong lòng của hắn cũng là phán đoán, cái này hung thú nếu là còn sống, đoan chừng chính mình cũng không phải là đối thủ. Tháp chủ, trước đừng dùng ma lực, ta có biện pháp phá vỡ cái này phòng ngự, như thế đối thi thể phá hư sẽ càng nhỏ hơn một số. Bạch Vũ Chiết lập tức mở miệng nói, hắn nghiên cứu hơn mấy tháng, đương nhiên biết như thế nào đem hắn phá vỡ, chỉ bất quá trước đó không cùng Thông Thiên Tháp người nói qua mà thôi. Chương 1906. Lấy máu chương 1906, lấy máu ra Cát Phi Vân tự nhiên không có dị nghị, tất cả mọi người tò mò nhìn, Bạch Vũ Chiết bây giờ tại Thông Thiên Tháp địa vị, cơ hồ đã không có người phản đối. Dù là hắn cựu kiếp thánh thể đằng sau còn có nhị kiếp, nhưng là người trẻ tuổi này những năm này vì Thông Thiên Tháp làm ra công hiến, đã để rất nhiều người đời trước cũng không có cách nào nói cái gì. Bọn hắn cả một đời mấy trăm tốt nhất ngàn năm làm ra công hiến, cũng không bằng Bạch Vũ Chiết một người. Bạch Vũ Chiết sớm đã có chuẩn bị, hắn lúc này cả người đều đứng tại hung thú trên lưng, kia một thân màu đỏ sẫm lân giáp, dù là lúc này nhìn thấy, đều có rất mạnh lực trùng kích. Trong tay hắn cầm một thanh đao khác, đây là lúc trước từ bản nguyên chi địa mang ra, phẩm chất phi phàm, Bạch Vũ Triết cảm giác so cực phẩm thánh binh đều mạnh hơn rất nhiều, không tính là thần khí, nhưng hẳn là có thể xem như bán thần khí. Hắn tại hung thú trên lưng đi khắp nơi động, thỉnh thoảng liền sẽ tìm một chỗ, khắc xuống một cái phức tạp trận văn hoặc là man văn, hoặc là cả hai kết hợp. Hắn khắc xuống trận văn rất nhạt, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Dần dần, hung thú trên thi thể quang mang càng sâu, hào quang màu đỏ kia càng thêm mãnh liệt, thậm chí cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng khí huyết chi lực tại hắn cơ thể bên trong tràn ngập. Cái này hung thú mặc dù chết không biết bao nhiêu năm, nhưng là thi thể bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Nguyên bản, cấp độ này tồn tại, cho dù là tử vong, thân thể khẳng định cũng sẽ không hư thối. Nhưng là trong cơ thể nó huyết dịch, trái tim loại hình đồ vật, lực lượng khẳng định sẽ từ từ biến mất. Bất quá trước mắt cái này hung thú, tình huống không giống, lúc trước đoán chừng vừa mới chết không lâu, liền đi qua vị tiền bối kia đại năng luyện chế, dùng mục tiêu của hắn, bước đầu tiên khẳng định là phải gìn giữ cái này hung thú thi thể hoạt tính, còn có kia một sợi thần hồn tồn tại, rất tốt đem hắn bảo tồn lại. Có thể nói, thi thể này liền cùng vừa mới chết thời điểm không có bao nhiêu khác nhau. Bạch Vũ chết không ngừng điêu khắc trận văn man văn, đại khái hơn nửa giờ sau đó, hắn đoán chừng khắc xuống mười mấy tổ đường vân. Ông. Đột nhiên, từng đợt vụ vụ âm thanh truyền đến, thanh âm kia vô cùng ngạc, ở đây đông đảo cao thủ nghe được thanh âm này sau đó, đại bộ phận đều vô ý thức lui về sau một bước. Trong thanh âm này, tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho lòng người chung cùng bố. Ngay sau đó, vô cùng to lớn khí huyết chi lực xuất hiện, bất quá không có bạo phát đi ra, mà là tại hung thú thi thể cơ thể bên trong chảy xuôi, đại gia rõ ràng có thể nghe được kia huyết dịch lưu động thanh âm. Bá. Trên thân kia màu đỏ sẫm lân phiến nháy mắt mở ra, mỗi một phiến đều vô cùng dày đặc, giống như từng mảnh lưỡi dao, sắc bén vô cùng. Trong chốc lát, kia sắc bén khí tức tựa hồ muốn cả bầu trời đều xé rách. Tại hắn trên lưng Bạch Vũ Triết, nếu như không phải là bởi vì đã sớm biết loại tình huống này, mà lại có lợi dụng một số trận văn đến triệt tiêu, giờ khắc này hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương, dù là thân thể của hắn cường độ viễn siêu võ giả tầm thường. Hắn lúc này đứng địa phương, có nhất tầng màu đỏ sẫm màng ánh sáng đem hắn cản trở, đây là trận văn cùng màn văn kết hợp lấy ra. Sau đó, Bạch Vũ Triết chậm rãi hướng hung thú đầu đi tới, tìm được một chỗ lân phiến đặc biệt lớn địa phương, đương nhiên lúc này kia lân phiến cũng đã mở ra, Bạch Vũ Triết đao khắc ở nơi đó vạch một cái, một cỗ nồng đậm vô cùng huyết dịch đột nhiên bắn ra. Đây chính là tâm đầu huyết, một con hung thú toàn thân chân quý nhất bảo vật một trong. Vết thương không sâu ấn lý thuyết chỉ là vạch phá làn da mà thôi, nhưng lại có thể đem tâm đầu huyết phóng xuất, đó là bởi vì cái này hung thú bản thân được luyện chế qua, Bạch Vũ Triết hiểu được trong đó trận văn man văn. Chương 1907. Một sợi thần hồn chương 1907, một sợi thần hồn làm hung thú tâm huyết bắn ra một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ nồng đậm đến vô biên khí huyết chi lực phóng lên tận trời, không trung tầng mây đều bị sung mở. Cỗ này khí huyết chi lực quá mức cường đại, cho dù là Gia Cát Phi Vân cũng xưa nay không từng gặp như thế bằng bạc, ngưng thực khí huyết chi lực. Hán Phi thường khẳng định, nếu là cái này hung thú còn sống, dù là chính mình cầm thần khí song long kiếm cũng không phải đối thủ. Bạch Vũ chết không dám thất lễ, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình ngọc đem ra. Cái này bình ngọc có lớn nhỏ cỡ nắm tay, so với bình thường bình ngọc phải lớn một số, đương nhiên bên trong cũng có không gian chứa vật, không phải lớn nhỏ cỡ nắm tay bình ngọc chỗ nào chứa nổi. Kia một cỗ huyết dịch tại Bạch Vũ chết dẫn đạo dưới, giống như một giọt nước lưu tiến vào trong bình ngọc. Kỳ thật so sánh một chút khổng lồ như thế thân thể đến nói, cái này tâm đầu huyết cũng không tính nhiều, dù sao tử vong thời gian dài như vậy, bao nhiêu cũng là có chút điểm sói mòn. Bất quá cũng so với bình thường hung thú muốn bao nhiêu rất nhiều, tối thiểu nhất đều theo cân mà tính bình thường hung thú, tâm đầu huyết đều chỉ có mấy lượng. Cái này sẽ là hắn tương lai luyện đan một đại đỉnh cấp dược liệu, mặc dù không dám nói so cựu chuyển kim liên còn chân quý, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều, lại nói kỳ thật công dụng cũng là không giống. Lại sau đó, chính là thu thập phổ thông huyết dịch bình thường hung thú phổ thông huyết dịch, kỳ thật cũng là có không nhỏ sử dụng, nhìn xem tà giáo võ giả chế tạo huyết ma cùng nhân ma thời điểm, trực tiếp đem huyết dịch xem như năng lượng nguyên liền biết. Nhưng là, so với cái này hung thú huyết dịch, như vậy tà giáo võ giả lúc ấy sử dụng những cái kia huyết dịch, đều chỉ có thể xem như cặn bã. Cái này hung thú thi thể nếu như bị tà giáo võ giả đạt được, vậy thật là không biết có thể bị bọn hắn luyện chế ra bao nhiêu kinh khủng huyết ma cùng nhân ma đâu. Phổ thông huyết dịch, cuối cùng thu thập mấy vạn cân, chỉ là những này, đi qua luyện đan sư gia công luyện chế sau đó, liền tuyệt đối có thể làm cho thông thiên tháp rất nhiều người tu vi lần nữa tinh tiến, bất quá đối đỉnh cấp cường giả đến nói, sử dụng không lớn bao nhiêu. Lại sau đó, Bạch Vũ chết đem hung thú đầu không gian trận pháp giải khai, đem hắn sau cùng kia một sợi thần hồn phóng xuất ra. Giống. Một tiếng vô cùng kinh khủng giống lên một tiếng, ở đây trừ mạnh nhất mấy vị kia bên ngoài, cái khác có một bộ phận, kém chút bị dọa đến trực tiếp ngã hoạt, Bạch Vũ chết tại hắn trên lưng Bạch Vũ chết cũng là một cái lảo đảo, 18 huyết vệ từng cái sắc mặt tái nhợt. Kia gầm lên giận dữ bên trong, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng cùng uy nghiêm, tại sinh mệnh cấp độ bên trên, khẳng định phải vượt qua bọn hắn một đoạn. Trong nháy mắt này, có ít người kém chút coi là cái này kinh khủng hung thú phục sinh. Bất quá còn tốt, kia một tiếng kinh khủng gầm rú sau đó, liền rốt cuộc không có tiếng động, kỳ thật thanh âm kia cũng không tính là chân chính thanh âm, mà là linh hồn phát ra chu lên, trực tiếp truyền lại đến mỗi người trong đầu. Một tiếng này chu lên, đối Bạch Vũ chết đến nói xúc động phi thường lớn, hắn không chỉ là từ đó nghe được phẫn nộ, lực lượng cùng uy nghiêm, còn có không cam lòng, thống khổ, biệt quất, còn có thật sâu bất đắc dĩ. Một sợi linh hồn, có lẽ đã không có chủ ý thức, bị nhốt bao nhiêu vạn năm cũng không biết, ở trong đó có bao nhiêu thống khổ cùng bất đắc dĩ. Bạch Vũ chết lúc này đem hắn giải khai, để nó hoàn toàn biến mất, kỳ thật đối với cái này một sợi thần hồn đến nói, chính là giải thoát. Người ở chỗ này, đối linh hồn nghiên cứu sâu nhất tự nhiên là Bạch Vũ Triết, cho nên hắn đối với cái này xúc động đặc biệt khắc sâu, thậm chí hắn đối với linh hồn ảo diệu tựa hồ có đặc thù cảm ngộ. Có lẽ chính mình trước đó đối công kích linh hồn lý giải cũng không thấu triệt. Chương 1908. Linh hồn đốn ngộ. Chương 1908. Linh hồn đốn ngộ. Lúc này, Bạch Vũ Triết ngay tại thi thể kia trên lưng ngồi xếp bằng xuống, cái này một tia xúc động đối với hắn mà nói cũng cực kỳ khó được, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên cũng mặc kệ những người khác, liền bắt đầu phối hợp đi linh ngộ. Bạch Điện Hạ quả nhiên tiên tung. Lúc này, đã có người lấy lại tinh thần, vừa định đối Bạch Vũ Triết tán dương vài câu, đây là xuất phát từ nội tâm tán thưởng, nhưng rất nhanh liền bị Gia Cát Phi Vân ngăn lại. "Đừng quay rầy hắn, hắn khả năng có cái gì đốn ngộ, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi." Gia Cát Phi Vân lần đầu tiên liền nhìn ra, tự nhiên sẽ không để cho người khác quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Bọn hắn liền lưu tại nơi này chờ lấy, cũng coi là cho Bạch Vũ Triết hộ pháp, vạn nhất bị những người khác quấy rầy đến vậy liền không ổn. Đương nhiên, khả năng này là cực kỳ bé nhỏ, nơi này cũng không phải bình thường người có thể đến địa phương. Bất quá, một đám thông thiên tháp tầng cao nhất nhân viên, nơi này cơ hồ mỗi một cái ra ngoài dậm chân một cái, cũng có thể làm cho chính đạo võ giả bên này rung động run lên nhân vật, cam tâm tình nguyện ở đây cho Bạch Vũ Triết hộ pháp, mặt mũi này đoán chừng cũng không có mấy người có thể có. Bạch Vũ Triết lần ngồi xuống này, chính là dòng dã thời gian một ngày, khi hắn mở to mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau. Đối với tu luyện đến nói, dạng này thời gian không lâu lắm, thậm chí toán rất ngắn. Nhưng là đối với đốn ngộ đến nói, vậy coi như thật lâu. Lúc này Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình ánh mắt chiếu tới, toàn bộ thế giới đều như trước kia không giống, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy càng nhiều bản chất, mặc kệ là nhìn người vẫn là nhìn vật, đều so trước đó càng thêm rõ ràng. Cảm giác chính mình cả người đều một trận thanh linh, loại cảm giác này thật quá thư sướng. Hắn nguyên lực cùng cảnh giới phương diện, không có nửa điểm tiến bộ, nhưng là linh hồn của hắn, cảm giác giống như là phát sinh thủy biến. Bạch Vũ Triết tin tưởng, mình bây giờ nếu như lại thi triển công kích linh hồn, kia cùng trước đó tuyệt đối sẽ là hai cấp độ. Có thể nói, tại cường độ bên trên, cùng hắn tinh thần công kích xem như một cái cường độ. Trước kia, công kích linh hồn thi triển đi ra, mặc dù tại hiệu quả không thể so tinh thần công kích kém. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì tất cả võ giả đối với linh hồn lý giải cùng phòng ngự, đều là không bằng phương diện tinh thần mạnh, cho nên mới sẽ có loại kia hiệu quả. Chỉ cần tu vi có thể đạt tới đại cảnh giới thứ 6 thiên chủng cảnh, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đối phương diện tinh thần đều sẽ có như vậy một chút điểm lĩnh ngộ. Có lẽ bọn hắn học không được tinh thần công kích, nhưng lại không phải không biết phương diện này tồn tại. Thật có lỗi, để đại gia đợi lâu. Bạch Vũ Triết hơi cảm thụ một lúc sau, mang trên mặt hiểm nhiên thần sắc, đối Đông Đảo Thông Thiên Tháp cao tầng ổn quyền. Ha ha, Vũ Triết không cần khách khí, vô luận là ai có đốn ngộ, chúng ta cũng không thể đi quấy rầy. Gia Cát Phi Vân vừa cười vừa nói, ngữ khí rất hiền hòa. Kỳ thật hắn nói cũng không sai, vô luận là ai, ở đây đột nhiên đốn ngộ, khẳng định cũng sẽ không bị quấy rầy. Nhưng là, lại không có khả năng nhiều như vậy đại nhân vật đều ở nơi này buổi tiếp. Đại gia cũng đều không nói thêm gì nữa, đã tiêu hao thêm phí một ngày thời gian, tiếp xuống liền chính thức bắt đầu phân giải cái này hùng thú thi thể. Kia một thân lân tiến, dù là đều dùng để chế tạo chiến giáp, cũng không biết có thể chế tạo bao nhiêu phó. Còn có hung thú gân cốt, thậm chí là chất thịt, đều tuyệt đối là hiếm có chí bảo. Dòng dã dùng 3 ngày thời gian, nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ động thủ, mới đem hoàn toàn phân giải, trong đó vượt qua một nửa vật liệu đều tồn tại Bạch Vũ Triết nơi này, dù sao đây là hắn mang về, kỳ thật cũng đã tính đến 18 huyết vệ kia một phần, bất quá chất thịt hắn không có mớn. Chương 1909. Phân phối. Chương 1909. Phân phối về phần những này đỉnh cấp vật liệu đều như thế nào vận dụng, trước đó liền đã có thương thảo qua, Bạch Vũ Triết những cái kia chính hắn đến quyết định, Thông Thiên Tháp một mực không can thiệp. Mà Thông Thiên Tháp kia một nửa vật liệu cũng đã bắt đầu vận hành, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người, mang theo Thông Thiên Tháp bên trong Đông Đảo luyện đan sư cùng chú khí sư, liền bắt đầu bận rộn, thậm chí ngay cả Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam đều tham gia. Thiết Tháp bây giờ đã bị Lôi Nhạc tu làm đệ tử, hắn nguyên bản sư phụ Cổ Quốc Bình tự nhiên cũng không có ý kiến. Trên thực tế, Thiết Tháp bây giờ tại đoán tạo phương diện, cũng không so Cổ Quốc Bình kém bao nhiêu, cũng không có thứ gì tốt giáo. Về phần Lạc Tử Lam, nàng kỳ thật chỉ hiểu trận pháp, cũng không hiểu luyện đan cùng đúc khí, nàng cũng không có muốn học ý tứ. Có thể dù là chỉ hiểu trận pháp, nàng cũng là có thể rút một tay. Thông Thiên Tháp ban đầu quyết định, kia so bàn tay còn lớn lân tiến, đại bộ phận đều dùng để chế tạo chiến giáp, đến thời điểm lực phòng ngự tự nhiên vô cùng cường đại. Mê Xuyên Đại Lục phòng ngự tính binh khí kỳ thật phi thường thưa thớt, bởi vì hao tài quá lớn, thời gian tiêu hao cũng không nhỏ, đều khiến người cảm thấy có chút được không bù mất. Nhưng là, bây giờ không giống, cái này lân phiến thích hợp nhất chính là chế tạo lân giáp, kia lực phòng ngự tuyệt đối không thể nói, kia là vật tận kỳ dụng. Đương nhiên, cũng có thể có cái khác sử dụng, luyện chế một chút có thể trực tiếp trở thành một số thể tích tương đối nhỏ binh khí, chủy thủ bay đến loại hình. Đương nhiên có thể luyện chế tấm thuẫn cũng sẽ không có ảnh hưởng, thậm chí có thể luyện hóa, dung nhập tính công kích trong binh khí. Nhưng là, như thế sẽ phá hư lân phiến trong đó tự nhiên ẩn chứa một số hoa văn quy tắc, phẩm chất sẽ có hạ xuống. Cho nên, thích hợp nhất còn là dùng đến luyện chế lân giáp. Thì phương diện, liền tồn nhập Thông Thiên Tháp kho bảo vật bên trong, cũng có thể để học viên hối đoái, hoặc là nói thành viên chính thức cũng có thể tiến hành hối đoái. Cái này cũng coi là một loại bảo vật hiếm có, chỉ bất quá đối với thánh khung cảnh người, hiệu quả không lớn. Dù sao chất thịt chính là tối hung thú trên thân tầm thường nhất đồ vật. Xương cốt có thể luyện khí, có thể làm thuốc, mà chỗ dùng lớn nhất hẳn là xem như bảy trận vật liệu, cho nên Thông Thiên Tháp hẳn là chỉ là cầm một phần nhỏ ra luyện dược hoặc là đúc khí, trọng yếu nhất chính là muốn trước tiên đem Thông Thiên Tháp trận pháp lần nữa ra cố, phương diện này Bạch Vũ Triết cũng là muốn ra tay giúp đỡ. Gân thú ẩn chứa năng lượng, kỳ thật viễn siêu trở lên mấy loại, đồng dạng có thể luyện dược cùng bảy trận, đúc khí công dụng sẽ ít một chút, đại khái là là cung hoặc là trường tiên loại hình có thể dùng đến. Huyết dịch, kia lớn nhất công dụng chính là luyện đan. Lại có trái tim, cơ hồ coi là cái này hung thú vật chân quý nhất, vật kia đồng dạng bị chia làm hai nửa, Bạch Vũ chết một phần, Thông Thiên Tháp một phần. Cái này khẳng định là luyện đan, cho dù là một nửa, cái này trái tim thể tích, đường kính đều hơn 20m, trên thực tế loại trình độ này, đối với thể tích khổng lồ kia đến nói đã tóm nhỏ. Bất quá, có thể luyện chế rất nhiều thứ. Tâm đầu huyết, Bạch Vũ chết liền không có cấp Thông Thiên Tháp phần, tất cả đều quy chính hắn, đông đảo cao tầng cũng không có cái gì ý kiến, đây đều là Bạch Vũ chết bọn hắn liều mạng mang về, bọn hắn có thể có được nhiều như vậy đã coi như là phi thường tốt, lại nói Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ bọn hắn, không phải cũng là Thông Thiên Tháp người sao? Không thể không nói, Thông Thiên Tháp tổng thể nhân viên tố chất đều là không sai, bọn hắn đang tuyển người thời điểm rất giảng cứu, có chút tiên phú đạt tới yêu nghiệt ban, nhưng nhân phẩm quá thấp kém, cũng sẽ không thu nhập. Giống Hoàng phủ tinh diệu cái chủng loại kia, chỉ có thể coi là cực kỳ cá biệt ngoại lệ, phương diện này tại bất luận cái gì một cái thế lực đều tránh không được. Chương 1910, tu luyện dậy sóng. Chương 1910, tu luyện dậy sóng. Sau đó thời gian chính là toàn bộ Thông Thiên Tháp đều phi thường bận rộn thời gian, mà lại nhấc lên một trận cuồng bạo tu luyện dậy sóng. Thông Thiên Tháp phía trước đoạn thời gian mang về một bộ vô cùng kinh khủng hung thú thi thể, đừng nói Thông Thiên Tháp bên trong học viên, liền xem như tà giáo võ giả bên kia, kỳ thật đều đã biết. Có thể để những học viên kia ngoài ý muốn chính là Thông Thiên Tháp thế mà đem thi thể này trên người bảo vật lấy ra, có thể để bọn hắn cũng nhận được những này tài nguyên tu luyện, đây quả thật là khiến người vô cùng hưng phấn. Trên thực tế, Thông Thiên Tháp cũng chỉ là xuất ra hung thú thịt, còn có một phần nhỏ huyết dịch luyện chế thành linh đan. Nhưng là cái này đã phi thường khó lượng. Những cái kia quý giá nhất, tự nhiên không có khả năng thật lấy ra cho các học viên, dù sao học viên cũng không phải thật sự là Thông Thiên Tháp thành viên, thời gian 6 năm vừa đến, đều là sẽ trở về tông môn của mình hoặc là gia tộc. Kỳ thật, có chút tiên phú tuyệt luân học viên, cũng là không nguyện ý tiến vào yêu nghiệt ban, bọn hắn học thành sau đó còn muốn trở lại thế lực của mình đi. Nhưng là, chỉ cần có thể tiến bình thường rất ít tự tuyệt, dù sao coi như trở thành Thông Thiên Tháp người, cũng không phải cùng mình gia tộc hoặc là tông môn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Mà chính Bạch Vũ chết, trước mắt nhưng không có thời gian đi luyện chế linh đan gì loại hình, cho dù là hắn cái kia có thể để cho hung thú tiến hóa trận pháp, cũng tạm thời gác lại, dù sao ngay cả Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam đều đi trợ giúp Thông Thiên Tháp luyện chế những vật kia đi, số lượng quá mức khổng lồ. Mà lại, Bạch Vũ chết cảm thấy mình trước mắt y nguyên còn không đủ khả năng, một khi chờ hắn bắt đầu luyện chế lời nói, nhất định muốn luyện chế ra phẩm chất tốt nhất bảo vật tới. Nói cách khác, ít nhất phải chờ chính hắn đến thánh khung cảnh sau đó, thậm chí lại nhiều để thăng mấy cái cảnh giới lại nói. Cho nên, hắn bây giờ tại tu luyện, không chỉ có là tu luyện tự thân cảnh giới, cũng tu luyện hóa long nhất kích, còn có cái khác một số tuyệt chiêu, y nguyên còn cần tiến bộ. Thánh khung cảnh, trên lý luận đến nói, là tu võ đạo đường cuối cùng một cái cảnh giới, sau đó nhất trọng thiên đến cựu trọng thiên, đều thuộc về thánh khung cảnh, mặc dù hậu kỳ tăng lên càng khó một số, nhưng thánh khung cảnh đây tuyệt đối là một cái ngưỡng cửa lớn nhất, đằng sau những cái kia không cách nào tăng lên tới nhị trọng thiên, chính là tự thân tiềm lực đã dùng hết mà thôi. Hoặc là nói, thiên phú của bọn hắn ngộ tính liền đến này là ngừng. Có ít người có lẽ ngay cả tinh tụ cảnh, thiên trùng cảnh đều đến không được, đạo lý là đồng dạng. Huyền môn cảnh là tại trong cơ thể của mình mở ra một đạo cửa trước, ẩn chứa cái này cái cảnh giới huyền bí, cường hóa tự thân. Long đỉnh cảnh, luyện hóa cửa trước, hình thành long môn. Đương nhiên, cái này long môn là ở vào cơ thể bên trong, chính là lực lượng nguồn suối một trong, cũng không thể chân chính thể hiện ra. Chính là kia một đạo cửa trước phía trên, có long hình dạng. Mà Bạch Vũ chết long đỉnh, cùng bình thường võ giả là không giống, hắn có 9 con rồng thân hình tại kia cửa trước bên trong hiện ra, đây là tu luyện thiên cấp công pháp đưa đến, không phải cái khác bất luận cái gì đặc thù huyết mạch đều không được. Mà bây giờ, muốn đột phá thánh cung cảnh, muốn đem 9 con rồng này hình cho kích hoạt, cũng chính là hóa thánh, như cùng sống vật, sau đó tán ở trong cơ thể của mình, tồn tại ở toàn thân bên trong, thân thể thánh hóa, tiềm lực khai phát đến mái vòm, cũng chính là cái gọi là đỉnh tiêm cực hạn, là vì thánh cung cảnh. Đương nhiên, cực hạn này cũng chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi, đại biểu là chân chính thoát thai hoàn cốt. Đối với võ giả bình thường đến nói, thánh cung cảnh chính là bọn hắn suốt đời truy cầu, võ đạo cao nhất địa đường. Nhưng đối với chân chính tuyệt đỉnh thiên tài đến nói, thánh cung cảnh mới là đăng đường nhập thất, mới là vừa mới bắt đầu. Chương 1911. Tiềm tu. Chương 1911. Tiềm tu. Bạch Vũ chết bây giờ chính là long đỉnh cảnh đỉnh phong cảnh giới, mặc dù tăng lên tới cái này cái cảnh giới vẫn chưa tới thời gian một năm, nhưng là căn cơ vô cùng vững chắc, huyền môn bên trong kia chín đầu sinh động như thật hình rồng, tựa như lúc nào cũng có thể phá vỡ ràng buộc, siêu thoát mà ra. Rất nhiều người tại long đỉnh cảnh tu luyện cả một đời, huyền môn bên trong hình rồng y nguyên vẫn là mơ hồ, thậm chí nhìn không rõ ràng, kia kỳ thật liền đã có thể nói đi đến đầu, bọn hắn lĩnh ngộ không được ảo diệu bên trong, cho nên lại như thế nào tu luyện, cũng vô pháp hấp thu càng nhiều năng lượng. Nhưng là đây đối với Bạch Vũ chết đến nói, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, đối với đột phá thánh khung cảnh kỳ thật cũng có trợ giúp rất lớn, phương diện này lĩnh ngộ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Chứ cần thiết bảo vật hỗ trợ, còn có chiêu thức thâm ảo khó mà lĩnh ngộ bên ngoài, cảnh giới cho tới bây giờ đều không phải trở ngại. Bạch Vũ chết chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, dù có được đầy đủ lực lượng, liền có thể xông phá. Chính hắn đã có chỗ an bài, đại khái tiếp qua hơn nửa năm tả hữu, liền bắt đầu đột phá thánh khung cảnh. Bởi vì hắn cảm giác cựu kiếp thánh thể lôi kiếp chống cự phương diện, có lẽ còn có chút khiếm khuyết, khoảng thời gian này cần nhiều hơn vững chắc. Mà lại, trước kia hai lần độ kiếp, hắn mỗi lần đều là cùng người thời điểm chiến đấu đột phá, mặc dù hố không ít cường giả, có thể mỗi lần đều vô cùng hung hiểm, kém chút đem chính mình cũng cho hố không có. Cho nên, lần này độ kiếp, hắn không hy vọng còn như vậy, bằng không, nói không chính xác liền thật chết rồi, phía trước hai lần đó cũng là không thể làm gì. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không nguyện ý đối mặt kinh khủng như vậy nguy hiểm, nói là cựu tử nhất sinh đều là nhỏ. Làm hết thể ổn định sau đó, Bạch Vũ Triết liền sẽ lựa chọn để cho mình sư phụ hộ pháp, trực tiếp tại Thông Thiên Tháp bên trong tiến hành độ kiếp. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết lại tu luyện hơn 2 tháng, bây giờ đại lục ở bên trên y nguyên vẫn còn bình tĩnh giai đoạn. Nhưng trên thực tế, lần trước Thông Thiên Tháp phóng xuất tin tức đã gây nên cực lớn chấn động, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này cái gọi là Thiên Ma đại lục đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mà lại vô số người đều tại khiển trách tà giáo võ giả, nói bọn hắn thế mà cùng kẻ ngoại lai hợp tác, muốn đối toàn bộ đại lục bất lợi, thậm chí là Đông Bắc khu vực đều có thanh âm như vậy. Nhưng là, tà giáo võ giả căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí Thông Thiên Tháp nhận được tin tức, Thiên Ma đại lục người cùng ma thần cùng cao tầng lui tới càng ngày càng tấp nập. Bất quá, tà giáo võ giả gần đây tựa như cũng tương đối là ít nổi danh, nguyên bản tại Đông Bắc khu vực nếu có người dám như thế chất vấn lời nói, sớm đã bị giết, nhưng bây giờ lại là bình an vô sự. Rất nhiều võ giả hoảng loạn, cảm thấy cái này tất nhiên là Mê Xuyên đại lục kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. Cũng có võ giả tràn đầy tự tin, thậm chí còn ngóng trông Thiên Ma đại lục người đến nhanh một chút, bọn hắn muốn để những này đến từ đại lục khác người mở mang kiến thức một chút, Mê Xuyên đại lục lợi hại. Càng nhiều người là chờ mặc, hoặc là nói là đang chờ đợi. Khoảng thời gian này rất nhiều cường giả đến Thông Thiên Tháp ngầm hỏi thăm tin tức chân thực tính, còn có Thiên Ma đại lục một số tài liệu cặn kẽ. Thông Thiên Tháp cũng không biết quá nhiều tư liệu, bọn hắn biết rõ đều là Bạch Vũ Triết mang về, đối với những này đại tông môn cường giả cũng không có dấu giếm, chỉ bất quá để bọn hắn trước không nên đem kỹ càng đã biết những này tung ra ngoài, để tránh tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Lại qua sau một khoảng thời gian, một cái rung động tin tức truyền đến, trực tiếp đánh vỡ Bạch Vũ Triết nguyên bản dự định. Hoặc là nói, không cần tin tức, kỳ thật chính hắn cũng có cảm ứng. Chương 1912. Thần khí dị tượng chương 1912, thần khí dị tượng tin tức này chính là Thần Long Sơn có thần khí sắp xuất hiện thổ. Bạch Vũ Triết nhận được tin tức tự nhiên là cực nhanh, Thông Thiên Tháp nhìn như mặc kệ thế sự, nhưng trên thực tế nguồn tin tức so cái khác đại tông môn nhanh hơn nhiều. Lại nói, thần khí đào được, kia là sinh ra dị hưởng sau đó mới có thể bị người phát hiện, mà ở trong quá trình này, thực lực đầy đủ mạnh người liền sẽ cảm ứng được. Tựa như Long Phá Cửu Thiên Quyết muốn xuất thế thời điểm, toàn bộ đại lục ở bên trên người đều biết, đương nhiên một phần trong đó chỉ là nghe được tin tức, không phải mình cảm ứng được. Trên lý luận đến nói, chỉ có thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên mới có thể đối loại này dị hưởng làm ra cảm ứng, mà lại nhất định phải là cực mạnh mẽ bảo vật đào được. Liên giống với tại Long Phá Cửu Thiên Quyết xuất thế mấy tháng trước, Hàn Băng Thần Quyết xuất thế, trong đó có rất nhiều người không có sinh ra loại cảm ứng này, sở dĩ người tới cũng không ít, là bởi vì tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà Bạch Vũ Triết đối lần này thần khí đào được, sinh ra một điểm mơ hồ cảm ứng, tựa hồ có đồ vật gì tại triệu hoán chính mình. Nếu như không có nghe được tin tức này, hắn có lẽ không rõ ràng cụ thể sẽ là cái gì, nhưng là vừa nghe đến thần khí sắp đào được tin tức, hắn tự nhiên là liên tưởng đến. Thần khí đào được, đối với tất cả võ giả đến nói, kia là tất tranh, dù là có chút thực lực bình thường người cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Mặc dù hy vọng xa vời, có thể bạn nhất đâu. Có phải là vì lợi ích, rất nhiều người biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ chạy theo như vịt, quả thực giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà Bạch Vũ Triết mặc dù đã có hai kiện thần khí, nhưng hắn y nguyên cũng muốn đi, lần này tự nhiên là muốn cùng Thông Thiên Tháp cao thủ cùng đi. Hắn sở dĩ nhất định phải đi, còn có một nguyên nhân, nếu như bình thường đến nói, lực chiến đấu của hắn mặc dù so với bình thường thánh khung cảnh ngũ trọng thiên đều mạnh hơn, mà dù sao cảnh giới không tới bình thường nếu là thần khí đào được, hắn vẫn là không cảm ứng được, trừ phi liền tại phụ cận, có thể hắn rõ ràng ở xa Thông Thiên Tháp đâu. Cho nên, hắn luôn cảm thấy, lần này thần khí, có lẽ sẽ cùng chính mình có cái gì đặc thù liên quan. Mặc dù ý tưởng này tựa hồ rất hoang đường, cái gì thần khí còn không có đào được, liền có thể cùng võ giả ở giữa sinh ra cảm ứng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi là thần khí này trong tay ngươi sử dụng rất nhiều năm, nhưng là di thất, như vậy tại bị người khác luyện hóa trước đó, tại ngươi sinh thời xuất hiện, khoảng cách cũng không phải quá xa, kia nói không chính xác thật đúng là có thể sinh ra cảm ứng. Nhưng Bạch Vũ chết kiếp trước kiếp này cộng lại, trừ sinh linh chiến giáp cùng thanh hồng thương bên ngoài, cũng không có đụng vào qua cái khác bất luận cái gì thần khí. Thật có chút sự tình, ai có thể nói chúng đâu. Bạch Vũ chết trong tu luyện có thể xuất hiện cảm ứng, cái này đã rất có thể chứng minh vấn đề. Rất nhanh, Thông Thiên Tháp cao tầng lần nữa tổ chức hội nghị, tự nhiên là vì lần này Thần Long Sơn xuất hiện dị tượng sự tình. Tu vi đủ cao người đều có thể cảm nhận được, kia có cực lớn có thể là thần khí muốn xuất thế. Về phần là kia một kiện thần khí, trước mắt cũng còn chưa biết. Tháp chủ, thuộc hạ cảm thấy, đối lần này dị tượng cảm ứng tương đối mãnh liệt, xuất hiện không chỉ có là thần khí, mà lại có thể là xếp tại trước 10 thần khí. Đây cũng là một cái cơ hội rất tốt, Thiên Ma đại lục người chưa chính thức tiến quân, cho nên chúng ta Thông Thiên Tháp trước tiên đem thần khí này cướp đến tay, đến thời điểm cũng coi là thêm một cái thủ đoạn. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Minh đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thần sắc của hắn rất thận trọng, trên thực tế tất cả cao tầng đối với Thiên Ma đại lục đều rất xem trọng. Chương 1913. Thông Thiên Tháp an bài chương 1913, Thông Thiên Tháp an bài mặc dù Bạch Vũ chết trở về cũng đã trôi qua hơn phân nửa năm, mà cái kia Thiên Ma đại lục y nguyên còn không có chính thức xuất hiện tại Mê Xuyên đại lục đông đảo võ giả trong tầm mắt, nhưng ai cũng sẽ không cho rằng Bạch Vũ chết mang về tin tức có vấn đề. Dù sao, tại Đông Bắc khu vực, Tà giáo võ giả bên kia đã có xuất hiện qua mấy cái Thiên Ma đại lục võ giả, hơn nữa còn đang cùng Tà giáo võ giả tiếp xúc, cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Bọn hắn sở dĩ còn không có toàn cục lượng xuất hiện, đoán chừng là từ Thiên Ma đại lục vượt qua tới, cần thời gian, hoặc là độ khó rất cao, tóm lại sẽ không thuận lợi như vậy đi. Hiện tại làm nhiều một số chuẩn bị, luôn luôn không có sai, dù là cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, đối với Thông Thiên Tháp đến nói cũng không phải chuyện xấu. Đại trưởng lão nói không sai, chuyện này chúng ta nhất định phải coi trọng, Thông Thiên Tháp chính là chính đạo võ giả lãnh tụ, mặc dù thần khí đào được đều là mọi người cùng nhau cấp đoạt, nhưng chúng ta hy vọng cũng hẳn là lớn nhất. Lại có một vị trưởng lão phát biểu ý kiến. Thẩm Hồng Vũ hơi trầm ngưng, cũng mở miệng nói ra mình ý nghĩ, nhìn bên ngoài, chúng ta Thông Thiên Tháp xác thực chiếm cứ rất lớn ưu thế, bất kỳ cái gì một cái tông môn hoặc là gia tộc cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Mà lại tà giáo võ giả từ lần trước nguyên khí đại thương sau đó, bây giờ còn xa xa không có khôi phục lại, liền ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt đều là như thế. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, mấy cái kia thiên ma đại lục võ giả, chúng ta cũng không biết đối phương là tu vi gì, thực lực gì, điểm này cần đề phòng. Có người gật đầu, cũng có người cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Thẩm điện chủ lo ngại, bây giờ chúng ta Thông Thiên Tháp cũng là thực lực tổng hợp biên độ lớn tăng lên, mặc dù nhiều như vậy đỉnh cấp vật liệu bây giờ còn xa vì hoàn toàn khai phát ra, nhưng là cũng quả thật làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn không ít. Thiên ma đại lục võ giả xuất hiện số lượng ít, bản trưởng lão cảm thấy không đáng để lo. Tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn mang trên mặt mỉm cười, biểu hiện ra rất cường đại tự tin. Tam trưởng lão lời ấy sai rồi, mặc dù ngoại giới đều biết chúng ta đạt được một bộ hình thể rất lớn thi thể, có thể kỳ thật bọn hắn cũng không biết thi thể này giá trị đến cùng cao bao nhiêu. Cho nên, chúng ta trước mắt tốt nhất vẫn là điệu thấp một số, chờ chân chính đại chiến bộc phát, cũng có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Có người cảm thấy không thể quá mức cao điệu, ẩn giấu thực lực rất có tất yếu. Thương thảo quá trình bên trong có chút khác nhau, nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ, cũng không có quá nhiều tranh luận, cuối cùng ra Cát Phi Vân hạ quyết định, tự mình xuất thủ, Long Hán Hải canh giữ ở Thông Thiên Tháp, còn lại phái ra cao thủ số lượng cũng không ít. Hoàn toàn biểu hiện ra tình thế bắt buộc quyết tâm. Bạch Vũ chết tự nhiên cũng đi, ngay từ đầu thời điểm có mấy vị không đồng ý, bao quát Thẩm Hồng Vũ cùng ra Cát Phi Vân. Bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ chết bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là an tâm tại Thông Thiên Tháp tu luyện, tăng cường mình thực lực. Tối thiểu nhất, trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới Thánh Cung cảnh, cái này rất có tất yếu. Nhưng đi qua Bạch Vũ chết một trận lý do sau đó, rốt cục bị thuyết phục, bất quá bị yêu cầu nhất định không nên tùy tiện xuất thủ. Bạch Vũ chết mặc dù nghịch thiên, nếu như tính luôn hai kiện thần khí, hắn thậm chí có thể cùng Thánh Khung cảnh lục trọng thiên tranh phong, cái này phi thường khó lường, biến thái hai chữ này đều không đủ dùng hình dung. Nhưng đối với Thông Thiên Tháp đến nói, Thánh Khung cảnh lục trọng thiên trở lên cao thủ số lượng nhiều chính là, có lẽ Bạch Vũ chết so với lục trọng thiên đến trả càng có ưu thế một số, nhưng tại loại cấp bậc này tranh đoạt chiến bên trong, y nguyên không tính là gì. Hết thảy đều thương lượng xong sau đó, ngày thứ hai liền lập tức xuất phát. Ai cũng không biết, thần khí này xuất hiện dị tượng sau đó, cụ thể bao lâu thời gian mới có thể chính thức đào được. Chương 1914. Chạy tới Thần Long Sơn chương 1914, chạy tới Thần Long Sơn nếu như giống lúc trước Long Phá Cửu Tiên quyết nửa bộ sau như thế, có chừng nửa năm lâu, như vậy vô cùng có khả năng Nam Man chi địa thượng của man tộc đều sẽ đổi tới, khi đó hiệu chết vào tay ai coi như thật khó mà nói. Thượng cổ man tộc thực lực tổng hợp, nhưng so sánh toàn bộ chính đạo võ giả cộng lại đều không yếu, hoặc là nói còn mạnh hơn một số, mà lại nhân ra là tất cả lực lượng đều có thể hướng một chỗ dùng, không giống chính đạo võ giả bên này, Thông Thiên Tháp mặc dù là lãnh tụ, nhưng là những tông môn khác cũng không phải thật liền nghe hắn hiệu lệnh, trừ phi là gặp được chính tà đại chiến chuyện như vậy. Thần Long Sơn, khoảng cách Thông Thiên Tháp cũng không gần, nó ở vào Đông Hán phụ cận, cũng có thể nói là Đông Hán cùng ở giữa khu vực giảm sóc chi địa, dùng Thông Thiên Tháp đông đảo cao thủ tốc độ, cũng cần hơn một tháng thời gian mới có thể đổi tới. Lần này Bạch Vũ chết đi, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam cũng không có đi, mặc dù bọn hắn liên thủ sau đó, trên thực tế so Bạch Vũ chết còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là bọn hắn bây giờ đều tại đột phá bình cảnh, không cho sơ thất. Mà lại, trên thực tế bọn hắn tạo thành chiến trận, cũng vẫn còn không tính là chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Khi bọn hắn tất cả đều trở thành thánh khung cảnh sau đó, thực lực khẳng định sẽ biên độ lớn tăng lên. Thông Thiên Tháp cao tầng kỳ thật cũng phi thường nhìn kỹ bọn hắn, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tương lai nhất định nhưng cũng một đại sát thủ giàn. Đi đường 10 ngày qua sau đó, đông đảo những cao thủ lần nữa cảm ứng được loại kia dị hưởng ba động, loại ba động này rất thần kỳ, cũng không phải là đại địa chấn động, kia là địa chấn, mà là một loại nào đó tâm hồn cảm ứng, chỉ có cảnh giới đến mới có thể xuất hiện. Lần này cảm ứng, hiển nhiên so với lần trước yếu lượng mạnh hơn một chút, đây cũng là tất nhiên, sẽ lần lượt tăng cường. Hơn 20 người tăng thêm tốc độ, dị tượng loại vật này đến cùng sẽ xuất hiện mấy lần, thật là không có quy luật chút nào có thể nói, ai cũng không rõ ràng. Cho nên, chỉ có nhanh lên trình diện, mới có hy vọng tranh đoạt. Bằng không, nói không chính xác chờ ngươi sau khi tới, nhân gia đoạt bảo đều đã kết thúc. Điểm này ai cũng tả hữu không được, Bạch Vũ chết trực tiếp liền để ra Cát Phi Vân mang theo, về phần Tiểu Hỏa Long, trực tiếp liền để nó sẽ thông tiên tháp đi, dùng loại phương pháp này đến tăng thêm tốc độ. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng thường xuyên sẽ đụng phải những người khác, đồng dạng đều tại hướng Thần Long Sơn phương hướng cấp tốc tiến đến, mục tiêu tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, đụng phải nhân số lượng tuy nhiều, có thể tốc độ nhưng còn xa không bằng Bạch Vũ chết bọn hắn nhanh. Thậm chí, để phòng thần khí đào được quá trình quá ngắn nhân tố xuất hiện, Gia Cát Phi Vân đã cùng những người khác kéo dài khoảng cách, muốn dùng thời gian ngắn nhất trước đổi tới. Hắn cũng không có đem Bạch Vũ chết giao cho người khác đến mang, bởi vì tại đến thời điểm, Bạch Vũ chết cũng đã nói, hắn cũng có thể cảm ứng được sức chấn động kia, hắn vô cùng có khả năng đối cái này thần khí có cái gì không thể dự đoán liên quan. Gia Cát Phi Vân cũng không có hoài nghi, Bạch Vũ chết không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa, cho nên hắn trực tiếp mang theo Bạch Vũ chết tiến về. Bạch Vũ chết ngồi trên người Kim Vũ Đại Bằng, tốc độ kia chi khoái, tuyệt đối là hắn hai đời chung vào một chỗ đều không có thể nghiệm qua, mặc kệ là Độc Long Tôn giả Hắc Long, vẫn là Long Hán Hải Giao Long, đều tuyệt đối không có khủng bố như vậy tốc độ. Kim Vũ Đại Bằng chính là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất hung thú một trong, so với Á Long đều muốn hơn một chút. Lại thêm ra Cát Phi Vân thực lực bản thân, cũng là có thể làm cho hung thú đề cao, cho nên cái này Kim Vũ Đại Bằng thực lực, tuyệt đối so với bình thường thánh khung cảnh cựu trọng thiên còn cường đại hơn, tốc độ càng là nó cường hạng một trong. 20 ngày không đến thời gian, bọn hắn rốt cục đi vào Thần Long Sơn. Chương 1915. Không muốn mặt chương 1915, không muốn mặt Thần Long Sơn, vẫn luôn là một cái tràn ngập truyền thuyết địa phương, trước kia cũng là có rất nhiều cơ duyên, chỉ bất quá người tới nhiều lắm, bây giờ tựa hồ có rất ít người có thể ở đây tìm tới bảo vật gì. Căn cứ truyền thuyết, nơi này lúc trước có chân chính thần long ở lại qua, nhưng cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước, có phải là thật hay không cũng không có người nào có thể chứng thực. Chỉ biết lúc trước xác thực có rất nhiều người ở đây tìm tới một số phẩm cấp rất cao bảo vật, thậm chí là nghịch thiên cơ duyên, cho nên có không ít người đều cảm thấy, lúc trước cái kia truyền thuyết là sự thật. Thần Long Sơn, mặc dù không tính là sơn mạch, nhưng phạm vi cũng phi thường lớn, nhìn từ đằng xa, tựa như là một đầu to lớn thần long chiếm cư ở đây, chủ phong chừng hơn 6000 mét cao. Mà bây giờ xuất hiện dị tượng địa phương, chính là chủ phong phụ cận trên một ngọn núi khác, cao độ đại khái gần 5000 mét. Lúc này ở này tòa đỉnh núi trung quanh, đã tụ tập không ít người, có chừng 6-70 cái tả hữu, chia mấy cái đoàn thể. Mặc dù Gia Cát Phi Vân tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng nhân ra khoảng cách thêm gần. Gia Cát Tháp chủ, Bạch Điện hạ, các ngươi cũng tới a? Gia Cát Tháp chủ, lần này là một mình ngài tới sao? Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, lập tức có không ít người đều chủ động đến đây chào hỏi, thái độ đều rất không tệ. Gia Cát Phi Vân thân phận siêu nhiên, ai cũng không dám cho hắn sắc mặt nhìn, dù là đại gia lần này khả năng cũng sẽ là đối thủ, cũng giống vậy không trở ngại bọn họ chạy tới lôi kéo làm quen. Mà lại, rất nhiều người cũng sẽ cùng Bạch Vũ Chiết chào hỏi, ngựa khí cũng không dám có nửa điểm bất kính, bây giờ cơ hồ đã không có người nhớ hắn trên người thiên cấp công pháp truyền thừa cùng thần khí, đều đi qua nhiều năm như vậy, mà lại cũng đều biết, đây đã là Thông Thiên Tháp thiếu chủ, thật muốn dám đánh chủ ý, ai cũng không dám nói mình có thể chịu đựng lấy Thông Thiên Tháp độ hỏa. Dù sao giống Hoàng Phủ Diễm loại thực lực này cường hành lại không muốn mặt người thực tế cũng chẳng phải nhiều. Nói đến Hoàng Phủ Diễm, Hoàng Phủ Diễm liền chủ động xuất hiện, trên mặt hắn mang theo tiểu dung, đi vào Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Chiết phía trước cách đó không xa, cũng đồng dạng chủ động chào hỏi, Gia Cát Tháp chủ, Bạch Điện hạ, hai vị đã lâu không gặp. Lời của hắn rất bình thản, tựa như là gặp được lão bằng hữu, rất nhiều người đều âm thầm đoán thầm, con hàng này thực lực siêu tuyệt, thân là một trong 10 đại cường giả, nhưng không có cao thủ gì phong phạm, cái này không muốn mặt trình độ, nếu như nhất định phải trên đại lục làm ra một cái xếp hạng ai vô sỉ nhất, hắn cũng tương tự có thể đứng hàng đầu. Hoàng Phủ Diễm, dạng này làm bộ làm tịch, cầm mặt nóng chứng thiếp mông lạnh rất có ý tứ sao? Trên thế giới này, còn có ai không biết người kia dối trá khuôn mặt? Gia Cát Phi Vân không nói gì, Bạch Vũ Chiết liền lạnh giọng đáp lại. Đối với người này, hắn nhưng là chân chính thâm cửu đại hận, không nói kiếp trước nợ máu, liền nói một thế này, người này đã bao nhiêu lần ra tay với mình, muốn đưa mình vào tử địa rồi. Kia buồn nôn sắc mặt, Bạch Vũ Chiết nhưng không có tâm tình cùng hắn lá mặt lá trái. Ha ha, Bạch Vũ Chiết, có lẽ chúng ta trước đó có chút hiểu lầm, bất quá cũng đã đi qua nhiều năm như vậy, không bằng ở đây nhất tiếu mận ân cửu, nhiều cái bằng hữu. Dù sao cũng so nhiều cái địch nhân mạnh hơn, không phải sao? Hoàng Phủ Diễm bị Bạch Vũ Chiết nạt như thế, mặc dù sắc mặt biến hóa, nhưng thế mà cũng không phát tác, còn muốn hóa giải thù hận, ra mặt này dày, quả thật làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Bất quá, ai cũng biết, hắn đoán chừng cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi, từ khi chính tà sau đại chiến, Thông Thiên Tháp rõ ràng nhằm vào hắn, liền ngay cả chung quanh rất nhiều đại tông môn đối bọn hắn cũng sắc mặt không chút thay đổi, cái này khiến bọn hắn Hỏa Vân Tông phát triển nhận rất lớn hạn chế. Chương 1916. Một cái mũi cho chương 1916, một cái mũi cho Hoàng Phủ Diễm tại Bạch Vũ Chiết châm chọc khiêu khích phía dưới, còn bày ra tư thế này, khả năng cũng chính là vì chuyện này đi. Lúc trước Gia Cát Phi Vân thế nhưng là tại Hỏa Vân Tông phụ cận đi săn hắn rất nhiều năm, hắn mặc dù khinh thường tại đối Hỏa Vân Tông phổ thông đệ tử xuất thủ, nhưng là Hỏa Vân Tông bên trong cường giả muốn rời khỏi, tất cả đều bị oanh trở về. Thậm chí, có mấy lần Hoàng Phủ Diễm muốn dùng ẩn thân trận bàn rời đi tông môn, về phần ra ngoài muốn làm gì, vậy liền không có người nào biết. Nhưng vẫn như cũng bị Gia Cát Phi Vân chính xác nắm chặt ra, kia thời gian mấy năm, song phát đại chiến nhiều lần. Kết quả rõ ràng, dù là sau đó Hoàng Phủ Diễm đạt được thần khí, cũng y nguyên không phải Gia Cát Phi Vân đối thủ, cuối cùng chỉ có thể hợp lực trở lại tông môn. Có thể nói, những năm qua này, Hỏa Vân Tông uy vọng hạ xuống một mảng lớn, tông môn phát triển trì trệ, bởi vì đệ tử ra ngoài lịch luyện đều không tiện lắm, những tông môn khác người ở bên ngoài gặp được Hỏa Vân Tông đệ tử. Thái độ tốt một chút không để ý tới bọn hắn, thái độ kém một chút trực tiếp xuất thủ. Hoàng Phủ Diễm sát thực cũng phiền đấu, nhưng là hắn nói tới nhất tiếu mận ân cửu, ở đây cơ hồ cũng không có người tin tưởng hắn. Loại chuyện này, tại Hoàng Phủ Diễm trên người đã từng xảy ra không ít lần, có thể nói hắn hoàn toàn đã không có cái gì tín dự có thể nói. Hoàng Phủ Diễm, hôm nay bản tọa không cùng ngươi động thủ, bất quá ngươi thân là thập đại cường giả người, hy vọng ngươi cũng đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Gia Cát Phi Vân cũng mở miệng nói chuyện, đối Hoàng Phủ Diễm tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Loại cặn bã này, tại chính tà đại chiến, Bạch Vũ Chiết bản thân bị trọng thương thời điểm, hắn thế mà còn âm thầm liên hợp tà giáo võ giả người, muốn đánh giết Bạch Vũ Chiết. Chuyện này mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều đoán được là hắn. Gia Cát Phi Vân là cảm thấy loại thời điểm này cũng không tốt cùng Hoàng Phủ Diễm động thủ, dù sao hắn thực lực mặc dù so với đối phương mạnh, nhưng trên thực tế cũng rất khó giết đối phương, bất kể như thế nào, đào tẩu vẫn là có hy vọng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cướp đoạt thần khí, hiện tại xuất thủ đuổi đi bọn hắn Hỏa Vân Tông, hắn cũng không có bản lĩnh một mực trông coi không để bọn hắn tới gần, vạn nhất chờ chân chính cướp đoạt thời điểm, bọn hắn trong bóng tối giở trò xấu, đó cũng là thật phiền toái. Căn bản không cần hoài nghi, Hoàng phủ Diễm làm được ra loại chuyện này tới. Lại nói, hiện tại Gia Cát Phi Vân còn cần chiếu cố Bạch Vũ chết, thật muốn động thủ, Hỏa Vân Tông hiện tại cao thủ đông đảo, thật đúng là không tốt cam đoan. Hoàng phủ Diễm đụng một cái mũi cho, nhìn tụi hồ cũng không phải rất tức giận, bất quá cũng không có tiếp tục ở đây cùng Bạch Vũ chết bọn hắn nói thêm cái gì. Ngọn núi này trung quanh, hết thảy lần nữa bình tĩnh lại, bây giờ trình diện hết thảy có 7-8 cái thế lực, đều là khoảng cách gần nhất. Mà lại, nhân số còn đang không ngừng tăng nhiều, người tới khả năng đại bộ phận đều không thuộc về nhất lưu tông môn, bọn hắn rất nhiều người chỉ là tới đến một chút náo nhiệt, thử thời vận. Tựa như lúc trước thiên cấp công pháp xuất thế, mấy bạn võ giả tề tụ Tuyệt Linh Sơn, tràng diện kia cũng vô cùng hùng vĩ. Nhưng thiên cấp công pháp truyền thừa chỉ có một người có thể được đến, bây giờ thần khí này đào được, đạo lý cũng giống vậy. Dù là rất nhiều người đều biết hy vọng vô cùng xa vời, bọn hắn cũng nguyện ý đến xem thử, vạn nhất nếu là đạt được, vậy liền kiếm bộn. Đương nhiên, cũng rất một bộ phận người nhưng thật ra là căn bản không ôm hy vọng, khả năng đến thời điểm chân chính tranh đoạt chiến bắt đầu, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì bọn hắn càng thêm có tự mình hiểu lấy, sở dĩ tới, có rất lớn nguyên nhân là muốn xem một chút thần khí đến cùng là thế nào, mục đích tương đương thuần phát. Chương 1917. Dị tượng tái hiện chương 1917. Dị tượng tái hiện làm Bạch Vũ chết bọn hắn đến Thần Long Sơn 2 ngày sau đó, nhân số liền đã từ 6-70 biến thành hơn 1000 người, mà lại y nguyên còn tại không ngừng gia tăng. Nếu như thần khí đào được thời gian đầy đủ dài, hoàn toàn có khả năng xuất hiện lần trước tại Tuyệt Linh Sơn thời điểm tình trạng, nhưng cụ thể sẽ có bao nhiêu lâu, không ai nói rõ được. Ngày thứ 3, Thông Thiên Tháp đám người tề tụ, hơn 20 người, thực lực yếu nhất cũng là Thánh Khung cảnh thất trọng thiên, có thể nói lần này tới tất cả đều là tinh anh, mặc kệ là nhân số bên trên, vẫn là cá nhân thực lực bên trên, Thông Thiên Tháp hoàn toàn nghiền ép cái khác bất luận tông môn gì. Độc Cô Thế Gia người cũng đã đến. Bất quá Độc Câu Ngạo Tuyết phụ thân Độc Câu Ngạo Vân cũng không có tới. Trước đó cũng có người tới cùng Thông Thiên Tháp người chào hỏi, cũng cùng Bạch Vũ chết trò chuyện vài câu. Trên thực tế, toàn bộ Độc Cô Thế gia, tựa hồ trừ Độc Câu Ngạo Vân bên ngoài, cũng không có người phản đối Bạch Vũ chết cùng Độc Câu Ngạo Tuyết ở giữa sự tình, đối mặt Bạch Vũ chết lộ ra rất là thân mật. Lại một ngày sau đó ban đêm, trên ngọn núi dị tượng xuất hiện lần nữa. Cả ngọn núi đều đang tản ra từng đợt xanh đen sắc quang mang, cả ngọn núi cho người cảm giác chính là vô cùng thần bí, mà lại từng đợt cổ lão, mênh mông, to lớn khí tức toát ra tới. Đào được sẽ là thần khí. Cái này đã không thể nghi ngờ, chỉ là trước mắt vẫn chưa có người nghĩ đến cụ thể sẽ là thứ nào thần khí. Một phần trong đó đã bị người bài trừ, dù sao một bộ phận thần khí đều có chính mình thuộc tính đặc biệt, thì như một số chính mình hỏa thuộc tính, băng thuộc tính cái gì. Có thuộc tính đặc biệt thần khí, sử dụng người tự nhiên cũng sẽ có đặc thù yêu cầu, ngươi một cái tu luyện thủy thuộc tính võ giả, nhất định phải đi dùng hỏa thuộc tính thần khí, cái kia cũng không phải là không thể được, nhưng lại không có khả năng phát huy ra thần khí nên có uy lực đến, sơ sót một cái sẽ còn bị phản vệ. Mà từ cái này dị tượng bày ra tình huống nhìn, thần khí này hẳn là không có loại này tương đối mạnh chế tính thuộc tính đặc biệt. Kỳ thật cưỡng chế tính thuộc tính, hạn chế cũng không có lớn như vậy, trừ giống thủy hỏa loại này tương khắc thuộc tính bên ngoài, những người khác kỳ thật cũng có thể sử dụng. Lúc này, trung quanh các cường giả cả đám đều tại xem xét cẩn thận lấy cái này dị tượng. Mặc kệ là thần khí vẫn là những bảo vật khác, đào được dị tượng từ trước đến nay là một lần so một lần mạnh, lần này hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngọn núi kia tản ra xanh đen sắc quang mang, tựa hồ cũng không mãnh liệt, nhưng là loại thời điểm này bình thường võ giả cũng rất khó tới gần. Ngang. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập tang thương cùng uy nghiêm tiếng long ngâm truyền đến, chín đạo màu xanh quang ảnh phóng lên tận trời, quanh quẩn trên không trung bay múa. Kia chín đạo quang ảnh đồng dạng cũng là xanh đen sắc, lờ mờ có thể nhìn thấy, tựa hồ là hình rồng. Hoa, mau nhìn, kia là chín đầu thần long sao? Nhìn xem đâu, hẳn là thần long a. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lần trước Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau lúc xuất thế, ta cũng ở tại chỗ, cũng có tình huống tương tự xuất hiện, chẳng lẽ lúc ấy kỳ thật chỉ là nửa phần trên, mà bây giờ là nửa bộ sau? Rất nhiều người đều đang thán phục, đang nghị luận, thậm chí có người làm ra bực này suy đoán, bất quá rất nhanh liền bị người cho phản bác. Bởi vì Long Phá Cửu Thiên Quyết trên dưới hai bộ tại cái này trong vòng mấy chục năm đều đã ra. Những suy đoán này, tự nhiên cũng sẽ không là chân chính cường giả làm được, những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm lúc này đều không có nói chuyện, hoặc là nói, bọn hắn đều là bí mật truyền âm. Bạch Vũ chết lúc này cũng là ngơ ngác nhìn không trùng kia chín con rồng hình, cùng trong cơ thể mình lực lượng nào đó, tựa hồ có một loại liên hệ. Chương 1918. Suy đoán chương 1918, suy đoán đương nhiên, mối liên hệ này cũng không phải là rất mãnh liệt. So với lúc trước Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau thời điểm, muốn lộ ra yếu rất nhiều, có thể mối liên hệ này bên trong ba động lại hết sức rõ ràng. Tháp chủ, trước đó nói sức chấn động kia lại xuất hiện, càng thêm mãnh liệt. Bạch Vũ chết âm thầm cho ra Cát Phi Vân truyền âm nói, chuyện này xác thực rất kỳ quái, nhưng là có thể cùng ngươi sinh ra ba động, đây là chuyện tốt. Ngươi có thể nói rõ được sở cái này ba động nơi phát ra sao? Gia Cát Phi Vân đối điểm ấy rất xem trọng, nếu như lợi dụng tốt, thứ này để Bạch Vũ chết đạt được khả năng sẽ lớn hơn một chút. Đây cũng là người khác đều không có ưu thế. Loại kia trong mơ hồ liên hệ tại dẫn động trong cơ thể ta lực lượng, trong lúc nhất thời rất khó phân biệt rõ ràng. Bạch Vũ chết lúc này như cũ tại tỉ mỉ cảm thụ được kia ba động, nhưng tựa như hắn nói tới như vậy, chính là dẫn động hắn lực lượng, nguyên lực. Cho nên hắn trong lúc nhất thời không có cách nào đi phân biệt ra được, đến cùng là phương diện kia đưa tới. Gia Cát Phi Vân có chút trầm ngưng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau đó mới hồi âm nói, ngươi nguyên lực đặc chất, đơn giản chính là cửu tiếp thánh thể cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết chỗ dung hợp, mà lại hẳn là thiên cấp công pháp chiếm được điểm số khá lớn một số. Nếu như là cựu kiếp thánh thể dẫn động, đó chính là liên quan đến tại hủy diệt, hoặc là lôi điện loại hình thần khí. Nếu như là long phá cựu thiên quyết dẫn động, mặc dù cũng có lôi thuộc tính, nhưng cũng có thể tính quá nhỏ, vậy cũng chỉ có thể là cùng long khí có liên quan thần khí. 18 thần khí bên trong, phù hợp lực lượng hủy diệt thần khí, xếp hạng thứ nhất Trảm Thiên, thứ 6 Tử Lân Thương miễn cưỡng xem như. Thuộc về lôi điện phương diện thần khí, chỉ có xếp hạng 17 Phong Lôi Kiếm. Dựa theo dị tượng biểu hiện ra ngoài cảnh tượng đến xem, căn bản không thể nào là phương diện này thần khí, mà lại cường độ không phải chỉ là xếp hạng 17 thần khí. Còn lại chính là cùng long khí có liên quan thần khí, xếp hạng thứ 4 Song Long Kiếm ở ta nơi này, đệ cửu ma long roi mang theo hắc ám lực lượng, không phù hợp. 15 Viêm Long đao tại sư phụ ngươi kia, cũng mang theo hỏa thuộc tính. 14 Huyền Long thần cung có lẽ phù hợp, nhưng không dám hứa chắc có hay không mạnh như vậy khí trạng. Kia cuối cùng còn lại, cũng chỉ có xếp hạng đệ nhị cửu long đỉnh. Không thể không nói, thân là cường giả tuyệt thế gia Cát Phi Vân, tri thức lượng thực tế quá phong phú. Có lẽ Bạch Vũ Chiết cũng biết 18 thần khí danh tự, nhưng hắn tuyệt đối không hiểu cặn kẽ như vậy. Mà lại, đi qua gia Cát Phi Vân cái này bài trừ phương pháp sau đó, còn lại khả năng lớn nhất, thế mà là Cửu Long đỉnh. Cửu Long đỉnh chính là xếp hạng đệ nhị thần khí, mà lại không phải chiến đấu dùng binh khí, có thể kiện thần khí này đối với luyện đan sư hoặc là chú khí sư đến nói, nhưng thật ra là chân chính đệ nhất thần khí. Không sai, Cửu Long đỉnh chẳng những có thể dùng luyện đan, đồng dạng có thể đúc khí, vô luận là phương diện kia, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nó phí tổn, nghe nói còn tại đệ nhất thần khí Trảm Thiên phía trên, bởi vì dùng tài nhiều lắm, chỉ là chất liệu phương diện so với Trảm Thiên hơi có không bằng mà thôi. Nếu thật là Cửu Long đỉnh, vậy chúng ta liền càng muốn nắm bắt tới tay. Gia Cát Phi Vân nói như thế một câu, ánh mắt càng thêm lửa nóng. 18 thần khí, tăng thêm Bạch Vũ Chiết Thanh Hồng Thương nên tính là 19 thần khí, bây giờ để Gia Cát Phi Vân cảm thấy hữu dụng nhất chính là Cửu Long đỉnh. Cái khác thần khí tăng lên đều là cá nhân thực lực, nếu như là Cửu Long đỉnh, như vậy tăng lên chính là bên người tất cả mọi người thực lực, mà lại là người khác không cách nào tước đoạt thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ ưu tú luyện đan sư, chú khí sư. Chương 1919. Độc Long Tôn giả đến chương 1919, Độc Long Tôn giả đến luyện đan sư cùng chú khí sư. Đối với Thông Thiên Tháp đến nói không đáng kể chút nào sự tình, hai cái này ngành nghề xếp hạng trước năm đều có một cái tại Thông Thiên Tháp. Mà lại trừ ra Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc không tính, phía dưới y nguyên còn có rất nhiều xuất sắc luyện đan sư cùng chú khí sư. Nếu như tăng thêm Bạch Vũ Chiết, như vậy mạnh nhất luyện đan sư bọn hắn liền có hai cái. Cho nên, nếu như thần khí này là Cửu Long đỉnh, vậy liền thật quá phù hợp. Bất quá cái này cũng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, tại thần khí không có chính thức xuất hiện trước đó, ai cũng không rõ ràng đến cùng sẽ là cái gì. Nhưng là ra các phi vân suy đoán căn cứ so với những người khác, hẳn là càng thêm chuẩn xác một số. Hơn 1000 võ giả ngẩng đầu nhìn không trung chín đầu xanh đen sắc long ảnh, từng cái trong lòng đều vô cùng rung động, vô cùng lửa nóng, thậm chí có người đều sắp nhịn không được, nghĩ trực tiếp xông lên đi. Đương nhiên, loại người này thực lực đều tương đối kém, dù là không ai ngăn cản cũng không có khả năng xông đi lên, lúc này ngọn núi này, thế nhưng là có đặc thù lực lượng áp chế. Dị tượng thời gian duy trì không dài, cộng lại đại khái là nửa phút tà hữu, sau đó liền hoàn toàn biến mất, trước mắt tựa hồ lại biến thành một tòa phổ thông sơn phong. Bất quá ai cũng biết, ngọn núi này tuyệt đối không đơn giản. Phàm là thần khí muốn xuất thế, ngọn núi này mặc dù không phải không cách nào phá hư, nhưng là chất liệu cũng tuyệt đối phát sinh cải biến cực lớn. Kia chưa ra thần khí, người là không đào được. Thời gian trôi qua, nhân số không ngừng tăng nhiều, không có qua mấy ngày, Độc Long Tôn giả cũng đến. Hắn vừa đến, cũng không nhìn tới những người khác, liền trực tiếp đi vào Thông Thiên Tháp bên này, tìm Bạch Vũ Chiết nói chuyện phiếm. Ha ha ha, lão đệ, có chút năm không gặp, xem ra gần nhất cũng không tệ lắm a. Độc Long Tôn giả cười lớn đi vào Bạch Vũ Chiết bên người, cho hắn một cái gâu ôm, sau đó mới cùng ra Cát Phi Vân bọn người lên tiếng chào. Hắn cũng mặc kệ Thông Thiên Tháp thân phận của những người này địa vị cao bao nhiêu, dù sao trong mắt hắn, liền Bạch Vũ Chiết là sinh tử của hắn huynh đệ. Bất quá, bởi vì Bạch Vũ Chiết quan hệ, hắn bây giờ cùng Thông Thiên Tháp cũng coi như quan hệ không tệ. Độc Long huynh lần này tới tựa hồ hơi trễ, lão phu còn tưởng rằng ngươi trướng mắt cái gì thần khí, cho nên không tới chứ. Gia Cát Phi Vân vừa cười vừa nói, có thể Độc Long tôn giả tạo mối quan hệ, hắn tự nhiên cũng không để ý kỳ thật trước kia rất nhiều đỉnh tiêm tông môn gia tộc đều có tâm tư này, chỉ bất quá Độc Long tôn giả đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi mà thôi. Hắc, có thần khí muốn xuất thế, làm sao có thể không đến đâu. Bất quá đoạn thời gian trước vừa vẫn đang nghiên cứu một vài thứ, đến thời khắc mấu chốt, cho nên kéo dài mấy ngày mà thôi. Độc Long tôn giả không thèm để ý chút nào nói, trong mắt hắn, tựa hồ thần khí giá trị xác thực so ra kém nghiên cứu của hắn. Không phải người bình thường, cho dù là luyện chế cựu phẩm linh đan, nói không chính xác đều muốn trước đặt vào. Xem ra, Độc Long huynh mấy năm này lại có chỗ đề cao a. Gia Cát Phi Vân cười nói, kỳ thật hắn biết đây là tất nhiên, Độc Long tôn giả trận pháp tiêu chuẩn nghe nói lại tăng lên không ít, hơn nữa còn học một bộ phận thượng của Man Văn, mặc dù học không tinh, nhưng khó mà nói chắc được cũng có thể vận dụng. Hắc hắc, tạm được. Không nói những này, lần này thần khí sẽ là thứ nào? Các ngươi có cái gì suy đoán rồi? Không nói vài câu, Độc Long tôn giả liền đem thoại để chuyển rời đến thần khí bên này, đây mới là hắn lần này tới lớn nhất mục đích. Tuy nói Độc Long tôn giả dù là không có thần khí, có thể bởi vì hắn kịch độc chính là thiên tài thứ nhất, cho nên tổng hợp sức chiến đấu kỳ thật rất cường đại, ai đụng phải đều sẽ đau đầu, nhưng cũng không thể đại biểu hắn đối thần khí không có hứng thú. Chương 1920. Thoải mái chương 1920. Thoải mái Độc Long tôn giả sau cùng câu nói kia, là dùng truyền âm phương thức đến hỏi, hắn lại như thế nào, cũng biết các gia suy đoán có thể là khác biệt, trước mắt khẳng định cũng sẽ không công khai. Mặc dù nói trên thực tế cũng vô dụng, dù sao đều chỉ là suy đoán mà thôi, cho dù là thật biết, cũng cũng là muốn chờ thần khí đào được mọi người cùng nhau tranh đoạt. Chỉ bất quá, nếu quả thật có thể dự đoán chính xác lời nói không chính xác sẽ thêm ra một số tiên cơ tới. Cũng chính bởi vì một tí tẹo như thế có khả năng tiên cơ, mới khiến cho các gia người đều sẽ không nói ra chính mình suy đoán tới. Độc Long Tôn giả hỏi, Gia Cát Phi Vân cũng không có dấu giếm, hắn biết Độc Long Tôn giả cùng Bạch Vũ Chết quan hệ trong đó đến cỡ nào sát, chính mình không nói Bạch Vũ Chết cũng sẽ nói, cho nên cũng không cần đi làm cái này ác nhân. Gia Cát Phi Vân đem chính mình trước đó suy đoán nói một lần, Độc Long Tôn giả ánh mắt bên trong hai mắt từ từ tỏa sáng, nếu thật là Cửu Long đỉnh, vậy liền thật quá tốt. Lão đệ, thứ này nếu như cướp đến tay, nhưng có lao ca một phần của ta tự a. Tối thiểu nhất, đến thời điểm lão ca muốn luyện độc, ngươi không thể che giấu không để dùng. Độc Long Tôn giả trực tiếp liền cùng Bạch Vũ Chết nói rõ, tương đương nếu, mà lại, nghe hắn khẩu khí, lần này tựa hồ y nguyên cùng lần trước đồng dạng, đến giúp đỡ Bạch Vũ Chết tiến hành tranh đoạt, mà không phải mình đơn độc đi đoạt. Kỳ thật Độc Long Tôn giả vô cùng rõ ràng, chính mình mặc dù luận quần công có thể nói là thiên hạ vô song, mà dù sao nhiều người như vậy đâu, một mình hắn lộ ra có chút thế đơn lực bạc, đến thời điểm nếu như hắn thật phóng độc trừ độc chết nhiều người như vậy, tình huống khẳng định sẽ đối với hắn rất bất lợi. Cho nên, liền cùng Bạch Vũ Chết còn có Thông Thiên Tháp liên thủ đi, cường cường liên hợp, ưu thế của bọn hắn lớn hơn. Vật tới tay sau đó, hắn chính mình nhất định quyền sử dụng liền có thể. Luyện độc cũng là cần đan lô. Đan lô phẩm cấp tự nhiên cũng là càng cao càng tốt. Cửu Long đỉnh chính là cái này toàn bộ đại lục ở bên trên, cường đại nhất luyện đan thần khí. Lão Độc Long ngươi cứ yên tâm đi, người ta ở giữa còn có cái gì dễ nói, ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi. Bạch Vũ Chết vừa cười vừa nói, đối với chuyện này, Gia Cát Phi Vân cũng không nói thêm gì. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến rất nhiều, nếu như Độc Long Tôn giả thật muốn quyền sử dụng, khẳng định như vậy sẽ không là đem Cửu Long đỉnh cho đưa đến Độc Huyết Triều chạy đi, mà là chính hắn sẽ đến Thông Thiên Tháp. Nếu như là bình thường, hắn có lẽ cũng không quá để ý Độc Long Tôn giả tới hay không Thông Thiên Tháp, thậm chí có ít người khả năng sẽ còn chán ghét. Nhưng hôm nay chính là thời kỳ phi thường, ai cũng không biết cái kia Thiên Ma Đại Lục lúc nào sẽ chính thức quy mô tiến công, có Độc Long Tôn giả ở đây, tình huống tự nhiên càng tốt hơn một chút. Tuy nói thật đến lúc đó, khẳng định là toàn bộ đại lục võ giả đều sẽ liên hợp, bất quá vậy cần thời gian, hiện tại vô luận Thông Thiên Tháp hy vọng cao bao nhiêu, nếu như nhất định phải ở thời điểm này đem tất cả tông môn cường giả đều tụ tập lại, khẳng định không có bao nhiêu hiệu quả. Dù là nhất tại Thông Thiên Tháp hy vọng, người đến, có thể nhiều nhất mấy ngày thời gian, khẳng định sẽ tìm lấy cớ đi trước. Bởi vì những người kia, trước mắt căn bản còn không rõ ràng lắm cái này Thiên Ma Đại Lục rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Vũ Chết cùng Độc Long Tôn giả ở giữa răm ba câu liền nói rõ, loại này tín nhiệm tuyệt không phải người bình thường có thể lý giải. Người không biết, còn tưởng rằng bọn hắn đang nói chỉ là một chuyện nhỏ đâu, nơi đó có nhẹ nhàng như vậy liền đem thần khí cho phân phối. Nửa đường lại xuất hiện một lần dị tượng, vô cùng mãnh liệt, mà lại người đã gia tăng gần một vạn. Chương 1921, Thiên Ma Cường Giả hiện. Chương 1921, Thiên Ma Cường Giả hiện. Cái này gần một vạn võ giả, cảnh giới thấp nhất ngay cả tinh tụ cảnh đều có, bất quá chỉ là cực thiểu số, đại bộ phận đều là đi theo trưởng bối của mình đến xem náo nhiệt. Còn lại, kỳ thật thiên trùng cảnh cùng huyền môn cảnh võ giả nhiều nhất, cái này kỳ thật cũng là người xem náo nhiệt, đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận nhân dã tâm bừng bừng, chẳng qua là thâm tàng dưới đáy lòng mà thôi. Trên thực tế, cái này một bộ phận người nếu quả thật có thể đồng tâm hiệp lực liên hợp lại, tuyệt đối cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, nhưng đó là căn bản chuyện không thể nào. Tà giáo võ giả người cũng phía trước 2 ngày đến, người tới số cũng không có giống lần trước tranh đoạt tiên cấp công pháp thời điểm nhiều như vậy, hết thảy cũng liền chừng 30 người, thậm chí ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt đều không có xuất hiện. Nhìn chừng 30 người so Thông Thiên Tháp cũng còn thêm ra hơn 10 cái đầu, nhưng là tà giáo võ giả đại biểu không chỉ là Ma Thần Cung một cái thế lực, mà là bọn hắn tất cả tông môn đều bao quát ở trong đó. Bất quá, tà giáo võ giả trận doanh bên trong, có 2 người để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì đến đều là cường giả, cho dù là tà giáo võ giả bên kia cường giả, chính đạo võ giả bên này tuyệt đại số cũng đều là nhận biết. Mà 2 người kia, có thể nói chính đạo võ giả bên này tất cả mọi người không biết, có thể cảm nhận được bọn hắn rất cường đại, nhưng lại không cách nào từ trên người bọn họ cảm nhận được bất kỳ âm tà chi khí. Nói cách khác, bọn hắn nhìn càng giống là chính đạo võ giả. Thế là rất nhiều người đều ngầm nghị luận hai người kia vô cùng có khả năng chính là từ Thiên Ma Đại Lục tới người, bây giờ đã chính thức cùng tà giáo võ giả pha trộn cùng một chỗ sao? Nói cách khác, tà giáo võ giả sẽ phản bội bọn hắn toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục, đến thời điểm liên hợp Thiên Ma Đại Lục, cùng bọn hắn triển khai một trận xưa nay chưa từng có huyết chiến. Chính đạo võ giả bên này không chỉ có là xì xào bàn tán, thậm chí không ít người đều đang thương thảo, đến cùng muốn hay không thừa cơ hội này, đem nhóm người này cho diệt rồi. Mặc dù tà giáo võ giả bên kia cũng có cường giả đỉnh cao, có thể chính đạo võ giả bên này càng nhiều, tại nhân số càng là có không cách nào so sánh chênh lệch. Đồng thời, Ma Thần Cung Thánh Tử Cựu Thiên Hách cũng có chút khẩn trương, cũng tương tự trong bóng tối cùng hai vị kia thương lượng. Hai vị tiền bối, chúng ta cứ như vậy trắng trợn xuất hiện ở đây, thật không có chuyện gì sao? Nếu như bọn hắn liên thủ, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cựu Thiên Hách nói như thế, không phải hắn là gan thu nhỏ, mà là từ lần trước tà giáo võ giả sau khi lại bại, thực tế là tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả bọn hắn Đông Bắc khu vực đều không có còn lại bao nhiêu hung thú cùng tài nguyên, tiêu hao thực tế quá mức khủng bố. Hách Liên Tà Nguyệt bản thân bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục lại, y nguyên còn tại bế quan trong lúc chữa thương. Một lần kia vận dụng tà ma chi tâm, còn bị Bạch Vũ Chết lôi kiếp đánh kích, không chỉ có là nguyên khí đại thương, thậm chí là tổn thương căn cơ. Bây giờ đến cùng còn có thể hay không hoàn toàn khôi phục lại, cũng còn không nhất định đâu. Cho nên, mấy năm này đến nay, tà giáo võ giả cũng đặc biệt địa thấp. Chính đạo võ giả diệt không được bọn hắn, nhưng là bọn hắn càng thêm diệt không được đối phương, thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Ha ha, Thánh tử điện hạ cứ việc yên tâm, nếu như bọn hắn liên thủ, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng là, chúng ta muốn đi, cũng không có cái gì vấn đề. Hai người kia lòng tin tràn đầy nói. Không sai, hai người này đúng là từ Thiên Ma đại lục tới, cũng là Hắc Ma điện cường giả, nhưng là bọn hắn không họ Diêm, cũng không phải là Hắc Ma điện Diêm ra một phái kia hệ. Hai người này, một cái gọi Trịnh Côn, một cái gọi Phùng Triển Tây. Hai người đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, mà lại so với cùng cảnh giới cũng còn mạnh hơn không ít. Chương 1922. Chiến đấu buộc phát chương 1922, chiến đấu buộc phát Trịnh Khôn cùng Phùng Triển Tây đi vào Mê Xuyên đại lục kỳ thật đã hơn một năm, ngay từ đầu thời điểm xác thực tựa như Bạch Vũ chết tưởng tượng như thế, liền đem mình làm Mê Xuyên đại lục người, bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình cùng bên này người cũng không hề khác gì nhau, không nói lời nào, không xuất thủ, vậy người khác liền sẽ không biết. Bọn hắn xen lẫn trong các đại tông môn chỗ đại thành bên trong, cứ như vậy qua hơn mấy tháng sau đó, hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Cuối cùng bọn hắn quyết định lựa chọn Tà giáo võ giả đến liên thủ. Trước mắt Tà giáo võ giả hoàn toàn ở vào yếu thế, cho nên càng thêm dễ dàng tiếp nhận bọn hắn, nếu như bên này có một cái thế lực cường đại cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, tương đối mà nói bọn hắn sẽ càng thêm dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt cùng hứa hẹn, hiện ra thành ý của mình, còn có để bọn hắn hiểu rõ chính mình Thiên Ma đại lục mạnh đến mức nào, như vậy Tà giáo võ giả liền rất có thể sẽ đồng ý đương nhiên, Chính Khôn cùng Phùng Triển Tây cũng lo lắng bọn này tên tà ác có thể hay không rất bài xích kẻ ngoại lai, cho nên làm rất nhiều nếm thử, chậm rãi bắt đầu tiếp xúc, cuối cùng bọn hắn thành công. Mà lần này cùng nhau đến đây cướp đoạt thần khí, chính là hiện ra bọn hắn Thiên Ma đại lục cường đại thời điểm. Tà giáo võ giả bên này đang thương lượng, chính đạo võ giả bên kia cũng giống như thế. Mà lại, bọn hắn đã âm thầm đem tất cả mọi người sâu chui đến cùng một chỗ, trong đó Thông Thiên Tháp người tự nhiên là chủ đạo. Lúc này đã thương lượng không sai biệt lắm, phải thừa dịp cơ hội này, đem những này người cho diệt đi. Cho nên, chiến đấu cơ hội là không có dấu hiệu nào bộc phát, chính đạo võ giả tất cả mọi người, gần như đồng thời hướng kia chừng 30 cái tà giáo võ giả người phóng đi. Cái này muốn trước kia, tranh đoạt bảo vật thời điểm, song phương mặc dù là tử địch, thế nhưng sẽ không như vậy xuất thủ, dù sao mục đích là tranh đoạt. Nếu thật là bảo vật xuất thế trước đó đánh nhau chết sống, chẳng tốt cho ai cả. Nhưng bây giờ không giống, Tà giáo võ giả đã không có phía trước kia a cường đại, lại nói bọn hắn thế mà còn liên hợp kẻ ngoại lai, kia tự nhiên nhận không được. Vành, vành, vành. Cơn bạo vô cùng lực lượng xung kích, đột nhiên tại Thần Long Sơn chủ phong bên cạnh bạo phát đi ra, một cỗ cường hành vô cùng năng lượng, đem trọn vùng trời tế đều cho chiếu sáng, để không trung mặt trời đều thất sắc. Bên trên vài tòa to lớn sơn phong đều mãnh liệt lung lay, thậm chí một phần trong đó trực tiếp sụp đổ. Mà những cái kia chỉ là lay động sơn phong, hiển nhiên không là bình thường sơn, Thần Long Sơn cũng là khắp nơi lộ ra thần bí địa phương. Hừ, thật đúng là dám động thủ, giết. Chính Khôn hừ lạnh một tiếng, bọn hắn đã sớm phòng bị, tự nhiên cũng sẽ không trở tay không kịp. Đối mặt kia phô thiên cái địa công kích, Chính Khôn thân hình đột nhiên tiến lên một bước, thế mà không có tránh lui. Trong tay hắn xuất hiện một lần màu vàng đất tấm thuẫn một người cao, độ rộng cũng có một mét, có thể đem cả người hắn đô hộ tại sau lưng. Nhưng là, chính đạo võ giả bên này người đại bộ phận đều khịt mũi coi thường, một lần tấm thuẫn liền có thể ngăn trở bọn hắn công kích sao? Dù là ngươi cái này tấm thuẫn chất liệu mạnh hơn lại như thế nào, ngươi không phá, chấn cũng có thể đem ngươi cho trực tiếp chấn thành thịt nát. Sau một khắc, kia màu vàng đất tấm thuẫn tàn mát ra từng đợt nặng nề vô cùng quang mang, ở trên khiên mặt nháy mắt hình thành một cái vòng xoáy. Vành, ầm ầm, tối thiểu nhất mấy chục đạo công kích đánh vào kia trên tấm chắn, những này đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên công kích, thậm chí trong đó cũng có cựu trọng thiên cường giả, ai cũng không tin người này có thể ngăn trở công kích kinh khủng như thế. Chương 1923, huyết thần bạo liệt. Chương 1923. Huyết thần bạo liệt kinh khủng tiếng oanh minh không dứt bên tai, nhưng là những công kích kia đánh vào màu vàng đất vòng xoáy bên trong về sau, kỳ thật nhưng không có bộc phát ra quá mạnh lực lượng đến, tựa như là lực lượng trực tiếp bị cái kia vòng xoáy cho tháo bỏ xuống đại bộ phận, còn lại cũng không có đối với nó tạo thành quá nhiều tổn thương. Dù là như thế, Chính Khôn thân hình cũng không ngừng đang lùi lại, một mực tối lui ra hơn mấy chục mét. Trong tay hắn là thần khí. Lúc này, chính đạo võ giả bên này có người bộc phát ra một tiếng kinh hô, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh. Thần khí, từ trước đến nay đều là tối cao đoan binh khí, Mê Xuyên đại lục 18 thần khí. Dù là tăng thêm Bạch Vũ chết thanh hồng thường, cũng không có tấm thuẫn loại thần khí. Rất hiển nhiên, thần khí này là tới từ Thiên Ma đại lục, ở đây ai cũng không nghĩ tới, Thiên Ma đại lục nhóm đầu tiên phái tới hai người, thế mà liền mang theo thần khí. Chẳng lẽ, thần khí tại Thiên Ma đại lục bên kia rất phổ biến sao? Bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng, tốt xấu hai người này đều là thánh khung cảnh cựu trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh, nghĩ như vậy trong lời nói tâm thật xấu dễ dàng tiếp nhận một số. Làm người kia tiếng kinh hô vừa mới hô lên đồng thời, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyết thần bạo liệt. Dấu ở Trịnh Khôn phía sau Phùng Triển Tây một tiếng quát lớn, chỉ gặp trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn huyết dịch điên cuồng lưu chuyển, từng đạo huyết văn trực tiếp xuất hiện ở ngoài thân thể hắn bên ngoài, tản mát ra một cỗ phi thường khủng bố lại lực lượng thần bí. Sau đó, một cỗ huyết sắc quang mang hiện lên hình quạt nháy mắt trải rộng ra, bao phủ phía trước hơn ngàn mét phạm vi. Một cái mắt, vành, 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 làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng bạo liệt không ngừng truyền đến, mặc dù thanh âm cũng không phải là như thế nào vang dội, đảm đương mọi người thấy bên người không ít người thân thể cứ như vậy trực tiếp vỡ ra sau đó, lập tức cảm thấy một trận rùng mình. Mà lại, phàm là bị quang mang này bao phủ, mà thân thể không có bạo liệt người, đều có thể cảm giác được, giờ khắc này máu của mình ngay tại điên cuồng phun trào, dùng sôi trào hai chữ để hình dung cũng bất quá, giống như kia huyết dịch lúc nào cũng có thể từ trong cơ thể mình vỡ ra. Đối phương một chiêu này, nháy mắt tạo thành thương vong không nhỏ, chính đạo võ giả bên này ít nhất có hơn 20 người trực tiếp bỏ mình, còn có một bộ phận người thụ thương. Đương nhiên, bỏ mình người đại bộ phận đều là tu vi tương đối yếu, trong đó có Long đỉnh cảnh, cũng có Thánh khung cảnh nhất trọng tiên đến tam trọng tiên. Cảnh giới lại cao người, liền không có xuất hiện thương vong gì. Có thể một chiêu này tạo thành ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nhỏ. Cái này, đây là cái gì tà ác chiêu thức? Sao lại thế? Làm sao lại để huyết dịch trực tiếp bạo liệt? Cái này còn thế nào chống cự? Rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc âm thanh, Mê Xuyên đại lục cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện qua loại này quỷ dị chiêu thức, tà giáo võ giả đủ tà ác. Cho dù là bọn hắn, cũng không có loại thủ đoạn này. Cho nên, lần này để không ít người đều hoảng hồn, cho dù là cường đại võ giả, đối với những thứ không biết cũng là tồn tại sợ hãi. Giết! Tà giáo võ giả tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, đại trưởng lão Tần Mặc Thế gầm lên giận dữ, dẫn đầu giết trở về. Bọn hắn lần này tới, Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng là có mấy cái. Trong lúc nhất thời, gió lạnh rít gào, huyết lãng trùng điệp, những cái kia tà ác thủ đoạn xuất hiện, điên cuồng hướng chính đạo võ giả giết tới. Đều đội cái gì? Chưa thấy qua chiêu thức cũng không đại biểu vô địch, nhiều người như vậy đều vô sự. Loại công kích này, so với âm công còn hơi có cân bằng. Đang kinh hoàng bên trong, Gia Cát Phi Vân thanh âm chuyển đến, mà lại hắn cũng xuất thủ, trong tay cái kia kim sắc song lòng kiếm phát ra một trận thanh thúy lại to rõ tiếng kiếm reo, một đạo kim sắc kiếm quang trực tiếp chỉnh khôn phách chạm mà đi. Chương 1924. Thần thạch chi tưởng chương 1924, thần thạch chi tưởng Gia Cát Phi Vân một tiếng này, quả thật làm cho rất nhiều người đều thanh tỉnh lại, nghĩ như vậy, cái kia thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng kỳ thật cũng liền dạng này, lực sát thương có hạn. Gia Cát Phi Vân nói so với âm công còn hơi có cân bằng, có lẽ là có chút rèm pha đối phương, nhưng trên thực tế khẳng định cũng không có so âm công mạnh đến mức nào. Chính đạo võ giả biểu hiện, kỳ thật cũng là Gia Cát Phi Vân lo lắng nhất địa phương. Bọn hắn bên này thực lực tổng hợp nhưng thật ra là muốn so tà giáo võ giả cường đại không ít, nhưng là bọn hắn rất khó chân chính thống nhất lại, dù là có bọn hắn thông thiên tháp với tư cách lãnh tụ, cũng rất khó làm được chân chính trên dưới một lòng. Đối với điểm này, Gia Cát Phi Vân cũng không có cái gì biện pháp tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước cố gắng đem những người này cho giết lại nói. Kia một đạo kiếm mang màu vàng nóng vô cùng sắc bén, tầng không gian tại hắn trước mặt, tựa như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, hư không vỡ vụn, xuất hiện một đạo đen như mực khe hở, thật lâu không cách nào khép lại. Chính Côn lúc này thần sắc cũng vô cùng nghiêm trọng, hắn biết đây là Mê Xuyên đại lục một đại cường giả, Thông Thiên Tháp lãnh tụ. Một kiếm này chém ra đến, để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn giơ lên trong tay kia màu vàng đất thần thạch chi thuẫn, vận chuyển tự thân lực lượng, phát ra gầm lên giận dữ, đem thần thạch chi thuẫn đập tới. Giống. Giống lên một tiếng chấn kinh khắp nơi, màu vàng nâu quang mang vô cùng dày đặc, giống như thực chất, loại này quang mang, cho người ta vừa nhìn liền biết khó mà công phá, chỉ sợ tuyệt đại vào đồng trọng thiên công kích đánh vào tại quang mang phía trên, đều không thể đem hắn chôn bụi. Suy. Để người khiếp sợ một màn phát sinh, kiếm mang màu vàng nóng thế mà không trở ngại chút nào đồng dạng đem quang mang kia cho xé ra, trực tiếp chia hai nửa, sắc bén kiếm mang chạm tại Trịnh Khôn trên tấm chắn. Keng. Kịch liệt vang vọng truyền đến, mắt thường có thể nhìn ra, kia dày đặc vô cùng tấm thuẫn ngay tại nhẹ nhàng rung động. Theo cùng một chỗ rung động còn có Trịnh Khôn cánh tay thậm chí trực tiếp xuất hiện vết rách, máu tươi chảy ra. Thân hình của hắn cũng ngay tại nhanh chóng về sau trượt lui, hai chân tại trên nham thạch cứng rắn, vạch ra hai đầu tầm 10 cm là vết tích. Bạch, bạch, bá. Tương đạo kiếm mang màu vàng nóng không ngừng chém ra, Gia Cát Phi Vân đệ nhất kiếm chỉ là hơi thăm dò mà thôi, tiếp xuống mới thật sự là công kích. Hắn nhìn ra được, đối phương luận chân thực sức chiến đấu cùng chính mình không nhỏ chênh lệch, còn có kia tấm tuấn thần khí, chất liệu tại thần khí bên trong cũng không tính tốt. Có lẽ so với bọn hắn 18 thần khí đập vào cuối cùng nhất đều hơi có cân bằng. Mấy chục đạo kiếm mang màu vàng nóng, mỗi một đạo đều không so với trước yếu, Gia Cát Phi Vân là muốn trực tiếp chém giết đối phương. Chính Khôn sức chiến đấu, khẳng định không bằng bọn hắn bên này thập đại cường giả người bất kỳ một cái nào, thần khí mặc dù là phòng ngự tính, nhưng cũng ken không được bao lâu. Trừ cái đó ra, tà giáo võ giả những người còn lại, cũng nháy mắt liền ở thế yếu, thậm chí Hoàng Phủ Diễm đều không có chính thức xuất thủ. Độc Long Tôn giả ngược lại là đã xuất thủ đánh giết mấy cái tà giáo võ giả, chỉ bất quá hắn vô dụng chính mình am hiểu nhất kịch độc mà thôi. Chiến đấu chỉ là ngay từ đầu thời điểm xuất hiện như vậy một tia rằng co trạng thái, sau đó lập tức chính là nghiêng về một bên, dù sao thực lực chênh lệch sát thực rất lớn. Hừ, như thế chút thực lực cũng dám tới đây tham gia náo nhiệt, quả thực không biết sống chết. Thần Dương Điện tông chủ Tần Kiếm Dương lạnh giọng nói, hắn chính là xông lên đầu tiên tiếng người, trực tiếp cùng tà giáo võ giả chém giết. Thần thạch chi tường. Chính Khôn một tiếng gầm thét, hai tay giơ thần thạch chi thuẫn, tia hào quang màu vàng đất lần nữa bạo phát đi ra. Chương 1925. Muốn xuất hiện chương 1925, muốn xuất hiện lần này, so phía trước hai lần càng sâu, chân xuống đại địa, những ngọn núi xung quanh không ngừng có năng lượng dung nhập kia tấm tuẫn bên trong. Đây là thần khí tự thân ẩn chứa chiêu thức, mỗi một kiện thần khí đều có, trừ đã bị hao tổn sinh linh chiến giáp bên ngoài. Bành, bành, bành. Kiếm mang màu vàng nóng gặp trở ngại cực lớn, khắp nơi đều có ngưng thực vô cùng năng lượng xuất hiện, ngăn cản kiếm quang kinh khủng kia, cuối cùng hình thành lớp ký tường, đem tất cả kim sắc kiếm quang đều chặn lại. Đương nhiên, bức tường kia tường cũng lập tức bị kiếm khí phá hủy, chính Côn thân hình lần nữa bị chấn động đến lui lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, ngực một trận chập trùng, hiển nhiên bị thương lần nữa. Phùng Minh, người này quá mức cường đại, chúng ta trước tạm lui. Cùng lúc đó, Chính Khôn ngay lập tức cho Phùng Triển Tây truyền âm, bọn hắn lần này tới, chẳng qua là thử một lần chính đạo võ giả rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi. Đương nhiên, đối với thần khí, bọn hắn cũng là muốn cố gắng hết sức đi tranh đoạt, hiện tại cũng không phải từ bỏ, mà là tạm thời tránh lui.
Tốt.
Phùng Triển Tây không do dự, hắn cũng biết bằng những người này, căn bản không phải đối thủ của đối phương, chỉ là một cái ra cắt phi vân liền đủ bọn hắn nhức đầu.
Rắc.
Ngay sau đó, một tiếng vô cùng lăng lệ ưng minh truyền đến, một con huyết hồng sắc phi cầm nháy mắt xuất hiện, hai cánh mở ra có chừng hơn 50 mét, tà giáo võ giả người cùng Trịnh Khôn hai người đồng thời nhảy lên kia phi cầm trên lưng, sau đó giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng hướng nơi xa bay đi. Huyết điện thần ưng. Có người hét lên kinh ngạc, hiển nhiên nhận ra cái này phi cầm chủng loại, rất nhiều người muốn đuổi theo kia mà, có thể căn bản không kịp. Cái này huyết điện thần ưng tốc độ thực tế quá nhanh. Có lẽ loại này phi cầm năng lực chiến đấu cũng không tính rất mạnh, nhưng là tốc độ phi hành, tuyệt đối là tất cả hung thú bên trong nhanh nhất chủng loại một trong. Rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng đâu, một đạo kim sắc thân ảnh, so huyết điện thần ưng càng thêm khổng lồ, tốc độ cũng không có chút nào chậm, đã nhanh nhanh đuổi theo. Bảo vệ tốt vũ chiết. Đây là ra các phi vân đuổi theo ra đi đồng thời, cho thông thiên tháp cao thủ truyền âm. Mặc dù hắn biết có độc long tôn giả tại, Bạch Vũ chiết không có nguy hiểm, nhưng y nguyên vẫn là dặn dò một tiếng. Đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm, cũng đồng thời nhận ra kia là thông thiên tháp tháp chủ khế ước thú, Kim Vũ đại bằng, chẳng những tốc độ nhanh, thực lực cũng cường hành phi thường. Giết mấy cái kia xuất sinh.
Đúng,
đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, để cho bọn họ tới nơi này phách lối. Rất nhiều người tại kịp phản ứng sau đó đều chửi ầm lên. Từ giờ khắc này, bọn hắn đối tà giáo võ giả hận ý lại lên một tầng nữa, đối với thiên ma đại lục người kia lại càng không cần phải nói, đó là chân chính kẻ ngoại lai. Cũng đúng vào lúc này, hậu phương này tòa đỉnh núi xuất hiện lần nữa dị tượng.
Ông, ông, ông,
cả ngọn núi đều đang phát tán ra xanh đen sắc quang mang, lần này so dị vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn nhiều. Cái này cũng không tính kỳ quái, bởi vì đây là tất nhiên, dị tượng một lần so một lần mãnh liệt. Nhưng là rất nhiều người đều phát hiện không đúng, bởi vì ngọn núi tại rung động, đang rung dậy. Trước đó bất kỳ lần nào dị tượng đều không có xuất hiện qua loại tình huống này.
Thiên A, thần khí muôn xuất thế.
Có người lớn tiếng kinh hô, nháy mắt liền đem lực chú ý cho kéo lại, tất cả đều mở to hai mắt, chờ lấy kia chậm rãi muốn xuất hiện khe hở đỉnh núi. Xanh đen sắc quang mang càng thêm nồng đậm, cái này nhan sắc quang mang mặc dù không chứng mắt, lại cho người ta không gì sánh kịp lực hấp dẫn, cảm giác cả tòa sơn đều muốn xông tới.
Chương 1926. Ba động chương 1926, ba động ngang.
Theo sát lấy, từng tiếng to rõ tiếng long ngâm từ trong lòng núi truyền đến, chín đầu màu xanh long ảnh bay lên không trung, quanh quẩn trên không trung bay múa, thần thái sáng láng, một cỗ cường đại khí tức truyền ra ngoài, để rất nhiều người đều không tự chủ được lùi lại mấy bước. Bạch Vũ chết trong lòng loại kia liên quan cùng ba động xuất hiện lần nữa, lần này cũng càng thêm mãnh liệt, cơ thể bên trong nguyên lực, cộng thêm trong đan điển thành long, có một loại muốn bay thẳng đi ra cảm giác. Đoán chừng ra các phi vân đoán không sai, cái này 10/89 chính là cựu long đỉnh.
Không khỏi, Bạch Vũ chết trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng.
Cái này cựu long đỉnh đối với hắn mà nói, thực tế là quá cần a, hắn thu thập nhiều như vậy đỉnh tiêm bảo vật, chính là muốn luyện chế ra mấy lô khác biệt cực phẩm linh đan, trong lòng cũng sớm có dự định, coi như không luyện được thần đan, cũng muốn đạt tới bán thần đan trình độ. Nếu như lại có cựu long đỉnh phụ trợ, vậy thành công hy vọng càng lớn hơn.
Bất quá, lúc này ra cắt phi vân đuổi theo ra đi, hiện trường hơn bạn võ giả tại sao động, vô số người nhìn chằm chằm đỉnh núi, đều tại ngao ngoe muốn động, nếu như không phải hiện tại áp lực còn không có tiêu tán lời nói, đoán chừng rất nhiều người cũng sớm đã xông đi lên.
Muốn hay không mời tháp chủ trở về?
Thông thiên tháp các cao tầng hiện tại đã đang thương lượng, bọn hắn từng cái thần sắc cũng so sánh thần trường, có nhiều thứ càng là quan tâm, liền càng dễ dàng lo được lo mất. Ở đây nhiều như vậy võ giả, mặc dù bọn hắn thông thiên tháp vẫn là cường đại nhất một thế lực, có thể đến thời điểm ai cũng không thể cam đoan sẽ những tông môn khác sẽ không liên thủ. Cho dù là tạm thời liên thủ, kỳ thật cũng sẽ hình thành một cô vô cùng cường đại thế lực.
Không có thời gian, thông chi tháp chủ, để tháp chủ chính mình đến quyết định.
Đại trưởng lão Cổ Minh rất nhanh liền hạ quyết định, hiện tại đoán chừng đã là một lần cuối cùng dị tượng, thần khí rất nhanh liền sẽ ra thổ, không có thời gian lại do dự.
Trên thực tế, đại gia trong lòng đều rõ ràng, đoán chừng tháp chủ chính mình cũng đã cảm ứng được, chỉ bất quá người đã không tại phụ cận, đến cùng phải hay không chân chính xuất thế, không nhất định có thể đoán được.
Không cách nào xác định vị trí, Cổ Minh liền trực tiếp xuất ra thông tin trận bàn liên hệ, hiện tại hẳn là đang truy kích quá trình bên trong, có Kim Vũ đại bằng thay đi bộ, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì.
Có phải là sắp xuất thế?
Kết nối trận bàn sau đó, rõ ràng có thể nhìn ra ra các phi vân đúng là tại cấp tốc phi hành, câu nói đầu tiên liền hỏi điểm mấu chốt.
Đúng vậy, sơn phong tại rung động, đoán chừng rất nhanh liền sẽ xuất hiện.
Cổ Minh cũng là trả lời rất dứt khoát, loại thời điểm này không nên có bất kỳ nói nhảm.
Biết.
Các ngươi trước tận lực, dù là có cái gì ngoài ý muốn, cũng muốn trước kéo lấy.
Ra Cát Phi Vân sau khi nói xong, thông tin trận bàn liền biến mất, cũng không có minh xác nói có thể hay không trở về.
Loại chuyện này, có đại trưởng lão Cổ Minh tại, kỳ thật cũng có thể chủ trì đại cục.
Ra Cát Phi Vân lúc này cùng kia huyết điện thần ưng khoảng cách còn có mấy ngàn mét, song phương tốc độ không sai biệt lắm, muốn đuổi kịp rất khó khăn.
Mà lại, mấy ngàn mét khoảng cách, muốn công kích đến đối phương cũng không dễ dàng.
Mặc dù dùng ra cắt phi vân thực lực, mỗi một kiếm chém ra đi, khẳng định có thể đến khoảng cách kia, nhưng uy lực tất nhiên sẽ hạ xuống không ít, đối phương thánh khung cảnh cựu trọng thiên liền có 5 cái, khẳng định có thể chống đỡ được.
Cho nên, ra cắt phi vân cũng còn đang do dự, hắn tin tưởng mình lúc này nếu như quay người trở về, nhóm người này tất nhiên cũng sẽ theo đôi mà tới.
Dù sao bọn hắn cũng là có thể minh xác cảm nhận được, thần khí xuất thế dị tượng xuất hiện lần nữa, mà lại càng thêm mãnh liệt.
Chương 1927.
Truy kích chương 1927,
truy kích Thiên Ma Đại Lục hai người cùng tà giáo võ giả không nhất định liền có thể phán đoán đây là thần khí lập tức liền xuất thế, nhưng bao nhiêu cũng là có chút điểm đoán. Cho nên, Gia Cát Phi Vân muốn hết sức tranh thủ một chút, thần long bên kia núi, Thông Thiên Tháp thế lực vẫn là mạnh nhất, không cần hắn đi lo lắng quá nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Gia Cát Phi Vân trong lòng đã có quyết định, trong tay song long kiếm trực chỉ phía trước, kia màu vàng sáng trên thân kiếm, hai đầu thần long lượn vòng lấy, không chỉ có nhìn vô cùng tinh xảo, mà lại kia cường đại lại khí tức kinh khủng, lan tràn ra, liền ngay cả mấy ngàn mét bên ngoài huyết điện thần ưng đều phát ra bất an kêu to, thậm chí tốc độ đều nhận một chút ảnh hưởng. Ngay sau đó, Gia Cát Phi Vân trực tiếp cầm trong tay song long kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo kim mang bắn ra. Sáng tỏ tiếng kiếm reo rung động hư không không ngừng sụp đổ, mạo hiểm vô cùng kinh khủng, quả thực giống như là cả mảnh trời đều muốn bị rung sụp. Ngang, kinh khủng long ngâm thay thế kiếm minh, hai đầu màu vàng sáng thần long thay thế song long kiếm. Tại không trung xẹt qua hai đạo luân chuyển qua mang, trực tiếp đuổi kịp huyết điện thần ưng. Song long kiếm ẩn chứa tuyệt chiêu, mặc dù không thể nói là Gia Cát Phi Vân tự thân lực sát thương mạnh nhất chiêu thức, nhưng là muốn nói công kích khoảng cách xa, một chiêu này đã là hắn xa nhất. Song long kiếm huyễn hóa thành thần long, tốc độ nhanh chóng biết bao, so với đối phương huyết điện thần ưng thực sự nhanh hơn nhiều, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đuổi kịp. Cẩn thận, mọi người cùng nhau ngăn cản. Cho dù là Trịnh Khôn cùng Phùng Triển Tây, trên mặt cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng, cái này Thông Thiên Tháp tháp chủ sát thực rất mạnh, mạnh đến để bọn hắn một nhóm người này đều tim đập nhanh. Trịnh Khôn thần thạch chi thuần ẩn chứa tuyệt chiêu vừa mới sử dụng qua, hiện tại không cách nào khởi động. Dù sao không phải mình tu luyện được tuyệt chiêu, là có hạn chế. Trên thực tế một ít tự mình tu luyện ra tuyệt chiêu đều có hạn chế, trên người Bạch Vũ chết đều có. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể là bằng vào thần thạch chi thuần kiên cố cùng tự thân thực lực cường đại đi ngăn cản. Mà những người khác thì là nhao nhao phát động tự thân công kích mạnh nhất, tại chiêu thức kia đụng phải thần thạch chi thuần trước đó, trước tiến hành suy yếu. Không thể không nói, có 5 cái thánh khung cảnh cựu trọng thiên tại, phản ứng của bọn hắn sát thực cũng rất nhanh, tại ra Cát Phi Vân phát động công kích sau đó, liền đã tại làm chuẩn bị. Suy, một đạo nồng đậm huyết sắc quang mang xẹt qua chân trời, huyết quang này rất mạnh, nhìn tựa hồ rất tà ác, nhưng phía trên cũng không có tản mát ra âm tà khí tức, hiện nhiên là xuất từ Phùng Triển Tây chi thủ. Huyết sắc quang mang hung hăng đánh vào màu vàng sáng sâu long bên trên, chỉ bất quá rất nhanh liền bị kia thần long phá tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, mặt khác hai đạo năng lượng màu đỏ ngòm xuất hiện, khí tức liền hoàn toàn không giống, âm phong gào thét, khiến người sợ hãi khí tức tràn ngập bầu trời, giống như núi thây biển máu, nhân gian luyện ngục. Nhưng là loại cảnh tượng này đồng dạng cũng là phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt liền bị hủy bởi hai đầu màu vàng sáng thần long phía dưới, lại thêm một cỗ màu đen nhánh năng lượng, như thường bị xé nát. Về phần những người khác công kích, càng là không đáng giá nhắc tới, căn bản còn không có tới gần, liền đã biến mất. Và anh, cuối cùng, hai đầu thần long đồng thời đánh vào Trịnh Khôn trong tay thần thạch chi thuẫn bên trên, một tiếng kinh khủng vang vọng, giống như cả mảnh trời tế đều đang run rẩy, không trung trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh cửa hàng, kia là hư không khe hở, chừng hơn 100 mét đường kính, khủng bố vô biên. Huyết điện thần ứng phát ra một tiếng thống khổ tên là, mặc dù vừa rồi tất cả mọi người tại bảo vệ nó, nhưng y nguyên vẫn là nhận nhất định tác động đến. Về phần những người khác, một bộ phận tại Gia Cát Phi Vân một chiêu này phía dưới thụ thương. Chương 1928, Cửu Long đỉnh xuất thế. Chương 1928, Cửu Long đỉnh xuất thế. Bất quá, huyết điện thần ứng tốc độ vẫn không có giảm bớt, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Dù sao thụ thương không tính nặng, chính nó cũng biết, nếu như bị hậu phương người kia còn có Kim Vũ Đại Bằng đuổi kịp, cơ hồ không có cái gì sinh lộ. Gia Cát Phi Vân biết loại tình huống này, không có cái gì thủ đoạn đặc thù rất khó đuổi được, bất quá hắn ý nguyên tiếp tục đuổi. Hắn là quyết tâm muốn đem đám người này cho đuổi đi, dù là giết không được, cũng không hy vọng tại thần khí tranh đoạt chiến nhìn thấy bọn hắn. Mà đổi thành một bên, lần này dị tượng thời gian rất dài, càng ngày càng kịch liệt, căn bản không có muốn biến mất ý tứ. 9 đầu xanh đen sắc thần long tại không trung bay múa, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng long ngâm. Cả ngọn núi rung động dữ dội, thậm chí tại đỉnh núi vị trí đã có đất đá sụp ra, từng khối cự thạch không ngừng lăn xuống, có mấy cái không cẩn thận đều đã bị nện tổn thương. Bất quá không có bất kỳ người nào quan tâm những này người bị thương, mỗi người con mắt đều nhìn đỉnh núi, chờ mong thần khí xuất hiện. Cho tới bây giờ, cũng không có mấy người đoán được cái này vô cùng có khả năng chính là Cửu Long đỉnh, cùng long khí có liên quan thần khí không chỉ một kiện, ai cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ xuất thế thời điểm là cái bộ dáng gì. Thậm chí có người cảm thấy, cái này không nhất định sẽ là thần khí, làm không tốt lại là một bộ khó lường tu luyện công pháp đâu. Mặc dù khả năng so ra kém Long Phá Cửu Thiên Quyết nhưng hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cái này dị tượng một mực duy trì hơn 10 phút, sau đó đỉnh núi truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động âm thanh, núi đá vỡ tan, từng khối phong ốc lớn như vậy nham thạch phóng lên tận trời, trực tiếp tại không trung nổ thành một phấn. Nhanh, mau nhìn, ra. A, là một tòa đỉnh lô. Đây là thần khí Cửu Long đỉnh. Vô số tiếng kinh hô truyền đến, dưới núi hơn vạn võ giả sôi trào, lần này bảo vật xuất thế tốc độ so sánh nhanh, Nam An Chi địa người đoán chừng không có đổi tới, mà lại có chút khoảng cách xa xôi cao thủ cũng chưa từng xuất hiện, lần này tranh đoạt chiến, chú định không có làm sơ thiên cấp công pháp loại kia rầm rộ. Bất quá, hơn bạn võ giả cũng đã rất kinh người. Lúc này, trên đỉnh núi phương, một tòa xanh đen sắc đỉnh lô chậm rãi dâng lên, tại không trung xoay tròn lấy. Đỉnh kia lô rất lớn, lúc này nhìn chừng cao 10 mấy mét, ba chân hai thai, nhìn vô cùng cổ phác, đại khí, tản ra mênh mông khí tức, tràn ngập tuế nguyệt lắng đọng. Tại thân đỉnh bên trên, khắc họa lấy 9 đầu thần long, hiện lên đủ loại tư thái, sinh động như thật, giống như lúc nào cũng có thể từ đó bay ra ngoài. Cửu Long đỉnh, cùng Gia Cát Phi Vân đoán đồng dạng, chính là Cửu Long đỉnh. Bạch Vũ chết lúc này cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, Cửu Long đỉnh tuyệt đối là trước mắt hắn cần nhất thần khí, cho dù là xếp số 1 Trảm Thiên, trong mắt hắn cũng kém xa cái này Cửu Long đỉnh. Mà lại, Trảm Thiên có thể hay không so hắn Thanh Hồng Thương mạnh cũng còn không nhất định đâu, thứ này cần so sánh sau đó mới biết được. Lúc này, đã có rất nhiều người phóng lên tận trời, nhanh chóng lên núi trên đỉnh kia lơ lửng Cửu Long đỉnh phóng đi. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, cái thứ nhất bắt đầu xông sẽ rất nguy hiểm, nhưng rất nhiều người đều khắc chế không được. Thần khí đang ở trước mắt, loại kia sức hấp dẫn là không cách nào tưởng tượng, có lẽ rất nhiều nhóm đầu tiên xông đi lên người, tại không có lúc bắt đầu đều nghĩ đến chính mình không muốn làm nhóm đầu tiên kia mà, có thể nhịn không ngừng à. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, chính là cái đạo lý này, nhiều khi dù là người minh bạch, cũng giống vậy khống chế không được chính mình. Cửu Long đỉnh là ta, ai cản ta thì phải chết. Không ít người đều hô lên như thế bá khí khẩu hiệu. Chương 1929, kịch liệt chém giết. Chương 1929, kịch liệt chém giết. Tranh đoạt chiến nháy mắt bộc phát, ngay từ đầu lập tức liền lâm vào thảm liệt chém giết bên trong, điểm này không cách nào tránh khỏi, dù là hiện tại là phi thường thời kỳ cũng không có cách nào, bởi vì ngươi không giết người, người khác liền sẽ giết ngươi. Ở đây hơn bạn võ giả, có thể nói 99% trở lên không phải luyện đan sư, không phải chú khí sư, không phải luyện độc sư. Nói cách khác, trên thực tế bọn hắn coi như cướp được Cửu Long đỉnh, chính mình kỳ thật cũng là dùng không được. Nhưng vẫn như cũ vẫn là nhiều người như vậy cùng nhiệt, cũng bởi vì thần khí giá trị, bản thân cũng không phải là những vật khác có thể cân nhắc. Chỉ cần cướp đến tay, dù là chính mình không dùng đến, vậy liền cầm đi bán, chỗ đổi lấy đến tài nguyên, tuyệt đối là một bút không cách nào tưởng tượng kinh người tài phú. Giữa không trung, khắp nơi đều là chiến đấu, loại thời điểm này khả năng liên đồng môn phái đều dựa vào không ngừng, nhân tính là ti tiện, điểm ấy không hề nghi ngờ. Không trung lơ lửng xanh đen sắc cự đỉnh, chín đầu thần long vẫn không có biến mất, lúc này đều vây quanh Cửu Long đỉnh bay múa, cảnh tượng rất là hùng vĩ. Mà Bạch Vũ Triết, lúc này cơ thể bên trong xuất hiện sức chấn động kia càng ngày càng mạnh đến, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, không trung Cửu Long đỉnh tựa hồ ngay tại đối với mình mới gọi. Lao Độc Long, còn có các vị tiền bối, chúng ta độc thủ. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả cùng Thông Thiên Tháp chư vị truyền âm, hắn cũng có chút muốn khắc chế không được, lúc này xông đi lên, cũng đã sẽ không trở thành chúng mũi tên chi, không sai biệt lắm. Ừm, Bạch Điện Hạ ngươi tại trong chúng ta, có thể không độc thủ, tuyệt đối không nên xuất thủ, hết thảy đều có chúng ta. Đây là đại trưởng lão Cổ Minh nói lời. Hắn vẫn luôn là so sánh duy trì Bạch Vũ Triết người, mà lại đây cũng là ngay từ đầu liền thương lượng xong. Bạch Điện Hạ, trước ngươi nói tới cái chủng loại kia liên hệ cùng ba động, bây giờ còn có sao? Một vị trưởng lao khác hỏi, nếu như không có, hắn khả năng đề nghị Bạch Vũ Triết không muốn xông đi lên, nói không chính xác sẽ an toàn hơn một số. Còn có, mà lại càng thêm mãnh liệt, ta cảm giác Cửu Long đỉnh giống như là tại đối ta với gọi. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Trong lòng mọi người cũng rất kích động, sau đó cùng một chỗ bay đi lên, lên núi trên đỉnh trống không Cửu Long đỉnh phóng đi. Mà Độc Long Tôn giả thì là cùng bọn hắn tách ra một chút. Tại phụ cận cách đó không xa, nếu quả thật có phiền phải gì, hắn sẽ cùng Thông Thiên Tháp hình người thành giác công. Ngọn núi vẫn là thanh quang bao phủ, cái kia khổng lồ áp lực vẫn còn, đối đông đảo võ giả tốc độ phi hành không nhỏ áp chế, đối thực lực ngược lại là không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Thông Thiên Tháp người một đường đi lên trên bay, trong thời gian ngắn cũng không có người đối bọn hắn tiến hành chặn lại, bởi vì đều biết, Thông Thiên Tháp cái này chừng 30 người thực lực mạnh rất, nếu là chủ động trêu chọc, vậy căn bản chính là hành động tìm chết. Ha ha ha. Không trung truyền đến một trận thoải mái vô cùng cười to, một vị thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả đã tới gần Cửu Long đỉnh. Hắn là gần nhất cái kia, cảm giác mình lập tức liền có thể đem thần khí cho nắm bắt tới tay. Tay của hắn đã đưa ra ngoài, đang không ngừng tới gần, ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Hắn đã tưởng tượng thấy chính mình đem thứ hạng này để nhị thần khí nắm bắt tới tay sau đó, nương theo lấy chính mình, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là hắn ý nghĩ chú định chỉ là cái mộng đẹp, phía dưới một đoàn kịch liệt hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp hình thành đao hình, đốt cháy hư không, chém rách thiên địa, nháy mắt liền đến người kia phía dưới. A! Cực kỳ ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó thanh âm liền trực tiếp biến mất, bởi vì người kia đã hóa thành tro tàn. Căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Chương 1930. Tân thập đại cường giả. Chương 1930. Tân thập đại cường giả. Một vị thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả, thế mà nháy mắt bị cái này hỏa diễm đao mang cho đốt cháy thành cho bụi, không có nửa điểm sức phản kháng. Dù là người kia lúc ấy ở vào cực kỳ phấn khởi trạng thái, tâm phòng bị sát thực hạ xuống không ít, nhưng cái này cũng cho thấy, đạo này hỏa diễm đao mang khủng bố. Ở phía dưới, Hoàng phủ Diễm mang trên mặt một tia khinh thường cười lạnh, một đao kia tự nhiên là hắn phát động. Trong tay của hắn, cầm một thanh chiến đao. Cây chiến đao này thân đao chiều dài đoán chừng chỉ có khoảng 50 cm, thân đao nhìn cũng rất ít ỏi, chỉnh thể đường cong nhìn vô cùng trôi chảy, trên thân đao từ đầu đến cuối lóe ra một tia hỏa diễm, giống như một loại kỳ lạ lân phiến. Đây chính là 18 thần khí xếp hạng 11 hỏa lân đao. Bên cạnh có không ít cao thủ đang cùng Hoàng phủ Diễm chiến đấu, bọn hắn đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, trong đó một cái chính là Thiên Kiếm môn tông chủ Nhạc Kiếm Hiên. Trên thực tế, bây giờ Nhạc Kiếm Hiên đã là một trong 10 đại cường giả, thực lực của hắn rất cường hãn, bởi vì mấy năm trước Phong Ảnh Ma Vương chết rồi, kia thập đại cường giả người vị trí liền sẽ từ dưới một cái thực lực tiếp cận nhất người chống lên. Ngay lúc đó người ứng cử kỳ thật chỉ có 2 cái, một cái là Nhạc Kiếm Hiên, còn có một cái là Nam Man Chi Địa Nhập Vân Báo. Loại này xếp hạng chính là Thông Thiên Tháp, Ma Thần Cung, còn có Thánh Điện Tam Phương cùng một chỗ quyết định, bọn hắn đương nhiên sẽ không vì cái này mà tiến tới cùng nhau đi khảo sát, chỉ bất quá 3 cái thế lực phát ra tuyên bố, cảm thấy ai mạnh hơn một số. Kết quả Thông Thiên Tháp cùng Ma Thần Cung đều cảm thấy Nhạc Kiếm Hiên sẽ càng mạnh. Nhưng là, lúc này Nhạc Kiếm Hiên tại Hoàng phủ Diễm trong tay cũng là chèo chống rất gian nan, dù sao hắn liền xem như một trong 10 đại cường giả, nhưng cũng là xếp tại vị trí cuối, so với Hoàng phủ Diễm bản thân có khoảng cách, mà lại Hoàng phủ Diễm có thần khí. Nhạc Kiếm Hiên dù là có mấy cái giúp đỡ, lúc này cũng rất khó hạn chế lại đối phương, đánh phi thường vất vả. Ha ha ha. Hoàng phủ lão nhi, ngươi nơi này thật náo nhiệt a, bản tôn đến bồi người chơi đùa. Độc Long Tôn giả thanh âm truyền đến, hắn cũng không có chủ động bay đến không trung đến cướp đoạt Cửu Long đỉnh, mà là trực tiếp liền đến nơi này đến tìm Hoàng phủ Diễm Suối Quẩy. Độc Long Tôn giả, hiện tại là tranh đoạt thần khí thời điểm, ân oán cá nhân về sau sẽ giải quyết. Hoàng phủ Diễm có chút khó thở, hắn hiện tại mặc dù chiếm cư ưu thế, nhưng nếu là lại thêm vào một cái Độc Long Tôn giả, vậy hắn cũng quá phí sức, thậm chí có thể sẽ có chút nguy hiểm. Cho nên, hắn muốn đem Độc Long Tôn giả chi đi, để hắn trực tiếp đi tranh đoạt thần khí, đến thời điểm tự nhiên là sẽ có cao thủ khác đến quấn lấy Độc Long Tôn giả, sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện chiếm được, như vậy hắn Hoàng phủ y nguyên còn có rất lớn cơ hội. Nhưng nếu là Độc Long Tôn giả cũng gia nhập vây đánh chính mình hàng ngũ, vậy liền không tốt lắm xử lý. Theo Hoàng phủ Diễm, hôm nay đến nơi này, mục đích không thể nghi ngờ đều là cướp đoạt thần khí Cửu Long đỉnh, hẳn là không đến mức liền vì ân oán cá nhân, từ bỏ mục đích chủ yếu a. Lại nói, cái này Cửu Long đỉnh mặc kệ là đối với hắn Hoàng phủ Diễm đến nói, vẫn là Độc Long Tôn giả, đều là trọng yếu nhất thần khí, hoàn toàn có thể nói là không thể thay thế. Dung Hoàng phủ Diễm phẩm tính, hắn là tuyệt đối không nghĩ ra, Độc Long Tôn giả lại có thể cùng Bạch Vũ chết tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, liền đem thần khí cướp được sau đó phân chia như thế nào đều cho nói xong, mà lại song phương không có bất kỳ người nào đi hoài nghi. Cho nên, Độc Long Tôn giả căn bản cũng không có để ý tới Hoàng phủ Diễm lý do thoái thác, trực tiếp gia nhập chiến đấu bên trong. Hắn kỳ thật cũng có mình ý nghĩ, tranh đoạt Cửu Long đỉnh, Hoàng phủ Diễm tuyệt đối là rất lớn đối thủ cạnh tranh, cho nên trước tiên đem hắn cho trói buộc chặt lại nói. Chương 1931. Liên bức ngươi chương 1931, liên bức ngươi Độc Long Tôn giả là nghĩ đến, dù là chính mình xuất thủ, để Nhạc Kiếm Hiên có cơ hội thoát ly, đi tranh đoạt Cửu Long đỉnh, cũng so để Hoàng phủ Diễm có cơ hội xuất thủ mạnh hơn rất nhiều. Dù sao bây giờ ra các phi vân không có ở đây người mạnh nhất chính là Hoàng phủ Diễm, mà lại trong tay hắn còn có thần khí, tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất người. Nhạc Kiếm Hiên bây giờ mặc dù cũng coi là một trong 10 đại cường giả, có thể hắn dù sao cũng là xếp tại chân chính cuối cùng, chỉ cần Cổ Minh mang theo Thông Thiên Tháp bất luận một vị nào cựu trọng tiên xuất thủ, liền có thể ngăn trở Nhạc Kiếm Hiên, tối thiểu nhất sẽ không lỗ. Có Độc Long Tôn giả gia nhập, Hoàng phủ Diễm lập tức căng thẳng, dù là Độc Long Tôn giả không có thần khí, sức chiến đấu cũng tuyệt đối cường hãn, hơn nữa còn có hắn kịch độc. Mặc dù Độc Long Tôn giả loại thời điểm này sẽ không đi dùng những cái kia phạm vi lớn kịch độc, có thể phạm vi nhỏ có thể, mà lại uy lực không kém một chút nào. Lao Độc Long, ngươi điên. Hoàng phủ Diễm có chút tức hồn hện, trong tay không ngừng phát ra cường hành vô cùng công kích, nhưng lại uy nguyên có chút bận không qua nổi, hắn lúc này thế nhưng là đối chiến bốn cái cựu trọng thiên cường giả a. Hắc hắc. Như ngươi loại này cặn bã, giết chết ngươi so đoạt đến thần khí càng trọng yếu hơn. Độc Long Tôn giả cười lạnh, thỉnh thoảng liền đem một số nọc độc hóa thành một đạo độc tiện hướng đối phương mà tới. Mặc dù chúng khả năng rất nhỏ, nhưng lại để Hoàng phủ Diễm không dám chậm trễ chút nào. Dù là Hoàng phủ Diễm chính là trước năm luyện đan sư, cũng không dám dùng thân thể của mình đi thử một chút cái này để nhất luyện độc sư kịch độc. Chết khẳng định chết không được, nhưng là tuyệt đối sẽ để hắn phi thường khó chịu, thực lực bị hạn chế. Bạch Vũ chết lúc này chính cùng lấy một đám Thông Thiên Tháp cao thủ, hướng trên cùng bay đi, đến trên nửa đoạn thời điểm, cũng đã có người đối bọn hắn xuất thủ, mà lại đối phương hiển nhiên là đi qua thương lượng sau đó liên thủ, không phải không ai ngăn nổi Thông Thiên Tháp người. Bạch Vũ chết mọi người ở đây vị trí giữa, hắn không xuất thủ, nhưng lại thường xuyên sẽ dùng âm công đi ảnh hưởng đối thủ, âm công không giống như là tinh thần công kích cùng công kích linh hồn, chỉ cần ngươi còn có thể chiến đấu, liền có thể phát động âm công. Mà tinh thần công kích, tối thiểu nhất cần nghỉ ngơi mấy phút mới được. Công kích linh hồn cũng kém không nhiều, bất quá tỉ như loạn hồn, chấn hồn loại này khác biệt chiêu thức, ngược lại là có thể liên tiếp thi triển. Cho nên, xung quanh kia trên trăm vị cao thủ, kỳ thật y nguyên không phải là đối thủ của Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp bên trong tất cả đều là tinh anh, đây là không thể nghi ngờ. Dù là những tông môn khác võ giả tu luyện tới cái này cái cảnh giới, đồng dạng cũng là tinh anh trong tinh anh, nhưng trên thực tế, công pháp của bọn họ tu luyện kỳ thật cũng không bằng Thông Thiên Tháp. Chiến đấu rất kịch liệt, hơn bạn võ giả mặc dù có nhiều hơn một nửa là không có tham chiến, bọn hắn đều dừng lại tại chân núi quan sát, bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, một khi tới gần, không cần có người công kích bọn hắn, chỉ cần hơi bị lan đến gần một số liền có thể sẽ chết. Nhưng là hơn 5000 cường giả đang chém giết lẫn nhau, trang diện này thế nhưng là so với lúc trước chính tà đại chiến đều không kém bao nhiêu, mà lại trong đó rất nhiều đều là thánh cung cảnh. Chiến trường chia mấy ngàn, cũng may mắn nơi này địa vực thực tế đầy đủ rộng lớn, bằng không thì cũng dung không được nhiều cường giả như vậy chiến đấu. Nơi này khắp nơi đều là cường đại chiêu thức, tại không trung tung hoành xuyên qua, rất nhiều người kỳ thật đều là bị ngộ thương, nhưng bây giờ bọn hắn cũng căn bản không có thời gian đi tìm tới ngọn nguồn là ai tổn thương chính mình. Lao Độc Long, ngươi không nên ép bản tọa. Hoàng phủ Diễm thanh âm tức giận truyền đến, hắn đã nhẫn mại đến cực hạn. Liên bức ngươi, lại như thế nào? Độc Long Tôn giả không chút nào yếu thế, tràn đầy bá khí hồi đáp. Chương 1932. Đều ra tuyệt chiêu chương 1932. Đều ra tuyệt chiêu Lao Độc Long, bản tọa giết ngươi. Hoàng phủ Diễm giận không kèm được, trong chiến đấu đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên đường hồng, nhưng là khí tức của hắn, nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hoàng phủ lão nhi, ngươi thật là liều a. Dùng tâm huyết kích phát sức chiến đấu, dù là ngươi am hiểu phương diện này linh đan, có thể tu vi của ngươi đến nói, khi ngươi tâm huyết bị hao tổn sau đó, muốn bù lại cũng không dễ dàng như vậy đi. Hắc hắc. Độc Long Tôn giả như cũng tại kích thích Hoàng phủ Diễm, bất quá trong lòng hắn cũng đã phi thường cảnh giác. Lúc này Hoàng phủ Diễm sức chiến đấu tuyệt sẽ không so ra các phi bân kém, thậm chí có khả năng sẽ hơn một chút. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng Gia Cát Phi Vân đối đầu, hắn ý nguyên thua không nghi ngờ. Bởi vì dùng tâm huyết để kích thích chiến đấu, sức chiến đấu là tất nhiên sẽ không quá bền bỉ. Có thể có 3-5 phút liền không sai biệt lắm, làm cái hiệu quả này trôi qua về sau, đó chính là suy yếu kỳ, sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều. Giết ngươi đủ. Hoàng phủ Diễm hừ lạnh một tiếng, ngón tay hỏa lân đao đột nhiên bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố khí diễm, đồng thời còn có một con hỏa hồng sắc phượng hoàng từ sau lưng của hắn xuất hiện. Đây là chân hoàng thiên hỏa tu luyện được, cùng Lạc Tử Lam loại huyết mạch kia xuất hiện phượng hoàng cũng không đồng dạng. Lúc này, Hoàng phủ Diễm dùng hỏa lân đao thôi động chân hoàng thiên hỏa, phát ra vô cùng kinh khủng một chiêu. Hỏa phượng hành không, mở ra kia mỹ lệ cánh, kinh khủng nhiệt độ cao cơ hồ đem tầng không gian đều cho hòa tan, chúng quanh chiến đấu người nháy mắt lần nữa lui ra ngoài một mảng lớn khoảng cách. Cho dù là Nhạc Kiếm Hiên cùng mấy cái khắc thánh khung cảnh cựu trọng thiên, lúc này đều bị kia kinh khủng nhiệt độ cao bức cho lui, không dám áp sát quá gần. Dùng tâm huyết thôi động sau đó Hoàng phủ Diễm, thực tế quá mức khủng bố. Hoàng phủ Lão Nhi, đến a, Lão tử còn sợ ngươi không thành. Độc Long Tôn giả mặc dù sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, bất quá ngoài miệng nhưng không có nửa điểm nhượng bộ. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã lấy ra một cái màu lam nhạt bình ngọc, toàn bộ bình ngọc có ánh sáng long lanh, cho dù là bị phong bế, cũng y nguyên bốc lên từng đợt hàn khí. Cái này tự nhiên là hắn luyện chế ra đến kịch độc, hơn nữa còn là mấy năm gần đây vừa mới nghiên cứu ra được. Có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Thủy Vân Băng Vũ Độc. Bình ngọc cái nắp mở ra, tại Độc Long Tôn giả điều khiển phía dưới, một sợi thủy lam sắc vân vụ từ trong bình ngọc bật ra, đồng thời cấp tốc mở rộng, giống như một đầu giang lưu. Chỉ là chưa đầy cái nháy mắt, dòng nước thành sông, sau đó cấp tốc hóa thành một mảnh thủy lam sắc vân vụ, ngưng kết tại Độc Long Tôn giả trước người mấy trăm mét chỗ. Giang giác, giang giác, giang giác. Vô số khối băng ngưng kết thanh âm truyền đến, nước mây bên trong xuất hiện lít nha lít nhít hình thoi khối băng, mỗi một khối đều lớn chừng ngón cái. Rầm rầm. Chân chính băng vũ xuất hiện, chỉ bất quá tại Độc Long Tôn giả khống chế phía dưới, cái này băng vũ không phải từ trên trời rơi đi xuống, mà là trực tiếp hướng con kia hỏa diễm phượng hoàng phương hướng càn quét mà đi. Oeng, xì xì xì, nước cùng lửa gặp nhau, dẫn phát vô cùng kinh khủng phản ứng hóa học, trong lúc nhất thời hơi nước mặn điên, đem chung quanh rất lớn một phiến khu vực đều bao phủ đi vào, có cá biệt xem thời cơ tương đối chậm, chưa kịp đi ra ngoài, lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, sau đó thanh âm không ngừng suy yếu, vẹn vẹn tầm 10 giây mà thôi, liền đã hóa thành hai cố khô lâu, từ không trung rơi xuống. Hai vị này mặc dù không tính là cái gì cường giả đỉnh cao, nhưng cũng là thánh khung cảnh tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên tồn tại a. Chương 1933. Hung Diễm Thao Thiên chương 1933, Hung Diễm Thao Thiên mà lại giết chết hai người kia sương mù, chính là bị khủng bố hỏa diễm tiêu trước qua đi thủy vân băng vũ độc, độc tính đã bị yếu bất rất nhiều. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, phàm là bị kia hơi nước đụng phải địa phương, nước trong không khí đều ngay lập tức liền thành băng, liếc nhìn lại, giống như cả vùng không gian đều bị đông nước. Đủ để nhìn ra, Độc Long Tôn giả cái này mới nghiên cứu chế tạo thành kịch độc đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, Độc Long Tôn giả cầm cái này Thủy Vân Băng Vũ độc tới đối phó Hoàng phủ Diễm Tuyệt Chiêu, cũng không phải là loại kịch độc này lợi hại nguyên nhân, lợi hại hơn nữa kịch độc cũng là không cách nào ngăn cản năng lượng công kích. Có thể cái này Thủy Vân Băng Vũ độc gần chứa trong đó không gì sánh kịp băng thủy thuộc tính, cho nên lấy ra đối phó cái này Hỏa Diễm Vượng Hoàng lại thích hợp cực kỳ. Nhưng là, cái này Hỏa Diễm Vượng Hoàng thế nhưng là Hoàng phủ Diễm dùng tâm huyết thôi động, lại trải qua thần khí gia chỉ chân hoàng tiên hỏa, hắn trình độ khủng bố tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hô, Thủy Vân Băng Vũ độc sát thực tiêu hao Hỏa Diễm Vượng Hoàng rất nhiều năng lượng, lại không có thể chân chính ngăn cản hắn bước chân. Hỏa Diễm Vượng Hoàng vượt qua, đem những cái kia hình thoi khối băng, còn có thủy lam sắc đám mây tất cả đều cho hóa thành băng vụ, chỉ bất quá chính mình thể tích cũng thu nhỏ một bộ phận. Vâng, Độc Long Tôn giả đã sớm chuẩn bị, biết mình kịch độc không cách nào hoàn toàn ngăn cản, lúc này đột nhiên đấm ra một quyền, năng lượng màu xám trắng hình thành một đạo lưu quang, trong đó ẩn chứa năng lượng năm màu. Đây là hắn ngũ độc thánh thể năng lượng thể hiện, đồng dạng dị thường bá đạo. Bạch Vũ chết bây giờ cũng là ngũ độc thánh thể, nhưng là hắn ngũ độc thánh thể lúc ấy là dùng tới cứu người, cứu trở về sau đó. Cái này ngũ độc thánh thể mặc dù để thi thể của hắn cũng tăng cường một chút, nhưng tại chiến đấu bên trong dùng đến nhưng cũng vô cùng ít ỏi. Bởi vì luận chiến đấu chém giết, ngũ độc thánh thể hiển nhiên là không bằng cửu kiếp thánh thể. Song phương lực lượng đánh vào cùng một chỗ, Độc Long Tôn giả thân hình lập tức về sau ném đi ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, quần áo trên người đều có một bộ phận bị đốt cháy, hiển nhiên nhận không nhỏ tổn thương. Cái này đã toán rất không tệ, hắn thực lực bản thân không bằng Hoàng phủ Diễm, tăng thêm đối phương thần khí ưu thế, hiện tại còn thúc dục tâm huyết tiến hành chiến đấu, trong thời gian này chênh lệch cộng lại, xác thực đủ để cho Hoàng phủ Diễm có giết Độc Long Tôn giả năng lực. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là một loại khả năng tính mà thôi, Độc Long Tôn giả cũng không phải dễ giết như vậy. Thức thời lập tức cút đi, không phải hôm nay tất sát ngươi. Lúc này, Hoàng phủ Diễm cũng là ý khí phân phát, lặng lẽ nhìn Độc Long Tôn giả liếc mắt, trong lời nói tràn ngập sát khí cùng uy hiếp ý vị. Bất quá, hắn y nguyên duy trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo, cũng không có lần nữa hướng Độc Long Tôn giả giết đi qua. Bởi vì hắn biết, Độc Long Tôn giả loại này tồn tại, dù là hắn thật có thể giết, cũng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Mà hắn bây giờ chiến lực, đoán chừng là không cách nào trèo chống quá trình này. Đến thời điểm cũng đừng làm đến người không có giết hành, ngay cả thần khí cũng không có cướp được, đợi đến chính mình gia nhập suy yếu kỳ thời điểm, ngược lại bị Độc Long Tôn giả cho truy sát, đó mới là thật được không bù mất. Cho nên, hắn hiện tại trọng yếu nhất không phải đi giết ai, mà là trước tiên đem thần khí Cửu Long đỉnh cướp đến tay. Nếu như thành công, có Cửu Long đỉnh phụ trợ, hắn tin tưởng mình cái này tâm huyết hao tổn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn liền bù lại. Hoàng phủ Diễm tiếng nói vừa rơi xuống, cũng không chút nào do dự hướng không trùng Cửu Long đỉnh phương hướng phóng đi. Hắn thực lực bây giờ thao thiên, toàn thân thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm, trên đường đi căn bản không có người dám ngăn trở hắn. Thần khí là trọng yếu, nhưng là tại biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống phía dưới, cũng là muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Chương 1934. Tự động ngăn cản chương 1934, tự động ngăn cản cho dù là Nhạc Kiếm Hiên cái này tân tấn thập đại cường giả người, lúc này cũng không dám tùy tiện đối đầu Hoàng Phủ Diễm, hắn tại thập đại cường giả người bên trong không chỉ có hạng chót, mà lại át chủ bài tuyệt đối là ít nhất người, một cái sơ sẩy, thật đúng là có khả năng liền chết tại trong tay Hoàng Phủ Diễm. Mà đổi thành một bên, Thông Thiên Tháp người che chở Bạch Vũ Triết, cũng sẽ phải tới gần Cửu Long đỉnh vị trí. Bọn hắn đối thủ đông đảo, nhưng là thực lực tổng hợp y nguyên không bằng Thông Thiên Tháp các cường giả, bọn hắn kỳ thật còn có giữ lại. Từ lần trước Bạch Vũ Triết đem kia kinh khủng hung thú thi thể mang về đồng thời bắt đầu vận dụng sau đó, Thông Thiên Tháp cao tầng thực lực, chỉnh thể đều có chỗ để thăng. Thậm chí ngay cả binh khí cái gì, đều có không ít đề cao, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cần địa thấp, không muốn bạo lộ ra quá nhiều mà thôi. Lại nói, những tông môn khác liên hợp lại người, cũng không phải là như vậy đồng tâm hiệp lực, mà là đều mang tâm tư, tăng thêm đối mặt Thông Thiên Tháp người, trong lòng nhiều ít vẫn là có điều cố kỵ. Cho nên, bọn hắn cũng không có chân chính đem Bạch Vũ Triết bọn hắn ngăn cản, lúc này Bạch Vũ Triết khoảng cách Cửu Long đỉnh đã không đủ 200m, trong lòng kia loáng thoáng ba động càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác kia một tôn đại đỉnh, cùng chính mình ở giữa tựa hồ có một loại cảm giác thân thiết. Nhưng cái này dù sao chỉ là cảm giác, hắn thử qua, lợi dụng cơ thể bên trong loại ba động này, muốn trực tiếp đem Cửu Long đỉnh cho triệu hoán tới, nhưng Cửu Long đỉnh y nguyên vững vàng lơ lửng giữa không trung, tại kia chậm rãi xoay tròn lấy, đối với hắn lực lượng dẫn động, không có nửa điểm biểu thị, cũng có lẽ là khoảng cách còn quá xa nguyên nhân. Cho nên, Bạch Vũ Triết có thể sẽ có ưu thế, nhưng y nguyên còn cần chân chính tới gần mới có thể đem đồ vật nắm bắt tới tay. Ha ha ha. Một tiếng tùy tiện vô cùng cười to truyền đến. Hoàng Phủ Diễm thân hình cũng từ phụ cận cách đó không xa bật lên, bất quá hắn không có chủ động tới treo chọc bên này, mà là cấp tốc vô cùng phóng tới Cửu Long đỉnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, bởi vì bên kia căn bản không có người đi ngăn cản hắn, trước đó hắn cùng Độc Long Tôn giả va chạm mạnh thời điểm, trước kia cùng hắn chiến đấu người cũng xa xa thối lui, lúc này cho dù là muốn đuổi theo, cũng căn bản đuổi không kịp. Độc Long Tôn giả ngay tại truy, nhưng vẫn như cũ còn có một chút khoảng cách. Mắt thấy Hoàng Phủ Diễm khoảng cách đã càng ngày càng gần, nhưng không có người có thể xuất thủ chặn lại một chút, rất nhiều người đều không tự chủ dừng lại chiến đấu. Bên kia đều đã tiếp xúc đến thần khí, bọn hắn còn ở lại chỗ này đã sinh đã tử, có ý nghĩa sao? Hoàng Phủ Diễm tay trái đã duỗi ra, khoảng cách Cửu Long đỉnh đã chỉ còn lại hơn 10 mét. Loại này khoảng cách đối với hắn mà nói, cơ bản có thể không đáng kể. Ngang. Đột nhiên, một tiếng kinh khủng long ngâm truyền đến, kia chín đầu xanh đen sắc thần long hư ảnh, đột nhiên phát ra kinh khủng quang mang, một đạo xanh đen sắc năng lượng ngăn tại Hoàng Phủ Diễm phía trước. Oeng. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, ngược lại là Hoàng Phủ Diễm thân hình bay ngược ra ngoài vài trăm mét. Bất quá, hắn ngược lại là không có thụ thương, lực lượng này bộc phát mục đích tựa hồ chỉ vì không khiến người ta dễ dàng đạt được, mà không phải vì đả thương người. Chỉ bất quá, cái này một ngăn cản sau đó, ai cũng có thể nhìn ra được, chín đầu xanh đen sắc thần long hư ảnh so trước đó ảm đạm một chút. Đoán chừng lại đến mấy lần lời nói, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Làm chín con rồng ảnh biến mất thời điểm, đoán chừng cũng chính là ai cũng có thể có hy vọng đem Cửu Long đỉnh trực tiếp nắm bắt tới tay thời điểm. Bá. Cũng đúng vào lúc này, từ đằng xa xuất hiện một đạo kiếm mang màu vàng nóng, nháy mắt xẹt qua chân trời, hướng Hoàng Phủ Diễm chém qua. Chương 1935. Nói chuyện chương 1935. Nói chuyện tháp chủ trở về. Thông Thiên Tháp người nhất thời lên tiếng kinh hô, Gia Cát Phi Vân công kích chiêu thức, đừng nói là bọn hắn, cơ hồ toàn bộ đại lục người đều nhận ra. Kiếm mang màu vàng nóng, ẩn chứa vô cùng khí tức sắc bén, mang theo chém ra hết thể khí thế, trừ bị này Thông Thiên Tháp tháp chủ, trước mắt tựa hồ không có cái khác cao thủ có thể làm được. Hoàng Phủ Diễm lập tức sắc mặt đại biến, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cũng không phải là một kiếm này uy hiếp được hắn, mà là Gia Cát Phi Vân trở lại, khẳng định sẽ cuốn lấy hắn, vậy hắn liền không có bao nhiêu cơ hội đi tranh đoạt Cửu Long đỉnh. Dù là hắn đã hao tổn tâm huyết để cho mình sức chiến đấu đề cao một mảng lớn, nhưng y nguyên không có khả năng so ra cắt Phi Vân mạnh. Chờ thời gian vừa tới, vậy hắn liền đợi đến bị ngược sát đi. Mặc dù bây giờ là phi thường thời kỳ, nói không chính xác qua một thời gian ngắn Thiên Ma Đại Lục liền muốn quy mô sầm lớn, có thể Hoàng Phủ Diễm y nguyên sẽ không cảm thấy ra cắt Phi Vân sẽ bỏ qua chính mình. Vừa nghĩ tâm tư, Hoàng Phủ Diễm huy động trong tay hỏa lần nào, ngăn lại kiếm khí màu vàng nóng kia. Mà cách đó không xa không trung, đã xuất hiện ra cắt Phi Vân thân ảnh, hắn đang đứng tại Kim Vũ Đại Bằng trên lưng, cấp tốc hướng bên này bay tới. Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Diễm lúc này nội tâm là vô cùng xoắn xuýt, đối với Cửu Long đỉnh khát vọng, kia là tuyệt vô cần hữu, so trong tay hỏa lân đao chân quý không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là, chính hắn lại rất rõ ràng, Gia Cát Phi Vân trở về sau đó, nếu như hắn nhất định phải tiếp tục liều đi xuống, lớn nhất khả năng chính là đem chính mình cho liều đi bảo. Không thể không nói, Hoàng Phủ Diễm cũng là phi thường quả quyết người, hoặc là nói tính cách của hắn chính là như thế, lớn yếu sợ mạnh. Trước kia hắn có đôi khi làm sự tình nhìn gan to bằng trời, nhưng trên thực tế trong lòng đều là có cẩn thận tính toán qua. Hiện tại tình hình này, chỉ sợ tương đối khó khăn, lại không cam tâm hắn cũng phải trước tiên lui tránh một chút, không phải thật có thể sẽ mất mạng. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Diễm lập tức hướng ra các phi vân phương hướng ngược nhau phóng đi, trực tiếp rời đi cái này tranh đấu vị trí trung tâm. Bất quá hắn cũng không hề rời đi quá xa, vạn nhất còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đâu. Hoàng Phủ Diễm biết lúc này ra các phi vân chắc chắn sẽ không theo đuổi giết chính mình, cho nên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chư vị, có thể hay không trước dừng tay? Ra các phi vân thân hình nhanh chóng tới gần, hắn không có ngay lập tức động thủ, mà là đứng tại trên cùng mở miệng nói chuyện, tin tưởng mọi người đều biết, tại tương lai không lâu, chúng ta Mê Xuyên Đại Lục sẽ nên đón một trận đại kiếp. Thiên Ma Đại Lục cao thủ, đại gia hôm nay cũng nhìn thấy, bọn hắn chẳng qua là tới dò đường người mà thôi, hai cái thánh khung cảnh cựu trọng thiên, thậm chí còn mang theo thần khí. Nếu như chúng ta tiếp tục như vậy trong nội chiến rông dài, đến thời điểm sẽ chỉ làm Mê Xuyên đại lục lâm vào càng lớn kiếp nạn bên trong, thậm chí có diệt vong khả năng. Cựu Long đỉnh cho dù tốt, nó cũng chính là một kiện thần khí, chỉ có thể một người chính mình, không cách nào chân chính cải biến đại cục. Nếu bị cái này mà tử thương nhiều như vậy cường giả, thậm chí có chút cường giả chính là gia tộc mình hoặc là bên trong tông môn trụ cột, đại gia thật cảm thấy đáng giá sao? Nếu như có thể cướp được, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng đáng giá. Nhưng trên thực tế, chân chính cướp được người sẽ chỉ là một cái, mà lại thực lực bản thân không đủ mạnh, cướp được cũng giống vậy không gánh nổi, thậm chí sẽ cho tông môn của mình mang đến tai họa ngập đầu. Tin tưởng mọi người không có quên chúng ta Thông Thiên Tháp người thừa kế Bạch Vũ chết, lúc trước cướp được thiên cấp công pháp thời điểm là cái gì tình hình? Ta Thông Thiên Tháp không đủ cường đại sao? Các ngươi tự tin cướp được sau đó, có thể so sánh Thông Thiên Tháp làm được tốt hơn. So Bạch Vũ chết làm được tốt hơn. Chương 1936. Đàm phán chương 1936, đàm phán các ngươi thật hy vọng, người một nhà giết người một nhà, sau đó để cái kia cái gọi là Thiên Ma đại lục cho diệt đi sao? Đây là Gia Cát Phi Vân câu nói sau cùng, sau đó ánh mắt từ tất cả mọi người trên thân đảo qua, mỗi người đều cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia. Mà lại, Gia Cát Phi Vân cũng tại mỗi người bọn họ trong đầu quen quẩn, lại thêm phía trước kia hai cái Thiên Ma đại lục tới người cho bọn hắn lưu lại ấn tượng. Vốn là tạm dừng lấy chiến đấu, lúc này rất nhiều người đều cảm giác, thế mà để không nổi chiến đấu ý niệm. Đại bộ phận người đều tại suy nghĩ sâu xa, bọn hắn dạng này đánh xuống, bất quá chỉ là để Thiên Ma đại lục cùng Tà giáo võ giả chiếm tiện nghi mà thôi, thậm chí nói nghiêm trọng một điểm chính là gia tốc Mê Xuyên đại lục diệt vong. Lúc này, bọn hắn không nên mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị ngăn cản đến từ Thiên Ma đại lục sắp xuất hiện xâm lấn sao? Lại nói, Gia Cát Phi Vân nói cũng có đạo lý, lúc trước Bạch Vũ chết thân là Thông Thiên Tháp người, cướp được thiên cấp công pháp, kết quả như thế nào? Mấy bạn võ giả đại truy sát, liền ngay cả Thông Thiên Tháp cũng không có cách nào làm được quá nhiều che chở, bọn hắn có thể làm sao? Cướp được sau đó, bất quá là gia tốc chính mình diệt vong a. Còn nghĩ đổi lấy bảo vật, đến thời điểm ngay cả mệnh đều không có. Nói cách khác người bình thường không nắm chắc bọn chính mình như thế bảo vật. Cướp được, đó chính là mang ngọc có tội. Hồi tưởng lúc trước Bạch Vũ chết gặp phải truy sát, ở đây cơ hồ không có người cảm thấy loại tình huống kia phía dưới có thể sống sót. Kết quả là toàn bộ hiện trường đều an tĩnh, chỉ còn lại bầu trời phía trên đỉnh núi Cửu Long đỉnh còn tại chậm rãi xoay tròn lấy, tản mát ra từng đợt cường đại uy áp. Xếp hạng đệ nhị thần khí, tuyệt không phải phàm vật. Nếu như không có Thiên Ma đại lục cường giả xuất hiện, nếu như không phải Tà giáo võ giả lựa chọn cùng bọn hắn liên thủ, không có những yếu tố này ở đây, dù là Gia Cát Phi Vân trên đại lục danh dự cùng uy tín cực cao, loại thời điểm này nói cái gì lời nói cũng vô dụng. Cũng chính là lúc này mới có thể để cho người lâm vào trầm tư. Vũ chết, động thủ. Cũng đúng vào lúc này, Cổ Minh đã âm thầm cho Bạch Vũ chết truyền âm, bất kể như thế nào, trước tiên đem đồ vật nắm bắt tới tay lại nói. Bạch Vũ chết tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ Đông Đảo Thông Thiên Tháp trong cao thủ ở giữa bay ra, đứng tại khoảng cách Cửu Long đỉnh phía trước chừng 50m, nhưng không có lập tức động thủ. Đã Gia Cát Phi Vân như thế cùng đại gia câu thông, lấy tình động hiểu chi dùng lý, hắn cũng không thể lúc này trực tiếp liên đoạn, nếu không phía trước kia chút lời nói nổi lên đến hiệu quả, liền sẽ suy giảm, thậm chí là lên phản hiệu quả. Trên thực tế, lúc này Đông Đảo võ giả nhìn thấy Bạch Vũ chết tới gần Cửu Long đỉnh, cũng đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, dù sao thần khí ở trước mắt, loại này sức hấp dẫn thật không phải tốt như vậy khắc chế. Các vị tiền bối, có thể hay không nghe tại hạ nói vài lời? Bạch Vũ chết lơ lửng tại Cửu Long đỉnh phía trước không hề động, mà là nhìn về phía chúng quanh tất cả mọi người, tư thái cũng thả tương đối thấp. Tất cả mọi người trầm mặc, ánh mắt nhìn Bạch Vũ chết, thậm chí có người nghĩ đến có phải là hẳn là xuất thủ ngăn cản, nhưng đều không có ngay lập tức động thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Vũ chết cũng không đợi Đông Đảo võ giả đáp lại, tiếp lấy nói ra, Cửu Long đỉnh chính là xếp hạng đệ nhị thần khí, có thể kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, thần khí này chỉ có tại một phần nhỏ người trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng đến. Rất nhiều người liền xem như cướp được, cuối cùng y nguyên vẫn là muốn rời tay bán đi, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn dùng cho tu luyện, dùng cho mạnh chính đại hoặc là tông môn, tại hạ nói không sai chứ? Chương 1937. Tâm động chương 1937, tâm động Đông Đảo võ giả y nguyên trầm mặc, rất nhiều người đều là âm thầm gật đầu, đúng là dạng này dự định, không phải thiên tân vạn khổ cướp được thần khí, kỳ thật chính bọn hắn cũng dùng không được. Hoặc là mỗi cái trong tông môn đều có luyện đan sư, chú khí sư. Nhưng là, tuyệt đại số tông môn luyện đan sư cùng chú khí sư trình độ cũng sẽ không quá cao, thậm chí cầm tới Cửu Long đỉnh bọn hắn đều không thể thôi động. Điểm này kỳ thật rất nhiều người cũng đều minh bạch, cho nên cũng không có cách nào đi phản bác Bạch Vũ chết. Đã như vậy lần này thần khí, chúng ta liền dùng hòa bình phương pháp đi giải quyết. Đại gia trước không cần vội vã đi phản bác, nghe tại hạ nói xong. Bạch Vũ chết nhìn xem có người tựa hồ lại có chút ý động, vội vàng nhắc nhở một chút, sau đó nói tiếp. Tin tưởng chư vị tiền bối kỳ thật đều biết, tại hạ chính là vài thập niên trước ý đầu xong tuyệt Bạch Vũ chết. Nói cách khác, chúng ta Thông Thiên Tháp có hai vị xếp tại đại lục trước năm luyện đan sư. Thậm chí, tại hạ có thể lộ ra, ẩn thân trận bản chính là xuất từ tay ta, phá giải ẩn thân trận bản đồ vật cũng là xuất từ tay ta. Nói cách khác, ta trận pháp tạo nghệ đã sớm vượt qua năm đó một mảng lớn. Không khoa trương, Độc Long Tôn giả trận pháp trình độ bây giờ cũng không bằng ta. Ta luyện đan trình độ, nói là bây giờ Mê Xuyên đại lục đệ nhất cũng không chút nào quá đáng. Bạch Vũ chết nói ở đây, Độc Long Tôn giả cũng lập tức ra chứng minh, chính mình trận pháp tạo nghệ xác thực đã không bằng Bạch Vũ chết, sảng khoái chấp nhận. Rất nhiều người đều chấn kinh, đại bộ phận người đều coi là kia ẩn thân trận bản hẳn là xuất từ Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc chi thủ, bây giờ mới biết rõ ràng đều là Bạch Vũ chết lấy ra. Còn có phá giải ẩn thân trận bản đồ vật, kỳ thật không ít người cũng còn không rõ ràng có bảo vật này đâu. Bây giờ ngay cả Độc Long Tôn giả đại lục này công nhận trận pháp đệ nhất nhân, cũng làm mặt thừa nhận không bằng Bạch Vũ Triết, cái này thực sự quá mức rung động. Bạch Vũ Triết nhìn thấy hiệu quả không tệ, tiếp lấy nói ra, nếu như chúng ta dùng hòa bình phương pháp phân phối lần này Cửu Long đỉnh, như vậy đến thời điểm chư vị chỗ tông môn hoặc là gia tộc đều có thể đến thông thiên tháp đến, ta Bạch Vũ Triết hứa hẹn, tự mình xuất thủ, dùng Cửu Long đỉnh trợ giúp mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều luyện chế một lò cựu phẩm linh đan. Vật liệu chúng ta thông thiên tháp ra 1/10, trước đó tất cả mọi người có chiếm được tin tức, nói chúng ta thông thiên tháp đạt được một bộ thân dài đạt tới ngàn mét hung thú thi thể a. Đến thời điểm chúng ta sẽ trực tiếp dùng kia hung thú trên người tài liệu quý hiếm, gia nhập linh đan bên trong cho đại gia. Đến thời điểm đại gia chỉnh thể thực lực đều có thể để thăng, đây mới là Cửu Long đỉnh chỗ dùng lớn nhất, đại gia nói có đúng không? Cho đến giờ phút này, rất nhiều người đều thật động tâm, mỗi một nhà tông môn đều cho luyện chế một lò cựu phẩm linh đan, mà lại là dùng Cửu Long đỉnh luyện chế, Bạch Vũ chết cái này bây giờ đệ nhất luyện đan sư tự mình xuất thủ. Loại này dù hoặc không cần phải nói, mặc dù không như thần khí lớn như vậy, thế nhưng tuyệt đối không kém. Lại nói, dạng này bọn hắn còn không cần người chết, không cần tranh đoạt, nếu không lại như thế nào tranh đoạt, Cửu Long đỉnh cũng chỉ có thể là một người. Mặc dù nói đại bộ phận vật liệu phải chính bọn hắn ra, nhưng ai đều biết, cựu phẩm linh đan chỗ chất quý, vật liệu mặc dù là một bộ phận, có thể vấn đề lớn nhất là không ai cho ngươi luyện chế cựu phẩm linh đan giá cả so vật liệu còn muốn cao hơn nhiều. Mà lại, thông thiên tháp không phải còn đáp ứng bọn hắn ra một phần vật liệu sao? Có nhiều như vậy chỗ tốt tại, đại bộ phận người đều lập tâm. Bất quá, Bạch Vũ Triết ý nguyên vẫn chưa nói xong. Chỉ gặp hắn đứng tại Cựu Long đỉnh phía trước, duỗi ra một cái tay, khoảng cách Cựu Long đỉnh còn có chừng 50m tả hữu, tiếp tục mở miệng nói. Chương 1938. Sắp đáp thủ chương 1938, sắp đáp thủ còn có một chuyện, kỳ thật có chút thần khí, nó là sẽ chủ động nhận chủ. Hoàng phủ Diễm không xông qua được, là bởi vì Cựu Long đỉnh không đồng ý hắn. Lúc này Bạch Vũ Triết thoạt nhìn như là một cái thần côn, bất quá hắn trên thân loại kia khí chất, tăng thêm lời của hắn, lại làm cho rất nhiều người đều hiếu kỳ. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết lúc này toàn thân đều toát ra từng đợt thanh sắc quang mang, mặc dù cùng Cựu Long đỉnh xanh đen sắc có chút không giống, nhưng lại cho người ta một loại rất phù hợp cảm giác. Hắn duỗi ra trên tay phải, thanh quang tràn ngập, ẩn ẩn có một cái long đầu tại hiện, cùng Cựu Long đỉnh ở giữa hình thành lẫn nhau chiếu rọi cảm giác. Mà nguyên bản một mực đều tại Cựu Long đỉnh xung quanh bay múa 9 con rồng hình hư ảnh, lúc này tất cả đều một mạch xông vào Cựu Long đỉnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Cựu Long đỉnh y nguyên còn tại xoay tròn, tốc độ càng nhanh, sau đó trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết bên này bay tới, còn phát ra từng đợt vù vù âm thanh, tựa hồ lộ ra rất là hưng phấn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhìn ốc, mỗi người bọn họ cũng còn nhớ rõ, trước đó Hoàng phủ Diễm đều đã tới gần Cựu Long đỉnh, thậm chí cũng nhanh phải bắt được, nhưng lại bị kia 9 con rồng hình hư ảnh hình thành năng lượng cho trực tiếp bắn đi ra. Hoàng phủ Diễm đó là cái gì thực lực à? Thập đại cường giả người thứ 6, trong tay còn có thần khí Hỏa Lân Đao, nói hắn trên Mê Xuyên đại lục người mạnh nhất một trong cũng không đủ. Tại Bạch Vũ Triết chưa hề nói lời này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng kia hình rồng hư ảnh cản một lần, năng lượng liền sẽ thiếu một lần, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó ai tới gần đều có thể đem Cửu Long đỉnh nắm bắt tới tay. Nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ không phải như vậy sao? Mà Bạch Vũ Triết đâu? Mặc dù hắn là chân chính yêu nghiệt thiên tài, nhưng hôm nay còn không có trưởng thành sao? Ngay cả thánh khung cảnh cũng còn không tới. Có thể hắn xuất thủ thời điểm, 9 con rồng hình hư ảnh trực tiếp biến mất. Cái này chứng minh cái gì? Nếu như không có Bạch Vũ Triết lời nói dẫn đạo, có lẽ rất nhiều người sẽ không nghĩ tới, có thể nghe được lúc trước hắn sau đó, lại liên tưởng tình huống trước mắt, so sánh một chút vừa rồi Hoàng phủ Diễm tình huống, cái kia chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Cái này Cựu Long đỉnh, thật đúng là nhận thức a. Về phần đến cùng là dùng cái gì tiêu chuẩn đến nhận, vậy liền thật khó mà nói, Hoàng phủ Diễm cũng là đứng đầu nhất luyện đan sư một trong, Bạch Vũ Triết cũng thế, mà lại Bạch Vũ Triết tu vi thấp. Trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán, thế mà cũng không có người xuất thủ can thiệp, xem ra là thật bị Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân hai người cho thuyết phục. Cựu Long đỉnh khoảng cách Bạch Vũ Triết càng ngày càng gần, một hồi liền chỉ còn lại hơn 10 mét. Hơn bạn võ giả tại bốn phía nhìn xem, vắng lặng một cách chết chóc, thậm chí có thể nghe được rất nhiều người tâm nhảy âm thanh, kia là khẩn trương bố trí. Vạn mét bên ngoài, Hoàng phủ Diễm tại một tòa hơi lùn trên ngọn núi nhìn xem, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Hắn cảm giác lòng của mình đang dì máu, lần này là thật thiệt to lớn. Hắn Hỏa Vân tông người tổn thất cũng không ít, chính mình cũng hao tổn nhất thành tâm huyết để chiến đấu, kết quả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết đem Cựu Long đỉnh lấy đi sao? Hoàng phủ Diễm trong lòng là 100 cái không phục, 1000 cái không cam lòng. Có thể hắn không có cách nào, đừng nhìn ra Cát Phi Vân còn tại vạn mét bên ngoài, không có tới cùng hắn so đo. Nhưng trên thực tế vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn có hành động gì, ngay lập tức liền sẽ ra tay với hắn. Mà lại, Hoàng phủ Diễm tâm huyết kích phát thời gian cũng sắp đến thời gian, rất nhanh liền là suy yếu kỳ. Mắt thấy Cựu Long đỉnh sắp rơi vào Bạch Vũ chết trong tay, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Một đạo to lớn đen nhánh quang mang, bao phủ cả tòa đỉnh núi, bao quát Bạch Vũ chết. Chương 1939. Đột phát ngoại ý muốn chương 1939, đột phát ngoại ý muốn chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, kia đen như mực quang mang từ không trung hạ xuống, đem đỉnh núi phạm vi toàn bộ bao phủ, không chỉ là Bạch Vũ chết, thậm chí ngay cả một số dựa vào tương đối gần người, tất cả đều bị cái này hắc quang cho bao phủ đi vào. Đột ngột đến đại bộ phận người đều chưa kịp phản ứng, càng không biết chuyện gì xảy ra. Vũ chết cẩn thận, lão đệ tránh mau. Có thể ngay lập tức phát ra nhắc nhở, cũng chỉ có Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả hai vị này, nhưng là Độc Long Tôn giả khoảng cách xa xôi, lúc này hoàn toàn không kịp xuất thủ. Mà Gia Cát Phi Vân thì đã xuất thủ, kiếm mang màu vàng nóng phách chạm mà ra, tại kia đen như mực quang mạc bên trong chém ra một cái khe. Nhưng là sắc mặt của hắn rất khó coi, rất nghiêm trọng. Bởi vì dù là hắn hơi gần một chút, nhưng trên thực tế y nguyên vẫn là hơi chậm một chút xíu. Bị hắc quang bao phủ Bạch Vũ Triết, lúc này sắp đem Cửu Long đỉnh cho nắm bắt tới tay, nhưng là cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, để hắn ngay lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì, nhưng lại cũng đã đem sinh linh chiến giáp trước mặt vào. Trước đó sở dĩ không xuyên, là bởi vì muốn thuyết phục nhiều như vậy võ giả, chính mình lại mặc thần khí xuất hiện, sợ quá kích thích người. Cơ hội chính là hắn mặc vào sinh linh chiến giáp cùng một thời gian, một đạo đen nhánh tỏa sáng kiếm mang hướng sau lưng của mình chém tới. Hắn cảm thấy, nhưng là căn bản không có biện pháp gì làm ra đáp lại, ngăn cản, né tránh, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, hoặc là nói, một kiếm này cho dù là quang minh chính đại đối với hắn làm ra công kích, hắn cũng đồng dạng phản ứng không được. Và anh, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Phi Vân kim sắc kiếm mang y nguyên vẫn là chính xác từ khía cạnh nên tiếp kiếm mang màu đen kia, dẫn phát nổ thật to âm thanh. Nguyên bản liền đen như mực không gian, giống như có một cỗ hắc ám triều tịch đang cuộn trào, kia một khối tầng không gian bị phá tan thành từng mảnh, cùng màn ánh sáng màu đen dung hợp lại cùng nhau. Cái này vẫn chưa xong, Gia Cát Phi Vân kiếm khí thế mà không có thể đem công kích kia cho hoàn toàn chặn lại, đen nhánh tỏa sáng kiếm mang y nguyên còn bảo lưu lấy một điểm tính công kích, chạm tại Bạch Vũ chết phía sau lưng, bất quá hơi chệch hướng một chút xíu. Keng, mãnh liệt rung động thanh âm, dù chỉ là nghe được thanh âm này, liền có thể cảm nhận được lực công kích này mạnh bao nhiêu. Cái này chỉ còn lại đại khái 1/10 lực lượng đen nhánh kiếm mang, thế mà còn có như thế uy lực khủng bố. Phốc phốc, Bạch Vũ chết một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình hoàn toàn không cách nào khống chế hướng phía trước bay nào mà đi, tại ôm lấy Cửu Long đỉnh đồng thời, y nguyên bay ra ngoài mấy ngàn mét, sau đó hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Ầm ầm, trên vách núi đá trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, phía trên nham thạch cuồn cuộn trượt xuống. Lúc này, mới có một bộ phận người kịp phản ứng, cả đám đều trợn mắt hốt hoồm. Bạch Vũ chết trong ngực y nguyên ôm Cửu Long đỉnh, nhưng lúc này đã toàn bộ đều chui vào núi đá bên trong, mà lại rất nhiều người đều phát hiện, này tòa đỉnh núi thế mà là Thần Long Sơn chủ phong. Người là ai? Gia Cát Phi Vân hoàn toàn không có thời gian đi chú ý những này, cái kia màu đen quang mạc bên trong, có một thân ảnh màu đen, đã nhanh nhanh hướng Bạch Vũ chết bên kia bay đi, cũng chính là vừa rồi phát động công kích người. Gia Cát Phi Vân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đang hỏi chuyện đồng thời, cũng đã phát động công kích. Người này thực lực rất mạnh, vừa rồi một chiêu kia đối bính liền đã có thể nhìn ra, thậm chí không thể so với Gia Cát Phi Vân kém. Cái này khiến tất cả mọi người rất khiếp sợ. Chương 1940. Không ai cản nổi chương 1940, không ai cản nổi sở dĩ người áo đen kia công kích bị Gia Cát Phi Vân chặn lại sau đó y nguyên còn có thể đem Bạch Vũ chết trọng thương, là bởi vì công kích của hắn kia làm mưu đồ đã lâu, mà Gia Cát Phi Vân chính là đội vàng ra chiêu. Cho nên so sánh xuống tới, thực lực của hai người hẳn là không sai biệt lắm. Có thể cái này đã đầy đủ kinh người, Gia Cát Phi Vân chính là Mê Xuyên Đại Lục thập đại cường giả người, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 3. Trên thực tế, hắn so với xếp hạng đệ nhị Hách Liên Tà Nguyệt cũng không yếu đi nơi nào. Hai người đối chiến nhiều khi đều là bất phân thắng bại. Cái này đột nhiên xuất hiện một cái tất cả mọi người kẻ không quen biết, thực lực thế mà cùng Gia Cát Phi Vân tại sản sản với nhau, thực tế là để người có chút khó mà tiếp nhận. Và anh, kinh khủng khí kình bạo phát đi ra, khiến những ngọn núi xung quanh đều kịch liệt rung động, người áo đen kia tại phóng tới Bạch Vũ chết quá trình bên trong, y nguyên chính xác trở lại ngăn trở Gia Cát Phi Vân công kích, trong tay cái kia màu đen trường kiếm, giống như mặt ngọc, lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Rất hiển nhiên, cái này vô cùng có khả năng cũng là thần khí. Trung quanh hơn vạn võ giả đều cảm giác có chút chết lặng. Hôm nay đây là làm sao rồi? Những này không biết tên thần khí một bộ tiếp một bộ xuất hiện, bọn hắn tất cả đều không nhận ra. Kỳ thật rất nhiều người cũng đã nghĩ đến, Hắc Y Nhân kia tuyệt đối là Thiên Ma Đại Lục cường giả đỉnh cao, trong tay bọn họ thần khí, thân ở Mê Xuyên Đại Lục đám võ giả tự nhiên không nhận ra. Các hạ mạnh như thế người, đánh lén một cái không đến thánh khung cảnh tiểu bối, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Gia Cát Phi Vân một bên công kích, một bên gầm thét. Hắn biết, đối phương tuyệt đối có thể tại chính mình trước đó đuổi tới Bạch Vũ chết nơi đó, đến thời điểm Bạch Vũ chết căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thần khí tranh đoạt, thủ đoạn gì không thể dùng. Người áo đen kia thế mà trả về một câu, hắn nói mặc dù là Mê Xuyên Đại Lục ngôn ngữ, nhưng nghe rõ ràng không quá tiêu chuẩn, điểm này càng thêm chứng thực đám người phỏng đoán. Độc Long Tôn giả cũng đang nhanh chóng bay tới, nhưng là hắn cách so ra Cát Phi Vân muốn xa, dù là vừa rồi bên này giao thủ một chiêu, cũng vẫn không có tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hai đại cường giả trong lòng đều tuyệt vọng, Thông Thiên Tháp đông đảo những cao thủ cũng là trong lòng một mảnh thê lương, cho dù là ở đây hơn vạn đám võ giả, đồng dạng cũng là lửa giận ngút trời. Vô luận như thế nào, bọn hắn vừa rồi đều đã tiếp nhận ra Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ chết thuyết pháp, đã ngầm thừa nhận để Bạch Vũ chết đạt được Cửu Long đỉnh, mà lúc này lại đột nhiên phát sinh bực này ngoài ý muốn. Đổi tới nói, dù là Bạch Vũ chết không có cho ra những cái kia chỗ tốt cùng điều kiện, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Mê Xuyên Đại Lục thần khí rơi vào những này kẻ ngoại lai trong tay, càng không nói đến những này kẻ ngoại lai tại tương lai không lâu sẽ đối bọn hắn phát động toàn diện chiến tranh, dùng hủy diệt bọn hắn làm mục đích. Có thể lại như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng căn bản giúp không được gì, xuất hiện quá mức đột ngột, nhiều người ưu thế ở loại tình huống này phía dưới căn bản không phát huy ra được. Hắc Y Nhân một bên ngăn cản Gia Cát Phi Vân thế công, một bên cấp tốc hướng Bạch Vũ chết bên kia tới gần, trên đường đi căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Mà lúc này đây, bị đánh vào trong vách núi Bạch Vũ chết cũng ra, Cửu Long đỉnh đã bị hắn thu nhập chứa vật khí chung. Động tác của hắn nhìn so sánh gian nan, trên mặt biểu lộ lại vô cùng kiên định, trong ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt. Sau đó, hắn từ chứa vật khí chung lấy ra hai bình ngọc, đem bên trong linh đan một mạch đổ vào trong miệng, không chút do dự nuốt xuống. tháp chủ, lão độc long, đều đừng tới đây. Bạch Vũ chết tại nuốt vào linh đan đồng thời, la lớn. Chương 1941. Lại là độ kiếp chương 1941, lại là độ kiếp vũ chết, đừng làm loạn. Lão đệ, tuyệt đối đừng xúc động a. Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả hai người ngay lập tức liền biết Bạch Vũ chết dự định, phương pháp kia Bạch Vũ chết trước đó đã dùng qua hai lần, mỗi một lần nói là cựu tử nhất sinh đều nhỏ. Mà lần này, chính là đệ bắt kiếp, một lần so một lần nguy hiểm, mà Bạch Vũ chết thế mà quyết định lần nữa dùng lôi kiếp đến đối địch, cái này thực sự quá nguy hiểm. Cho nên, hai người liền mở miệng muốn ngăn cản, đây là một loại bản năng phản ứng. Nhưng hai bọn họ cũng rất nhanh liền nghĩ đến, đây là Bạch Vũ chết trước mắt sinh cơ duy nhất, trừ lợi dụng lôi kiếp, đã không có biện pháp gì. Nếu như không phải như vậy, chẳng những Bạch Vũ chết sẽ chết, Cửu Long đỉnh sẽ rơi vào trong tay đối phương, thậm chí ngay cả ban đầu hai kiện thần khí cũng giống vậy sẽ bị đối phương đạt được. Về phần Bạch Vũ chết thu thập những cái kia đỉnh tiêm vật liệu, ngược lại là không có mang ở trên người, hắn cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên, nhiều như vậy đồ tốt vạn nhất tư địch, vậy liền thật phiền muộn. Không đợi đông đảo võ giả kịp phản ứng, Bạch Vũ chết không trung liền đã xuất hiện một mảng lớn mây đen, bao phủ phương viên hơn 2000 mét phạm vi, so trước đó đều muốn đại. Rất khéo, lúc này người áo đen kia đã đi tới khoảng cách Bạch Vũ chết không đến 1000 mét địa phương, loại này khoảng cách đối với hắn mà nói, không cần 2 giây sự tỉnh. Nhưng mà hắn mặc dù không biết giờ phút này chuyện gì xảy ra, nhưng là đã cảm nhận được nguy cơ. Bay về phía trước thân hình có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen. Bạch Vũ chết bản thân liền ở vào sắp lần danh đột phá, hắn tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Vừa rồi hắn cũng là quyết tâm, hai bình linh đan đều là cửu phẩm, một bình chữa thương đan, một bình dục linh đan. Trong đó dục linh đan chính là hắn một mình sáng tạo, chẳng khác gì là trùng linh đan tiến hóa bản đi. Mặc dù không phải đại lục ở bên trên mạnh nhất tăng lên cảnh giới linh đan, nhưng tuyệt đối là xếp tại hạng trước nhất. Mỗi loại ba viên, vậy hắn một ngụm thế nhưng là nuốt mất 6 quả cựu phẩm linh đan, xung quanh có không ít võ giả đều nhìn ra, mỗi một cái đều là con mắt đỏ lên, ngực khó chịu. Ở đây có bao nhiêu thánh khung cảnh cường giả, muốn lấy được một viên cựu phẩm linh đan mà không cửa đường. Bạch Vũ chết một cái vẫn chưa tới thánh khung cảnh, thế mà một ngụm liền nuốt 6 quả. Đây là muốn hâm mộ chết bao nhiêu người a? Kỳ thật những người kia cũng không biết, Bạch Vũ chết thể chất cường đại đến trình độ gì, nếu như muốn dùng linh đan loại phương thức này đến khôi phục thương thế, như vậy dùng lượng đương nhiên phải lớn không ít. Lại nói, hắn cũng là vì ứng phó sau đó lôi kiếp, còn có hắc ý nhân công kích mà chuẩn bị. Về phần dục linh đan, kia là để cho mình nguyên lực có thể trèo chống càng lâu, mà lại hắn nguyên lực phẩm chất cũng không phải người thường có khả năng so. Ầm ầm, sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện nhanh chóng từ không trung trong mây đen bổ xuống, Bạch Vũ chết lúc này thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, thế mà nhanh chóng hướng hắc ý nhân bên này tới gần. Nhưng là hắn cũng không hoàn toàn tới gần, bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vì hắc ý nhân kia thực lực quá mức đáng sợ, vạn nhất tại độ kiếp bên trong thật đúng là có thể đánh giết hắn, vậy liền tính sai. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Bất quá, Bạch Vũ chết tự nhiên cũng là muốn gây nên đối phương công kích mình, nếu không hắc ý nhân mặc dù tại lôi kiếp phạm vi bên trong, nhưng không có tiến hành bấy nhiễu, lôi kiếp kỳ thật sẽ không còn hắn. Bạch Vũ chết chỉ lo lắng cái này đến từ Thiên Ma đại lục cường giả, biết cựu kiếp thánh thể lôi kiếp đặc tính, sẽ không lên cái này làm. Kể từ đó, hắn liền không có biện pháp hô đến đối phương. Chương 1942. Dẫn công kích chương 1942, dẫn công kích kỳ thật Bạch Vũ chết có chút suy nghĩ nhiều, Thiên Ma đại lục cũng chưa từng xuất hiện cựu kiếp thánh thể, cũng không có cùng loại huyết mạch, cho nên vị kia cường hành vô cùng hắc ý nhân lúc này hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Hắn không rõ, làm sao hảo hảo lại đột nhiên xuất hiện mây đen cùng lôi đỉnh, mà lại là dùng Bạch Vũ chết làm trung tâm. Bạch Vũ chết hắn biết, từ khi chính thức cùng Tà giáo võ giả đạt thành hợp tác chung nhận thức sau đó, bọn hắn liền đã từ ma thần cùng trong miệng đạt được rất nhiều tin tức, bao quát Bạch Vũ chết. Nhưng là, ma thần điện người chỉ nói Bạch Vũ chết cơ bản tin tức, nói cựu kiếp thánh thể cùng thiên cấp công pháp, thiên phú, thần khí loại hình, cũng không có nói qua cựu kiếp thánh thể độ kiếp sẽ là bộ dạng gì. Hắc ý nhân kia thân phận thật không đơn giản. Hắn chính là Thiên Ma Đại Lục Huyền Thiên Cung Hắc Ma Điện Điện Chủ Tần Ngọc Long. Một thân thực lực, cho dù là tại Thiên Ma Đại Lục cũng là xếp tại đỉnh tiêm. Lúc này Bạch Vũ chết tránh đi đạo thứ nhất tiềm điện, ngay tại nhanh chóng hướng Tần Ngọc Long vào tới, làm khoảng cách của song phương còn có chừng 500 mét thời điểm, lại một đường tiềm điện đánh xuống. Ầm ầm, cái này tiềm điện uy lực, nhưng so với thiên nhiên lôi điện phải cường đại nhiều lắm, ẩn chứa trong đó đạo liền hoàn toàn ở vào hai loại cấp độ. Lần này Bạch Vũ chết không thể toàn bộ tránh ra, trên vai trái bị lao tới một điểm, lập tức xuất hiện một mảng lớn cháy đen, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hừ. Thế giới này thế mà thật là có độ kiếp chuyện này sao? Bản tọa nhưng không có tâm tình tại cái này nhìn ngươi biểu diễn, đi chết đi. Tần Ngọc Long nhìn xem đến gần Bạch Vũ chết, hừ lạnh một tiếng sau đó, đột nhiên một đạo đen nhánh tỏa sáng kiếm khí hướng Bạch Vũ chết bổ tới. Dùng kiến thức của hắn, tự nhiên là đoán được cái này kinh khủng lôi điện hẳn là trong truyền thuyết độ kiếp, tại Thiên Ma đại lục mặc dù không có cựu kiếp thánh thể xuất hiện qua, cũng không có cái gì có thể độ kiếp đặc thú huyết mạch, nhưng là cái từ này lại là nghe nói qua. Bất quá cũng chính là nghe nói qua mà thôi, liền ngay cả Mê Xuyên đại lục cũng không có mấy người biết cái này lôi kiếp đặc tính. Liền càng đừng hy vọng từ Thiên Ma đại lục tới Tần Ngọc Long. Cho nên, hắn không chút khách khí công kích, muốn mau chóng giải quyết Bạch Vũ chết, đem đồ vật nắm bắt tới tay. Ba kiện thần khí, vô luận là ai đều sẽ đỏ mắt, tăng thêm còn có thiên cấp công pháp, mặc dù không nhất định có thể cầm tới, nhưng không phải cũng có hy vọng sao? Cái kia đạo đen nhánh kiếm quang tốc độ cực nhanh, nếu để cho chính Bạch Vũ chết đi đối mặt, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại ngay cả sinh linh chiến giáp đều không có mặc, bởi vì mặc chiến giáp độ kiếp, có hại vô ích. Mắt thấy kia kiếm quang liền muốn chạm trên người Bạch Vũ chết. Ầm ầm. Lôi đỉnh chấn động thanh âm xuất hiện lần nữa, mà lại lần này so hai lần trước khủng bố hơn nhiều, hết thảy tam đạo lôi điện, một đạo bổ về phía Bạch Vũ Triết, một đạo bổ về phía kia đen nhánh kiếm mang, cuối cùng một đạo mục tiêu thì là Tần Ngọc Long. Kiếm khí màu đen kia ầm ầm một tiếng nổ tung, trực tiếp bị hủy bởi lôi đỉnh phía dưới, mà Bạch Vũ Triết lần này cũng không thể tránh đi, rắn rắn chắc chắc chịu một đạo thiểm điện. Chuyện gì xảy ra? Tần Ngọc Long thì là có chút buồn bực, trước đó hai tia chớp đều không có nhằm vào hắn, dù là hắn tại cái phạm vi này bên trong cũng không bị ảnh hưởng. Mà bây giờ, đạo này lôi điện làm sao liền trực tiếp bổ về phía chính mình đây? Tần Ngọc Long tốc độ phản ứng cũng thật nhanh đến để người sợ hai tháng phục, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là động tác của hắn lại giống như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp lóe lên liền tránh đi cái kia đạo lôi điện. Dùng cảnh giới của hắn cùng thông minh tài trí, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến, cái này lôi kiếp làm sao đột nhiên sẽ nhằm vào chính mình. Chương 1943. Nổ lên chương 1943, nổ lên bất quá Tần Ngọc Long vẫn không có quá mức để ý, vừa rồi lôi kiếp bổ vào Bạch Vũ chết trên vai hắn nhìn thấy qua, cũng bất quá chính là để cái này không đến thánh khung cảnh người vết thương nhẹ mà thôi, nhìn xem y thế hung mãnh, đoan chừng cũng không đả thương được chính mình. Cho nên, hắn lần nữa hướng Bạch Vũ chết phóng đi, hắn y nguyên còn muốn tại Bạch Vũ chết độ kiếp bên trong đem Bạch Vũ chết cho giết. Tần điện chủ cẩn thận, không nên công kích. Đúng vào lúc này, trước đó bị Gia Cát Phi Vân đuổi đi đám người kia cũng trở về, vừa bạn thấy cảnh này, đại trưởng lão Tần Mặc Thế vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, Tần Ngọc Long trước đó đã sớm công kích qua, cho nên lúc này cũng liền không quan trọng. Lần này, liên tiếp hơn 10 đạo đen nhánh kiếm mang hướng Bạch Vũ chết kích xạ mà đi, kiếm khí xoắn nát không gian, cơ hồ cùng tầng không gian hòa làm một thể. Khí thế kia thực tế quá khủng bố, tại kiếm khí phát động thời điểm, Bạch Vũ chết liền cảm giác tự mình cong sống lưng phát lạnh, cả người đều có chút trở nên cứng cảm giác. Bất quá còn tốt tinh thần của hắn cùng lực lượng linh hồn sát thực rất mạnh, khí cơ khóa chặt đồng dạng đều là nhằm vào phương diện này. Bạch Vũ chết nháy mắt lui lại hơn 100 mét, mặc dù dựa vào chính hắn khẳng định trốn không thoát khủng bố như vậy công kích, có thể khoảng cách xa một chút trung pin là an toàn một điểm. Vâng. Giờ khắc này, lôi đỉnh bạo động, so trước đó nháy mắt tăng cường gấp mấy chục lần, tuyệt đại đa số lôi điện đều là hướng những cái kia kiếm khí mà đi. Tần Ngọc Long mặc dù đoán được đây là độ kiếp, cũng biết bởi vì chính mình công kích mới đưa đến lôi kiếp công kích mình, nhưng hắn y nguyên vẫn là xem thường lôi kiếp khủng bố. Đưa tới lôi kiếp người tại lúc độ kiếp, lôi kiếp là quyết không cho phép người khác lại tiến hành công kích, ai phá hư quy tắc này, kia lôi kiếp liền sẽ chặn lại, sau đó cho đặc thủ chiếu cố. Kia mấy chục đạo lôi điện hợp thành một mảnh, chuẩn xác vô cùng đánh vào kiếm khí bên trên, lập tức dẫn phát vô cùng năng lượng kinh khủng bộc phát, cho dù là Thần Long Sơn chủ phòng, đều một trận lay động, địa phương khác càng là thạch phá thiên kinh, cự thạch bay múa. Trừ thế này bên ngoài, còn có còn lại lôi điện đánh phía Bạch Vũ Chết cùng Tần Ngọc Long, thậm chí Tần Ngọc Long gặp công kích, so Bạch Vũ Chết còn nhiều hơn. Mà lôi kiếp khu vực bên ngoài lúc này cũng sôi trào, Tà giáo võ giả cùng Thiên Ma đại lục hai vị cường giả lại về tới đây, vừa rồi mấy vạn võ giả phẫn nộ trực tiếp bộc phát, Bạch Vũ Chết bị ép độ kiếp đều là bị bọn hắn làm cho. Rất khó được, chính đạo đám võ giả lúc này cùng chung mối thù, tại Thông Thiên Tháp dẫn dắt phía dưới, lập tức bộc phát. Gan chó, thế mà còn dám trở về. Giết bọn hắn, liền bên trong cái kia cùng một chỗ, một cái cũng không được bỏ qua. Tại một mảnh tiếng mắng sau đó, phía ngoài chiến đấu bộc phát, Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả đồng thời xuất thủ, tăng thêm nhiều như vậy võ giả, công kích kia quả thực là để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Vừa mới Cửu Long đỉnh xuất thế này, tòa đỉnh núi đều nháy mắt bị vênh sập một góc, đây chính là đặc thủ sơn phong a. Đương nhiên, Tà giáo đám võ giả cũng là có đề, bọn hắn cũng không có áp sát quá gần, tại chính đạo đám võ giả đột nhiên phát động công kích thời điểm, bọn hắn cũng ngay lập tức lựa chọn chạy. Vừa rồi bọn hắn đã nếm qua một lần thua thiệt, biết căn bản không phải đối thủ. Nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là trả giá đại giới, bởi vì bọn hắn ngay lập tức bị Độc Long Tôn giả khói độc cho bao phủ, mạnh nhất mấy cái kia ngược lại là không có việc gì, mà lại bọn hắn cũng chỉ là tại biên giới, có thể hơi yếu một ít liền trực tiếp bị lưu lại, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chừng 30 người, lần này chết 17-18 cái, những người khác lần nữa dựa vào huyết điện thần ưng đào tẩu, cũng không dám lại dừng lại. Dù nói thế nào, bây giờ cũng là Tà giáo võ giả thế yêu a. Chương 1944. Gian nan chương 1944, gian nan lôi kiếp khu vực bên trong, Tần Ngọc Long rốt cục chịu khổ, khi hắn lần thứ nhất bị cái này lôi điện đánh kích đến thời điểm mới hiểu được, cái này lôi đỉnh chi lực thực tế là khủng bố, liền ngay cả hắn bực này tu vi, đều cảm giác toàn thân một trận tê dại, bị đánh kích đến địa phương, làn da cháy đen một mảng lớn. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, lôi điện càng ngày càng cuồng bạo, tiếng oanh minh không ngừng, những ngọn núi xung quanh không ngừng đổ sụp, trừ chủ phong cùng trước đó Cửu Long đỉnh xuất thế sơn phong bên ngoài, hơn 2000 mét phạm vi bên trong, cơ hồ đã bị san thành bình địa. Tần Ngọc Long không tưởng tượng nổi, cái kia vẫn chưa tới thánh khung cảnh tiểu tử đến cùng là thế nào chống được nhiều như vậy lôi điện đánh kích, hắn tránh né xa xa không có chính mình nhanh, nhưng mà tựa như là đánh không chết tiểu cường, đổ xuống liền nháy mắt đứng lên, tiếp tục cùng lôi điện đối kháng. Bên trên hơn vạn võ giả đều đã xa xa tối lui, dù là khoảng cách gần một chút, nhìn thấy kia giống như thùng nước thô lôi đỉnh, cũng đều cảm giác sợ mất mật. Lúc này, ở đây tuyệt đại đa số người kỳ thật đều hy vọng Bạch Vũ Chết có thể sống sót, chỉ sợ cũng chính là Hoàng Phủ Diễm tâm tư, đoán chừng liền có chút phức tạp. Có lẽ hắn hy vọng Bạch Vũ Chết chết rồi, đồ vật để Tần Ngọc Long cho cướp được, sau đó bọn hắn lại hô nhau mà lên đem hắn đánh giết, hắn nói không chính xác còn có hy vọng. Đổi tới nói, dù là không có nguyên nhân này, Hoàng Phủ Diễm cũng hy vọng Bạch Vũ Chết chết sớm một chút. Hắn đều có điểm tâm kinh, Bạch Vũ Chết thiên phú quá mức yêu nghiệt, nói không chính xác tương lai thật đúng là có thể uy hiếp được hắn. Vâng. Liên tiếp mấy đạo lôi đình đối Bạch Vũ Chết vào đầu đánh xuống, để cả người hắn đều tắm rửa tại lôi điện bên trong. Lúc này Bạch Vũ chết cũng là có nỗi khổ không nói được, đệ bát kiếp quả nhiên so đệ thất kiếp khủng bố hơn rất nhiều, hắn bây giờ so với lúc trước độ đệ thất kiếp thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể mỗi một đạo lôi điện đánh kích xuống, đối với hắn tạo thành tổn thương, đều muốn so lúc ấy phải lớn. Hắn duy nhất ưu thế chính là trạng thái thân thể so với lúc trước muốn tốt, thực lực cũng muốn càng mạnh, về phần có thể hay không vượt qua một kiếp này, vậy thật là khó mà nói. Kỳ thật Bạch Vũ chết cũng đặc biệt không nguyện ý lợi dụng lôi kiếp tới đối phó địch nhân, mặc dù dùng rất tốt, có thể thực tế quá nguy hiểm, đặc biệt là đệ thất kiếp thời điểm, hắn kém chút liền thật chết rồi. Làm như vậy còn có một chút chỗ xấu, chính là mỗi lần độ kiếp, kỳ thật Bạch Vũ chết đều không có chân chính chuẩn bị kỹ càng, đều là bị ép buộc, ứng phó lôi kiếp tự nhiên cũng so sánh bị động. Lúc này hắn tình huống liền không tốt lắm, lôi điện không ngừng tăng nhiều, mỗi một lần đánh kích xuống, đều có 6-7 đạo lôi điện là đối chuẩn hắn, mặc dù không phải mỗi một đạo lôi điện đều đánh kích ở trên người hắn, nhưng lại để hắn căn bản không có biện pháp tránh né, mà lại một lần ít nhất cũng sẽ bị tam tứ đạo lôi điện đánh kích đến. Trên người hắn quần áo đã sớm rách rách dưới dưới, trên thân khắp nơi đều là một mảnh cháy đen, máu thịt bé bé. Loại cảnh tượng này hắn trước kia mỗi lần độ kiếp đều có nhìn thấy qua, nhưng bây giờ để bắt kiếp, còn vừa mới bắt đầu không lâu. Mà Tân Ngọc Long tình trạng ngược lại là so Bạch Vũ chết muốn tốt không ít, nhưng đã từ lâu mất đi ngay từ đầu cái chủng loại kia bình tĩnh, trên mặt trừ tức giận ra, cũng mang theo một tia hoảng sợ. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này lôi điện bổ trên người Bạch Vũ chết, kỳ thật mỗi một đạo lôi điện tạo thành tổn thương cũng chính là vết thương nhẹ mà thôi. Mà cái này lôi điện bổ vào chính hắn trên thân, tổn thương xác thực muốn càng nhỏ hơn một số, thế nhưng tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng như thế. Theo lý thuyết, thực lực của hai bên chênh lệch to lớn như thế, chỉ có thể đối Bạch Vũ chết tạo thành vết thương nhẹ, đối với hắn như vậy Tần Ngọc Long đến nói, hẳn không có quá nhiều ảnh hưởng mới đúng. Chương 1945. Chờ ngươi ra chương 1945, chờ ngươi ra hai người cùng ở tại lôi kiếp khu vực trong trái tránh phải tránh, Tần Ngọc Long tốc độ rõ ràng phải nhanh rất nhiều, nhưng là ý nghĩa cũng không quá lớn, bởi vì cho tới bây giờ, lôi điện số lượng thực tế nhiều lắm. Tốc độ ngươi nhanh, ngươi có thể né tránh đạo này, thế nhưng đồng dạng trốn không thoát bên trên lôi điện, thực tế quá mức dày đặc, liền ngay cả Tần Ngọc Long cũng không tìm tới có thể tạm lánh khe hở tới. Hai người ở trong đó không ngừng đối kháng lấy lôi điện, Tần Ngọc Long lúc này hiển nhiên đã minh bạch, ở thời điểm này, hắn căn bản không thể nào giết đến Bạch Vũ chết, tiếp tục tại cái này lôi kiếp khu vực bên trong tiếp tục chờ đợi, thương thế của hắn cũng muốn không ngừng tăng thêm. Cho nên, hắn nhất định phải sớm một chút lao ra, bên ngoài còn có như vậy một nhóm lớn cao thủ đang chờ hắn, nếu thật là thương thế quá nặng đi, đợi đến Bạch Vũ chết độ kiếp kết thúc, hắn cướp được đồ vật, cũng giống vậy đi không được. Cho nên, lần này hao phí không ít tâm tư kế hoạch căn bản, cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Hắn sở dĩ có thể tại không trung đột nhiên xuất hiện, là bởi vì dùng ẩn thân trận bàn, thứ này tự nhiên là đến từ tà giáo võ giả. Tại thần khí chưa xuất thế thời điểm hắn liền đã giấu ở phụ cận, nhân lúc người ta không để ý thời điểm mới đối sắp đem thần khí nắm bắt tới tay Bạch Vũ chết phát động đánh lén. Mà lúc đó hiện trường quá mức hỗn loạn, khắp nơi đều là kinh khủng chiến đấu ba động, dù là trí tuệ chi quang đối với hắn ẩn thân có phát hiện, cũng rất khó chú ý tới Tần Ngọc Long, điểm này ngược lại là chó ngáp phải rồi. Vốn cho là đã muốn thành công, khi đó dù là Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả hai người đều tại, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được hắn. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả cái này Bạch Vũ chết thế mà làm ra một cái biến thái như vậy lôi kiếp, còn lôi kéo hắn cùng một chỗ độ kiếp. Cho nên, Tần Ngọc Long lúc này hung hăng hướng bên cạnh sông, hắn muốn sớm một chút thoát ly cái này lôi kiếp khu vực, sau đó đi nhanh lên người đi. Bằng không, dù là dùng thực lực của hắn, cũng sẽ có rất lớn vẫn lạc khả năng. Tần Ngọc Long lúc này nhìn so với lúc trước Hách Liên Tà Nguyệt muốn thông dong một số, bởi vì lúc trước Hách Liên Tà Nguyệt tiến vào lôi kiếp khu vực trước đó, liền đã bởi vì tà ma chi tâm mà nguyên khí đại thường, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Mà Bạch Vũ chết cũng không có giống lần trước đối phó Hách Liên Tà Nguyệt như vậy đi dày vò, bởi vì như vậy đối với hắn mà nói càng thêm nguy hiểm. Về phần Tần Ngọc Long chạy rồi, cái kia cũng không có cách nào, có thể hay không lưu được, chỉ có thể dựa vào người bên ngoài. Trên thực tế, dùng Tần Ngọc Long hiện tại trạng thái, Bạch Vũ chết dù là phát điên đi dày vò, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ bị xông ra lôi kiếp khu vực, so với sinh mệnh của mình, vậy liền quá uổng phí. Vạn mét trên không trung mây đen không ngừng hạ xuống lôi điện, ở bên cạnh nhìn, liền cảm giác kia là lôi điện chi vũ, chỉ bất quá cái này giọt mưa thực tế có chút quá lớn. Dù chỉ là ở phía xa nhìn xem, cũng có thể làm cho lòng người kinh run dậy. Tiếng oanh minh không dứt bên hai, Thần Long Sơn chủ phong thỉnh thoảng liền sẽ bị oanh kích đến. Bất quá, cái này chủ phong sắc thực cũng đầy đủ biến thái, dù là bị kinh khủng như vậy lôi điện oanh kích đến, cũng chỉ bất quá là xuất hiện một số mấp mô, vẽ lên một số đá vụn mà thôi, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sụp đổ dấu hiệu. Về phần địa phương khác bị oanh kích đến, lập tức chính là một cái to lớn hố đá. Tần Ngọc Long vô cùng chật vật xông ra ngoài, đi qua 4-5 phút cố gắng, cuối cùng đã tới khu vực biên giới. Hắn kia toàn thân áo đen đã từ lâu thành bại, hoàn toàn không có cường giả tuyệt thế phong phạm, mà lại tại lôi kiếp khu vực bên ngoài còn có một đoàn cao thủ đang chờ hắn, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức liền muốn nên đón mưa to gió lớn công kích, khả năng so với cái này lôi kiếp còn muốn đáng sợ. Nhưng là Tần Ngọc Long cũng không được lựa chọn, bởi vì hắn vô luận từ bên kia lao ra, bởi vì tốc độ quá chậm nguyên nhân, người bên ngoài đều có nhiều thời gian đến chờ lấy hắn lao ra. Bất quá ánh mắt của hắn cũng kiên định lạ thường, đến hắn loại cảnh giới này, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 1946 liên thủ chặn lại. Chương 1946 liên thủ chặn lại. Tần Ngọc Long cũng là vô cùng kiên định người, sau một khắc, thân thể của hắn bọt thẳng ra lôi kiếp khu vực, trong tay thì là nắm thật chặt Mặc Ngọc thần kiếm, nhưng không có ngay lập tức ra chiêu. Bởi vì cái này thời điểm, vẫn là chờ thấy rõ ràng sau đó càng thêm an toàn. Đối mặt nhiều người như vậy, xuất thủ trước khả năng đạt được không phải tiên cơ, mà là để cho mình lộ ra càng nhiều sơ hở. Quả nhiên, người bên ngoài đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm Tần Ngọc Long ra một khắc này, phía ngoài công kích, quả thực là phô thiên cái địa hành kích mà tới. Mặc dù không có khả năng thật hơn bạn tên võ giả đều phát động công kích, bởi vì số lượng quá nhiều, mục tiêu công kích chỉ là một người, căn bản là không có cách hoàn thành phối hợp, đến thời điểm khả năng chính là rối bời một đoàn, rất nhiều công kích giữa đường liền va chạm nhau mà tiêu tán. Mà bây giờ, mặc dù cùng một thời gian tiến hành công kích chỉ có hơn 30 người, nhưng lại phối hợp tương đương chặt chẽ, hiển nhiên là tại Tần Ngọc Long trước đó liền tiến hành qua điều chỉnh. Mà lại, cái này hơn 30 người công kích sau đó, khẳng định còn sẽ có một đợt khác công kích chờ lấy hắn. Tần Ngọc Long hiện tại không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, trong tay Mặc Ngọc Thần kiếm lóe ra một đạo đen nhánh tỏa sáng kiếm mang, tấn mạnh hướng phía trước đâm ra ngoài. Tình huống trước mắt, hắn căn bản không có biện pháp gì tiến hành trốn tránh, chỉ có thể là liều mạng. Vâng. Mảnh này vùng núi bên trong, lộ ra càng thêm cuồng bạo, không chỉ là lôi kiếp vênh kích thanh âm, bên cạnh chiến đấu động tĩnh cũng hoàn toàn không thể so lôi kiếp nhỏ, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Tần Ngọc Long một người, đối cứng hơn 30 vị cao thủ công kích, cái này hơn 30 người bất kỳ cái gì một cái đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Mặc dù chiêu thức của bọn hắn phối hợp không có khả năng giống 18 huyết vệ như thế được ra, tăng phúc, nhưng cũng là tuần tự có thứ tự, không có lãng phí nửa điểm lực lượng. Tần Ngọc Long cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức độ này, kịch liệt va chạm sau đó, hắn ngược lại là thật đem những này công kích tất cả đều triệt tiêu, có thể thân hình của hắn cũng bị chấn động đến lui lại, xem ra đều có lần nữa lui vào lôi kiếp khu vực khả năng. Bạch, bá, lại là một mảnh công kích, không có chút nào khe hở của tới, thế công dị thường hung mãnh, đồng dạng là hơn 30 người đồng thời xuất thủ. Tần Ngọc Long nhíu mày, hắn cảm thấy đối mặt mình một trận chiến này gian nan, đối phương là sẽ không cho hắn cái gì công bằng cơ hội, chính hắn xuất hiện bản thân cũng là một loại đánh lén, tăng thêm hắn là người xâm nhập, trông cậy vào cái gì công bằng đều là trò cười. Trong nháy mắt tiếp theo, Tần Ngọc Long khí thế trên người lại trướng, màu đen khí kình không ngừng thấu thể mà ra, lực lượng kinh khủng tại hắn chu sinh hình thành một cỗ để người sợ hãi màu đen gió lốc, những công kích kia mà đến chiêu thức, có không nhỏ bộ phận thế mà còn không có bị đụng phải, thế mà liền đã bị suy yếu. Hắc ma toàn phong sát. Tần Ngọc Long một tiếng gầm thét, kia kinh khủng gió lốc nhìn không lớn, nhưng ở trong chớp nhoáng này, giống như càn quét cả phiến thiên địa, phía trước nhất công kích bị hắn chạm đến sau đó, trực tiếp liền tán loạn. Mà lại, bởi vì cái này va chạm, Tần Ngọc Long rất tốt là mượn dùng lực lượng, lại lợi dụng màu đen gió lốc đặc tính, thân hình đột nhiên bay tứ tung ra ngoài gần ngàn mét, tốc độ cực nhanh. Hưu. Một đạo kiếm khí màu vàng nóng hóa thành nháy mắt tại không trung xuất hiện, đạo này kiếm khí, so trước đó ra các phi vân phát động bất luận cái gì một chiêu đều mạnh hơn, kiếm quang đón gió căng phồng lên, bao phủ thiên địa, kia cô hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức, để ở đây vô số võ giả đều sinh lòng một loại cảm giác tuyệt vọng. Chương 1947. Quả quyết chương 1947, quả quyết hư không tại cái này ra cắt phi vân một chiêu này trước mặt, giống như không phải bị chém ra, mà là chôn bụi. Rất khó tưởng tượng, ra cắt phi vân bình thường nhìn như rất hòa ái một lão giả, hắn cũng có sát khí nặng như vậy được chiêu. Một chiêu này, tên là Thiên Huyền Diệt. Kia kiếm khí màu vàng nóng, tốc độ cực nhanh, nhanh đến ngay cả Tần Ngọc Long loại này cường giả đều không có quá nhiều thời gian đi phản ứng. Đương nhiên, hắn vừa rồi thi triển Hắc Ma toàn phong sát nhìn như cường thế, nhưng cũng là so sánh bị động, giờ khắc này hắn chỉ có thể lợi dụng Hắc Ma toàn phong sát còn lại lực lượng đến đối kháng. Hô, Tần Ngọc Long huy động trong tay Mặc Ngọc Thần kiếm, màu đen gió lốc nháy mắt thoát ly hắn thân thể, sau đó cực độ ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí màu đen nên tiếp ra cắt phi vân thiên huyền diện. Ầm ầm, cả bầu trời đều đang run rẩy, kia cảnh tượng, cảm giác tựa hồ thiên địa đều muốn bị phá hủy, so với Bạch Vũ chết lôi kiếp đều còn hơn, hư không tiêu tan. Phốc phốc, cách đó không xa Tần Ngọc Long đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thực lực của hắn có lẽ cùng ra cắt phi vân tại sản sản với nhau, nhưng là hắn ở trong lôi kiếp đã thụ thương, sau khi đi ra liên tục đối phó hai nhóm cường đại công kích, chỗ nào so được với gia cắt phi vân cái này vẫn sức chờ phát động tuyệt chiêu. Cái này vẫn chưa xong, cái khác cao thủ tuyệt chiêu lần nữa đối hắn bên này phô thiên cái địa vành kích mà đến, mà lại trong đó còn ẩn giấu đi một cái màu xanh sẫm bình ngọc. Đây là độc long tôn giả kịch độc. Tại tất cả công kích sắp tới thời điểm, màu xanh sẫm bình ngọc trực tiếp vỡ ra, khói độc cuốn tới, hoàn toàn đem Tần Ngọc Long bao phủ ở bên trong. Tần Ngọc Long sắc mặt tái xanh, bất quá hắn không có mở miệng nói câu nào, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, có sức lực nói chuyện còn không bằng làm nhiều. Ánh mắt của hắn bên trong bộc phát ra một đoàn cực kỳ hào quang chói sáng. Sát khí doanh nhưng, trong tay Mặc Ngọc Thần kiếm phát sáng, hào quang màu đen kia, giờ khắc này thậm chí có thể nói được là trước mắt. Tần Ngọc Long không chút do dự xoay người, dùng phía sau lưng của mình ta nên đón như mưa rông gió bao công kích, cơ hồ đem những cái kia đông đảo kinh khủng công kích cho không nhìn, chỉ bất quá hắn thân thể bao nhiêu cũng làm ra một chút điều chỉnh, tận lực nhiều tránh đi một số công kích. Sau đó, trong tay hắn Mặc Ngọc Thần kiếm trước người vạch ra một đạo cực kỳ lóa mắt hắc sắc quang mang. Đúng vậy, hào quang màu đen này, đạt tới loại trình độ này sau đó, được xưng tụng lóa mắt hai chữ này. Đây chính là Mặc Ngọc Thần kiếm tuyệt chiêu, Mặc Ngọc Thần mang. Hào quang màu đen kia không chỉ là tràn ngập vô cùng khí tức sắc bén, thậm chí những nơi đi qua, trong không khí tất cả năng lượng đều nháy mắt bị hấp thu, hình thành một đầu chân không quy tích, cái này trong quy tích thậm chí ngay cả không khí đều không có. Mà độc long tôn giả kịch độc, tại kia phạm vi bên trong, tự nhiên cũng đồng dạng bị hấp thu. Không có không khí không sao, đối với Tần Ngọc Long bực này cường giả đến nói, cái này ngắn ngủi không có không khí căn bản không tính sự tình. Vâng, phốc phốc, phía sau hắn, không ít cường đại chiêu thức đều hành kích ở sau lưng của hắn, lập tức tạo thành kịch liệt tiếng oanh minh. hắn hộ thể nguyên lực cũng giống vậy không thể thừa nhận như thế đông đảo cường hoành công kích, trên lưng lập tức xuất hiện không ít vết thương, có một ít thậm chí sâu đủ thấy xương. Nhưng là, Tần Ngọc Long hừ đều không có hừ một tiếng, thậm chí là mượn nhờ những công kích này động lực, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, cũng chính là hắn mặc ngọc thần mang mở ra đến kia một đầu cùng loại với thông đạo quy tích, tốc độ cực nhanh người bình thường thậm chí ngay cả cái bóng cũng không dễ dàng thấy rõ ràng. Tần Ngọc Long cũng là cực kỳ quả quyết người, đã chuyện không thể làm, hắn cũng không có nửa phần do dự, mặc dù không cam lòng, có thể loại này không cam lòng sẽ chỉ làm chính mình mất đi tính mạng. Cho nên, hắn cho dù là liều mạng thụ thương, cũng muốn nhanh chóng rời đi nơi này, mà trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là cái này kinh khủng kịch độc. Chương 1948. Còn không có kết thúc chương 1948, còn không có kết thúc Tần Ngọc Long chạy, Độc Long Tôn giả xương độc bây giờ nhìn lại thế mà thành hắn đào tẩu một đạo bình chướng, bởi vì không người nào dám xông vào trong làn khói độc xuyên qua tiến hành truy kích. Đừng nói căn bản đuổi không kịp, mà là tuyệt đại đa số người đều không có cái này bản lĩnh mặc đi qua, đoán chừng còn chưa tới một nửa sẽ chết rơi đại bộ phận người. Nếu như vòng qua cái này xương độc khu, vậy thì càng đừng nói truy. Mặc dù Độc Long Tôn giả xác thực có biện pháp đem độc của mình vật cho thu hồi lại, nhưng kia đồng dạng cần thời gian. Cho nên liền ngay cả Gia Cát Phi Vân đều không có động. Vào thời khắc ấy bị đi ra ngoài, vậy liền đã không có hy vọng, bực này cường giả tuyệt đối không tốt như vậy giết. Mặc dù rất nhiều người đều thiết đối, nhưng là không có cách nào, lúc này lần nữa đưa ánh mắt về phía y nguyên còn tại độ kiếp Bạch Vũ Triết. Lôi điện càng thêm cuồng bạo, Bạch Vũ Triết như cũ tại trong đó khổ khổ chèo chống, hắn lúc này toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo làn da, cơ hồ đã nhanh nếu không có ai hình. Không thể không nói, đệ bắt kiếp so với đệ thất kiếp càng thêm khủng bố, nếu như mới vừa rồi bị vây ở lôi khu người ở bên trong không phải Tần Ngọc Long, đổi thành Nhạc Kiếm Hiên loại này miễn cưỡng đủ tiến vào thập đại cường giả người người, mà Bạch Vũ Triết liều mạng như muốn lưu lại, vậy cơ hồ là không có cái gì đường sống. Lúc này Bạch Vũ Triết một người độ kiếp, cơ hồ ở đây hơn vạn võ giả đều đang lo lắng, lúc này tuyệt đại đa số người đều không muốn nhìn thấy Bạch Vũ Triết chết tại lôi kiếp phía dưới, rất nhiều người đã ý thức được Thiên Ma đại lục bên kia khủng bố, mặc dù lúc này vẫn còn không tính là chân chính đồng khí liên chi, thế nhưng tuyệt sẽ không có nửa điểm cảm giác. Tựa như Bạch Vũ Triết trước đó nói tới như vậy, Cửu Long đỉnh loại này thần khí, chỉ có tại nhân thủ thích hợp trùng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, Bạch Vũ Triết không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, không có cái thứ hai. Không chỉ là trước đó Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ để Độc Long Tôn giả đều cam bái hạ phòng, mà là Thông Thiên Tháp bên trong còn có Triệu Khâm, Lôi Nhạc, thậm chí Độc Long Tôn giả cũng cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, tăng thêm Thông Thiên Tháp tài nguyên tuyệt đối không phải bọn hắn bất luận cái gì một nhà có thể so với được. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy chỗ tốt đâu. Muốn nói không cam lòng nhất tâm người, y nguyên vẫn là trốn ở vạn mét khoảng cách bên ngoài Hoàng Phủ Diễm. Hắn mới vừa rồi còn đang tính toán lấy cái này Thiên Ma đại lục cường giả đỉnh cao xuất hiện có thể hay không mang đến cho mình cơ hội, lại không nghĩ rằng y nguyên bị Bạch Vũ Triết cho hố. Sự tình phát triển đến bây giờ, dù là Bạch Vũ Triết liền xem như độ kiếp thất bại, hắn Hoàng Phủ Diễm kỳ thật cũng đã không có cơ hội. Bạch Vũ Triết bên người không nói kia một đoàn Thông Thiên Tháp cường giả liền đủ hắn uống một bình, cũng còn có Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả tại, cái kia đều không phải dễ chơi. Hoàng Phủ Diễm tự thân cũng đã tiến vào tâm huyết tổn thất suy yếu kỳ, mặc dù đã uống vào chính hắn đặc chế linh đan, nhưng là muốn khôi phục, cũng tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Vâng, ầm ầm, không trung mây đen vô cùng nồng hậu dày đặc, cho người ta mang đến rất mạnh cảm giác áp bách, kinh khủng lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, mỗi một đạo đều tại chạy Bạch Vũ Triết đi. Lúc này Bạch Vũ Triết, trừ ngạnh kháng bên ngoài, đã không có những biện pháp khác, hắn đã không có dư thừa khí lực đi trốn tránh. Nam xuống, tái khởi đến, còn không có đứng vững, lần nữa bị vanh nằm xuống. Rất nhiều người đều không có cách nào tin tưởng, Bạch Vũ Triết một cái không đến thánh khung cảnh võ giả, đến cùng là thế nào tiếp tục chống đỡ. Bất quá bất kể như thế nào, tất cả mọi người có thể từ Bạch Vũ Triết trên người nhìn thấy loại kia bất tử bất khuất, vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần cùng ý chí lực, rất nhiều người đều bị chấn động đến, nếu như biến thành người khác đi lên, đến loại trình độ này đoán chừng chính mình cũng đã bỏ đi. Chương 1949, biến mất chương 1949, biến mất oanh. Một tia chớp sát Bạch Vũ Triết nửa bên dưới thân đánh xuống, chỉ gặp hắn bên trái bả vai rõ ràng sập xuống dưới, cả người đều bị oanh quỳ một chân trên đất, bả vai tính cả cánh tay rõ ràng đứt mất, mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, trên bờ vai huyết nhục đã sớm mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đứt gãy xương cốt. Nhưng là, Bạch Vũ Triết y nguyên kiên định đứng lên. Động tác không nhanh, nhưng lại vô cùng kiên định, trên mặt đã không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì ngay cả ngũ quan cũng không dễ dàng phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong chỗ toát ra đến cái chủng loại kia không sờn lòng qua mang. Kỳ thật, hắn loại tình huống này, nằm trên mặt đất tiếp nhận lôi kiếp oanh kích kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Có thể Bạch Vũ Triết không nguyện ý như thế, dù là đối mặt thượng thiên kiếp nạn, hắn cũng không nguyện ý khuất phục, chỉ cần hắn còn có ý thức, liền nhất định sẽ đứng. Ai? Không kháng nổi đi đi. Cái này lôi kiếp, quả thực là thật đáng sợ. Hoàn toàn là muốn đem độ kiếp người diệt sát tư thế, không cho bất luận cái gì sinh lộ à? Cũng có trách, mấy chục vạn năm trôi qua, cựu kiếp thánh thể xuất hiện không ít, coi như chỉ có một cái Thiên Lam đại đế thành công. Rất nhiều người đều đang lặng lẽ nghị luận, không có người nhìn kỹ Bạch Vũ Triết, bộ dạng này quá mức thê thảm, lôi kiếp chỗ thể hiện ra lực lượng cũng thật là khiến người kinh hãi muốn tuyệt. Bất quá lúc này nhưng cũng không người nào dám nói thẳng ra, dù sao bây giờ tuyệt đại đa số người đều không hy vọng Bạch Vũ Triết chết tại lôi kiếp phía dưới. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, tựa như phía trước mấy lần độ kiếp thời điểm đồng dạng. Tất cả lôi điện hội tụ thành một dòng sông đồng dạng đối Bạch Vũ Triết oanh kích mà xuống. Ầm ầm. Dưới một kích này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đại địa luôn xuống, những ngọn núi xung quanh ngạnh sinh sinh bị đánh rách tạc ơi, cho dù là Thần Long Sơn chủ dưới đỉnh phương địa chất không phải bình thường, lúc này cũng xuất hiện rất lớn phá hư, tòa kia ngọn núi cao nhất cũng lay động kịch liệt một chút. Không có người chú ý tới, trong khoảnh khắc đó, trong lòng núi xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang, chợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người đang nhìn Bạch Vũ chết trước đó vị trí, lúc này chính là một cái gần 100 mét là hố đá. Không trung mây đen đã tan đi, tất cả mọi người muốn ngay lập tức biết Bạch Vũ chết đến cùng thế nào rồi. Dù là trong đó kia một phần nhỏ trông cậy vào Bạch Vũ chết có thể chết ở lôi kiếp phía dưới người cũng giống như thế. Bọn hắn chỉ thấy một khắc cuối cùng, Bạch Vũ chết là đứng nên đón cuối cùng một tia chớp. Bất quá, thời điểm đó Bạch Vũ chết, tuy nói là đứng, nhưng ai đều có thể nhìn ra, hắn cũng đã gần muốn mất đi ý thức, đoán chừng khi đó tùy tiện đến người bình thường, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh ngã. Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả hai người nhanh nhất, ngay lập tức đến hố đá bên cạnh hướng xuống nhìn lại, xa xa Hoàng Phủ Diễm cũng là ngao ngoe muốn động, bất quá cuối cùng vẫn là khắc chế, chuyện này chỉ có thể cục diện, hắn thật không có bất kỳ cái gì khả năng. Theo sát lấy, càng nhiều người xuống tới, không hẹn mà cùng nhìn xuống. Sau đó, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, tựa hồ kết cục này hoàn toàn không tại bọn hắn trước đó suy nghĩ bên trong. Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả hai người đã tại hố đá phía dưới, hai người bọn họ trên mặt cũng đồng dạng tràn ngập kinh hãi, nói là trợn mắt hốc mồm đều không quá đáng. Bởi vì hai người bọn họ sớm nhất tới người đều không có nhìn thấy Bạch Vũ chết, hố đá phía dưới giống tuyết, trừ một số đá vụn cùng chút ít vết máu bên ngoài, cái gì cũng không có. Chương 1950, sống hay chết. Chương 1950, sống hay chết. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Bạch Vũ chết không có hy vọng vượt qua đệ bát kiếp, nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác, sao có thể không lý do liền biến mất đâu. Lôi kiếp qua đi, ở đây hơn vạn võ giả đều yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đầu góc đều có chút chuyện không đến. Có phải hay không là Bạch Vũ chết bị lôi kiếp cho đánh thành cho, ngay cả thi thể đều không có. Nửa ngày sau đó, có người phát ra loại này suy đoán, lúc nói chuyện lộ ra rất là sợ hãi, sợ Thông Thiên Tháp người phát sinh đem hắn xé thành mảnh nhỏ, kỳ thật hắn nói ra sau đó liền đã hối hận. Nhưng là, Thông Thiên Tháp người hiển nhiên không có thời gian cùng hắn so đo cái gì, bọn hắn y nguyên còn tại suy nghĩ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đối với phía trước kia người thuyết pháp, bọn hắn hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Những này Thông Thiên Tháp cao tầng bao nhiêu đều biết một số cựu kiếp thánh thể tình huống, người độ kiếp đối với lôi đỉnh có đặc thù kháng tính, chớ nói chi là Bạch Vũ chết vẫn luôn là dựa theo Thiên Lam Đại Đế bản chép tay bên trong phương pháp, đến để cao tự thân đối lôi kiếp kháng tính. Cho nên, nhất định không khả năng sẽ bị đánh thành tro. Có lẽ một số tố chất thân thể yếu nhược, đối lôi đỉnh kháng tính không có bao nhiêu tăng lên cựu kiếp thánh thể, sẽ có khả năng bị đánh thành tro, có thể Bạch Vũ chết không có khả năng. Bởi vì, Bạch Vũ chết từ đệ nhất kiếp bắt đầu, mỗi một lần độ kiếp cơ hồ đều là làm được cực hạn, hắn kháng tính không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, loại chuyện này sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Nhưng nếu như không phải như vậy, kia Bạch Vũ chết đến cùng đi đâu rồi? Thông Thiên Tháp những cao thủ thậm chí đem cái này hố đá tiếp tục hướng xuống đào, muốn nhìn một chút Bạch Vũ chết có phải hay không có khả năng bị chôn xuống phía dưới. Nhưng là bọn hắn đào hơn 10 mét sâu sau đó từ bỏ, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Đem nơi này bảo vệ tốt, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Gia Cát Phi Vân ra lệnh, mặc kệ Bạch Vũ chết đi đâu, hắn cuối cùng là ở đây biến mất, như vậy nơi này nhất định phải trưởng khống tại Thông Thiên Tháp trong tay, vạn nhất Bạch Vũ chết lúc nào lại từ nơi này xuất hiện đâu. Độc Long Tôn giả trước đó dùng thông tin trận bàn liên hệ Bạch Vũ chết, nhìn xem có phải là địa phương nào sẽ có trận pháp năng lượng ba động xuất hiện, nhưng lại căn bản là không có cách kết nối. Dùng phương pháp nhanh nhất, đưa tin đến Thông Thiên Tháp, hỏi thăm Vũ chết khế ước hỏa lòng có cái gì tình huống. Ngay sau đó, Gia Cát Phi Vân âm thầm dùng truyền âm phân phó nói, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, mặc dù nội tâm hắn cũng rất lo lắng, có thể bày tỏ trên mặt lại muốn biểu hiện ra khí độ nên có cùng lòng tin tới. Liên hệ Bạch Vũ chết khế ước thú, để Thông Thiên Tháp người dùng tinh thần lực cùng hắn tiến hành câu thông, đây là có thể trực tiếp biết Bạch Vũ chết bây giờ sinh tử phương pháp nhanh nhất. Nếu như Bạch Vũ chết chết rồi, khế ước của hắn thú là khẳng định có thể cảm ứng được, mặc kệ khoảng cách đến cỡ nào xa xôi, có phải là cách xa nhau lấy cái gì khó lường không gian thế giới. Rất nhanh, ở đây 20 vị Thông Thiên Tháp cao thủ cũng đã đem cái này hố đá cho vây vào giữa, trong đó có 2 người lặng lẽ rời đi hiện trường, đi tiến hành đưa tin. Bọn hắn tự nhiên có biện pháp dùng thời gian ngắn nhất liên hệ đến Thông Thiên Tháp bên kia, thông tin trận bản không cách nào trực tiếp liên lạc khoảng cách xa như vậy, nhưng là nửa đường có không ít cố định điểm liên lạc, bọn hắn chỉ cần đem tin tức truyền đi, sau đó từng cái điểm liên lạc không ngừng truyền đạt, không bao lâu liền có thể truyền đến Thông Thiên Tháp bên kia, sau đó lại dùng giống nhau phương thức truyền về, cộng lại đoán chừng cũng không cần 20 phút liền có thể truyền về